Chương 150, ngưng tụ nhận thức thành kính, tinh quang làm tuổi. Chương 150, ngưng tụ nhận thức thành kính, tinh quang làm tuổi. Từ Phượng Niên một nhóm rất thuận lợi đến Kiếm Châu Long Hồ Sơn, cũng là chưa từng đi vào Long Hồ Sơn Tiên sư phủ, chỉ là đi tới Triệu Hy Đoàn cư trú Tiêu Giao xem. Triệu Hy Đoàn mặc dù là Long Hồ Sơn tứ đại tiên sư một trong, thế nhưng làm người thành tịnh không có tranh, không thích danh lợi, xem như là một cái đắc đạo chân tu, không quen nhìn Long Hồ Sơn bị quyền thế phú quý ăn mòn, liền một người tại sườn núi chỗ một mình ở. Ngày bình thường vô sự cũng không về thiên sư phủ, từ Long Tượng xem như đệ tử của hắn, lại là Bắc Lương Vương Tử Tiêu Nhi tử, tự nhiên cũng liền bồi tiếp hắn tại Tiêu Giao trong quan sinh hoạt, trong ngày thường cũng cực ít cùng Long Hồ Sơn bên trên đạo sĩ giao tiếp. Từ Long Tượng nhìn thấy chính mình tâm tâm niệm niệm đại ca, tự nhiên là thân mật không được, ôm lấy Từ Phượng Niên, trời sinh thần lực quấn tại Từ Phượng Niên thân eo, để Từ Phượng Niên đều sắc mặt biến hóa. Đây cũng là Từ Long Tượng nhiều ngày không thấy Từ Phượng Niên có chút thất thố, ngày trước hắn đều là cẩn thận từng ly từng tí ôm Từ Phượng Niên, sợ đem Từ Phượng Niên không cẩn thận thương tổn tới. Từ Phượng Niên vô vô đệ đệ bà bay, dãy rủa nói, ít dùng chút khí lực, ca có chút khó chịu. Từ Long Tượng kinh hoàng đội vàng bung ra Từ Phượng Niên thân eo, không ngừng lôi kéo Từ Phượng Niên, cẩn thận quan sát Từ Phượng Niên có hay không thụ thường. Hắn mặc dù tâm trí có thiếu, nhưng cũng nhớ rõ mình đại ca là búp bê, chính mình không nên như vậy đại lực khí ôm hắn, một mặt hối hận, sợ chính mình thương tổn tới Từ Phượng Niên. Từ Phượng Niên đưa tay ngăn cản đệ đệ cử động, lật một cái liếc mắt, im lặng nói, đừng nhìn, ca không bị tổn thương, may mắn mà có ngươi ngày trước không có như thế dùng sức ôm qua ta, bây giờ ta đã tập võ, vẫn còn chịu đựng được, không phải vậy ta sợ là sống không đến hôm nay. Triệu Hy Đoàn nhìn xem nhảy nhót tương bừng Từ Phượng Niên, trong mắt lóe lên một tia tình mang, chắp tay chúc mừng nói, bất quá một năm không thấy, không nghĩ tới thế tử thế mà đã là chỉ huyền cảnh giới cao thủ, thật là khiến người cảm thấy đáng sợ. Triệu Hy Đoàn cùng Từ Long Tượng sớm chiều ở chung hơn một năm, tự nhiên rõ ràng chính mình cái này ngốc đồ đệ, mặc dù là cái đứa ngốc, nhưng là trời sinh kim cương cảnh, căn cốt kinh người, thần lực vô song, chính mình bộ xương già này, có đôi khi đều không chịu được nổi. Ngày đó chính mình lấy Bắc Lương Vương phủ thu đồ lúc, đã từng đem vừa vặn du lịch 3 năm trở về Từ Phượng Niên, rõ ràng còn là một cái tay trói gà không chặt ăn chơi thiếu gia, bây giờ nhưng là tu vi kiêu ngạo chính mình bao nhiêu, làm sao không để Triệu Hy Đoàn cảm thấy khiếp sợ. Từ Phượng Niên cười ha ha một tiếng, cũng không có khoe khoang, hắn không muốn đem lai lịch của mình báo cho Triệu Hy Đoàn. Triệu Hy Đoàn mặc dù cùng Long Hồ Sơn bên trên những người khác biệt, chưa từng tham dự vào triều chính bên trong, chính là một cái đạo gia chân tu, nhưng dù sao cũng là Long Hồ Sơn đệ tử, nếu như biết được lai lịch của mình, khó tránh khỏi sẽ tình thế khó xử, không bằng hoàn toàn không biết gì cả, bước ra sự tình bên ngoài tốt. Bất quá là phải vương trọng lâu một tiếng tu vi mà thôi, không coi là cái gì đáng giá khoe sự tình. Từ Phượng Niên cũng là lời nhằm hai, hắn được đến võ đang trưởng giáo vương trọng lâu một thân đại hoàng đỉnh tu vi, đã là ly dương các đại thế lực mọi người đều biết sự tình, cho nên cũng là không cần che giấu. Triệu Hy Đoàn mặc dù cao tuổi, thế nhưng còn chưa tới mắt mở tình trạng, tinh tu Long Hồ Sơn bí pháp, bây giờ mặc dù đã là già trên 80 tuổi, thế nhưng thể phách cường kiện càng lớn trung niên, chỗ nào nhìn không ra Từ Phượng Niên đây là qua loa chính mình. Triệu Hy Đoàn không chút nào tức giận, hắn là người hiền hòa, khôi hài hài hước, nhìn thấu danh lợi của thế, là cái khó được trung hậu trưởng giả, cũng nhìn ra Từ Phượng Niên tâm tư, cũng không dây dưa, có chút nhận đồng gật đầu nên hợp Từ Phượng Niên chuyện ma quỷ. Triệu Hy Đoàn cùng Từ Phượng Niên ôn chuyện xong, nhìn xem sau người lôi thôi lão kiếm thần, trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hai bước hướng đi Lý Thuần Tường, chắp tay vân an. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể lại lần nữa nhìn thấy lão kiếm thần. Lý Thuần Cương nhìn trước mắt đã tóc xám trắng Triệu Hy Đoàn, cố nhân gặp nhau cũng là một mặt thổn thức chi sắc, cảm hoài nói: "Chỉ chớp mắt qua mấy chục năm, ngươi cái này tiểu đạo sĩ thế mà cũng là đến già trên 80 tuổi." Triệu Hy Đoàn nhìn xem lúc này không phụ ngày xưa hăng hái Lý Thuần Cương, cũng là rất có cảm khái nói: "Cũng không phải, cách lần trước gặp nhau đã là hơn 30 năm, vạn bối tự nhiên cũng là già rồi." Từ Phượng Niên không nghĩ tới trước mắt cái này hiền hòa lão đạo sĩ thế mà cùng Lý Thuần Cương là lão bằng hữu, này ngược lại là làm hắn không có nghĩ tới. Bất quá suy nghĩ một chút hai người tuổi tác, cũng là có chút ít có thể, năm đó Lý Thuần Cương tuy là phong mang vô song, thiên hạ kính ngưỡng, thế nhưng Triệu Hy Đoàn cũng không phải đơn giản nhân vật, năm đó Long Hồ Sơn lão tiên sư có thể là muốn đem trưởng giáo chi vị chuyển cho Triệu Hy Đoàn, chỉ tiếc Triệu Hy Đoàn trời sinh tính không thích gò bó, cho nên từ chối nhã nhặn, có khả năng kế thừa đạo giáo tổ đỉnh Long Hồ Sơn Triệu Hy Đoàn tự nhiên cũng là trên giang hồ nhân vật phong vân, cùng Lý Thuần Cương có chỗ tương giao cũng là cực kỳ hợp lý sự tình. Long Hồ Sơn xem như đạo giáo tổ đỉnh, tự nhiên không thiếu trước đến du thường người, Triệu Hy Đoàn làm chủ nhân, gặp Từ Phượng Niên một đoàn người trừ lao kiếm thần đều chưa từng du lịch qua Long Hồ Sơn, nhiệt tình dẫn mọi người cùng nhau du lịch lên Long Hồ Sơn phong quang thị cảnh. Du thường Long Hồ Sơn có ba con đường, lại có lớn coi trọng, phân thân tâm thần ba du, thân du mạnh nhất, xuôi theo hương đạo trèo đèo lội suối, mặc dù có thể leo núi quan sát tổ đỉnh toàn cảnh, nhưng nửa đường lấy cảnh mới 2-3 phần 10, tâm du muốn càng hơn một bậc, có thể ngồi mấy đầu từng lớn nói, lấy cảnh có thể đạt tới 10 phần 5-6, thần du tốt nhất, trước lợi dụng bẻ vờn quanh núi xanh, phía sau tại Vân Cẩm Sơn 10 bậc mà lên, tiếp qua treo ở hai đại chủ phong ở giữa đường cát. Treo chạy lồng đến Long Hồ Sơn, nói đều tiên cảnh đại khái có thể nhìn một cái không sót gì bình thường mà nói, muốn thần du Long Hồ, không có hùng hậu ra thế bối cảnh căn bản không cần đi hy vọng xa đời, những năm này có thể vào thiên sư phụ uống trà luận đạo dính chút điểm tiên khí, 89 phần 10 đều là gia tộc hiên viên thành viên mang tới. Long Hồ Sơn cùng hiên viên tốt xấu là mấy trăm năm hàng xóm, đều nói bà con xa không bằng láng giềng gần, năm đó từ kiêu ngựa đạp giang hồ, đem thật tốt một tòa giang hồ trà đạp đến trướng khí mù mịt, quay đầu lại liền Long Hồ Sơn đều không dung tha, cũng liền hiên viên thế gia dám cả gan đến trợ trận, phần này thiên đại hương hỏa tình cảm, thiên sư phụ tự nhiên đến nhớ tình bạn cũ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp ngồi bệ trúc, tại hấp giang lòng sông Trung Du đãng, đột nhiên nên đón một nhóm cùng dạng người, đầu thuyền đứng thẳng một nữ hai nam, nữ tử Triệu Hy đoàn ngược lại là nhận ra, chính là Hiên Viên Kính Thành độc nữ, xuất thân vương triều vừa trở lại tộc, lại có nồng đậm thảo mang khí, danh tự cổ quái, tuy là nữ tử, vậy mà kêu Thanh Phong, Hiên Viên gia nữ tính, gần như từng cái dài đến chim sa cá lặn, mà còn vòng mập tiến gầy mỗi người mỗi vẻ, cũng không phải là cùng một cái cứng nhắc xáo lộ. Kiếm Châu mỗi có hải tử sinh ra, sẽ có bước thăm tập tụ, Hiên Viên Thanh Phong không có bắt cái kia yên trì một nước, nắm lấy chuôi nhỏ nhắn thanh ngọc kiếm, không thẹn gia tộc ban cho danh tự. Cái này nữ tử dáng người thon dài, xuyên hẹp tay hào hào tím trắng tê giáp mang, cùng nam tử ăn mặc không khác, phối hợp nàng khí khái hào hùng dung mạo, giống như anh tuấn hào hoa xa xỉ tử đệ, Hiên Viên gia xem như Huy Sơn bên trên thổ hoàng đế, cho nên Hiên Viên Thanh Phong quần áo càng là tùy ý, thậm chí mang theo mãng xà văn ngọc đai lưng, vượt xa thế tục quy cách. Chương 151, Giang Tây Long Hổ, Giang Đông Hiên Viên. Chương 151, Giang Tây Long Hổ, Giang Đông Hiên Viên. Hiên Viên Thanh Phong đứng bên người hai tên thanh niên nam tử, bên trái một người nhu áo, đỉnh hoa dương khăn, dầm đám mây dày, tướng mạo tuấn dật, môi đỏ không quen luyện chuyển hàm xúc nữ tử, hắn đứng chắc tay, không ai bằng. Hiên Viên Thanh Phong bên tay phải bị tiết thì rộng ngạch rộng mặt hổ thân thể eo gấu, thú vị làm mà lại dài một tấm đoa nhi mặt, tụ cùng một chỗ càng làm cho người đã gặp qua là không quên được, nhất là một đôi trong mắt, tinh quang tràn đầy, lấy Triệu Hy đoàn nội đan nhà kiêm luyện khí sĩ nhãn lực, nhìn một cái liền biết người này nội lực không tầm thường, như đến cơ duyên, đi vào giang hồ vũ phu tha thiết ước mơ nhất phẩm cảnh giới, tuyệt không phải sĩ nhân nằm mơ. Nam tử này bên hông đeo một thanh trăm tích đao hình thức trọng đao, tản ra một cô bén nhọn cương liệt khí cơ, tản ra nồng đậm sát khí, tuyệt đối là trong đống người chết giết ra đến nhân vật hung ác. Triệu Hy đoàn gần 20 năm qua, rất ít lộ diện, cũng cực ít đi lại giang hồ, cùng Hiên Viên gia càng là chưa bao giờ có gặp nhau, cho nên Hiên Viên Thanh Phong cũng là không quen biết Triệu Hy đoàn, hai nhóm người gần như liền muốn đối mặt mà qua, nhưng Hiên Viên Thanh Phong nhưng là thần sắc cứng lại, tại lao đạo sĩ bên cạnh nhìn thấy một cái rất tinh tường khuôn mặt, không khỏi sắc mặt đại biến. Hiên Viên Thanh Phong nhìn qua non xanh nước biếc Long Hồ Sơn, không khỏi nhớ tới chính mình 3 năm trước tại Miền Châu dạo chơi gặp phải một đôi vương bát đản, tại Nguyên Tiêu chợ đèn hoa đụng phải cái kia hai quần áo tả tơi kẻ xấu xa, một người dáng dấp không sai, chính là bị ổi cực kỳ, một cái khác tướng mạo không đáng chú ý, chỉ mơ hồ nhớ tới đeo một cái buồn cười kiếm gỗ, tại Miền Châu chợ đèn hoa bên trên ngõ hẹp gặp nhau, dài đến dạng chó hình người tên ăn mày ngăn tại trên. Đường không chịu để đi, cười đến 10 phần khuôn mặt đáng ghét, ánh mắt thẳng tắp tại ngực nàng đi dạo, liền lên ngôn ngữ tranh chấp, chưa từng nghĩ cái kia đeo kiếm gỗ chính là người điên, đối bên đường một con chó kêu mấy tiếng cha, sau đó phát rồ quay đầu liền gọi nàng nương. Một bên còn ngồi xổm cái nhìn việc vui láo ra hỏa, chỗ trống răng, há mồm cười lên liền đặc biệt không đứng đắn. Hiên Viên Thanh Phong chưa từng nhận qua bực này vô cùng nhục nhã, lập tức để nô buộc đuổi theo đánh mấy con phố, bản ý là đánh gãy 6 đầu chân chó xuất khí, thật không ngờ chẳng biết tại sao hai cái vương bắt đạn liền bị chỗ trống răng lao đầu cho sách theo chuẩn mất. Nhất làm cho Hiên Viên Thanh Phong cảm thấy đáng hận chính là cái kia tướng mạo anh tuấn kẻ xấu xa, vẫn không quên tiêu gạo, cô nàng, lao tử chính là Từ Phượng Niên, ngươi chờ, lần sau gặp mặt định để ngươi cho đại gia sửa chăn. Từ Phượng Niên từ nhìn thấy đối diện Hiên Viên Thanh Phong liền hung hăng hướng về sau rụt lại thân thể, hắn làm sao không nhận ra lúc trước chính mình cùng Ôn Hoa cùng nhau đùa giỡn qua cô nàng, nếu biết rõ lúc trước bọn họ có thể là bị đuổi mấy con phố, chạy thở hổn hển, nếu không phải lão hoàng xuất thủ, sợ là thật muốn bị đánh gãy chân. Hứa Tông Giáp từ đối diện trên thuyền ba người lộ diện một cái liền đại khái đoán được thân phận của đối phương, nữ tử kia có lẽ liền thích mặc một thân tử sam Hiên Viên Thanh Phong, mặc dù ngày sau thành tựu không thấp, một giới phụ nữ, lại thành Ly Dương Võ Lâm minh chủ, thế nhưng y nguyên không vào Hứa Tông Giáp mắt. Hứa Tông Giáp nhớ tới Hiên Viên Thanh Phong, chủ yếu là bởi vì nàng vị kia ẩn nhẫn mấy chục năm phụ thân, mặc dù là cái hoa nam phế, nhưng không thể không nói cuối cùng cuối cùng là không có ném đi người đọc sách khí khái, đáng giá Hứa Tông Giáp coi trọng. Bên người hai vị nam tử, Hứa Tông Giáp cũng nhớ mang máng một vị, bộ đao nam tử hẳn là ngấp nghé Hiên Viên Thanh Phong Hiên Viên gia môn khách Viên Đình Sơn, lòng lang dạ thú, không phải thiện nhân. Ngược lại là vị kia tướng mạo tuấn giật sĩ tử, Hứa Tông Giáp không hề nhận biết, nhưng cũng không để trong lòng, bây giờ trên đời người đọc sách, trừ mấy vị có thể thành tựu nho thánh cảnh giới, mà khác bất quá là trăm năm phía sau một nắm cát vàng, đương nhiên Trương Cự Lộc hạng người ngoại trừ, cho dù là Hứa Tông Giáp đối với người này cũng là cực kỳ kính nể, mặc dù chưa từng tu hành, nhưng lại là lòng mang người trong thiên hạ, có đại nghị lực, chí lớn, dám vì thiên hạ trước. Lão tử Tam Bảo Trương Vân, ta có tam bảo, nhất viết tử, nhị viết kiệm, tam viết không dám vì thiên hạ trước. Nho ra lại cùng đạo gia khác biệt, lễ ký từng nói, vật cách sau đó biết đến sau đó ý thành sau đó tâm chính sau đó thân tu sau đó nhà đủ sau đó quốc trị mà ngày sau bên dưới mình. Dũng vì thiên hạ trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, một mực là nho ra lớn nhất theo đuổi. Chính vì vậy, cho nên mới có Phật là hoàng kim nói là ngọc, chỉ có nho ra là lương thực thuyết pháp, kim ngọc mặc dù đắt, nhưng có no không nhiều, không gì khác cũng có thể, nhưng thế đạo như nhân thân, một ngày không thể không có lương thực. Hiên Viên Thanh Phong liếc mắt một cái liền nhận ra Từ Phượng Niên chính là 3 năm trước gặp phải cái kia kẻ xấu xa, tâm thần khẽ động, liền muốn tức giận sai người đem Từ Phượng Niên bắt tới, chỉ là Hiên Viên Thanh Phong liếc mắt bên người Tống Gia Phượng hoàng con, hơi có hoảng hốt. Cố kiềm nén lại lửa giận trong lòng, xem như không có thấy được Từ Phượng Niên đồng dạng, đem hắn không nhìn. Tống Khắc Lễ tổ phụ Tống Quan Hải có thể nói thông tiền để ý, thiện rằm dấu, công tơ văn, sở trường về thư pháp, tinh thông thủy mặc, không có chỗ không tinh, lúc tuổi còn trẻ tan hết thiên kim cầu học bái sư, Tống Quan Hải ân sư tùy ý sách ra một người đều là đại gia danh sĩ, cùng bác địa đại chân nhân Dương Phất học đạo, trên chữ sư tổng hoàng cự vọng, Tống Quan Hải nghiên cứu học vấn khắc khổ, nghe nhiều biết rộng, cuối cùng dung hội quán thông, ra những vẫn cường mãnh, tự sáng tạo tâm. Minh học. Xuân Thu nhất thống về sau, nhận lệnh biên soạn 9 các toàn thư quyển sách chật to và nhiều, 200 cuốn, cuối cùng 15 năm, hoàng đế bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, đặc biệt ban cho Tống phu tử có thể tại trong hoàng thành cưỡi ngựa mà đi. Lúc đầu vương triều trong ngoài dự đoán Tống phu tử có thể theo như ca rời lễ bộ thượng thư, ngoài dự liệu bị vốn là quốc tử giám bên phải tế tiểu thay thế, mà Tống Quan Hải thì chuyển đi thanh quý càng hơn quốc tử giám, quả thật là mục đích. Trung. Phụ thân Tống đến cầu càng có trò giỏi hơn thầy xu thế, nhất là thư pháp được vinh dự thư gia tuyệt phẩm, lấy Thiền Tông Nam Bắc hai phái dụ so thư họa, xung Bắc giáng chức Nam, tuy nói có một mặt nâng lên thư viện họa địa vị hiển nghi, nhưng tại phương Bắc sĩ tử tập đoàn thu được to lớn hy vọng của mọi người, liền Thái An thành hoàng đế đều lén lút thường xuyên vẽ thư pháp của hắn, càng là để bạt Tống đến cầu vào lễ bộ, mặc cho Hữu thị lang thêm học sĩ ngậm, ân sủng to lớn. Tống gia mới hai thế hệ liền dựng nên lên hào phú Việt nội tình, có dạng này tổ phụ phụ thân, Hiên Viên Thanh Phong bên cạnh vị này Tống gia phượng hoàng con, như thế nào là tầm thường nhân vật. Có thể nói là hạng nhất con cháu thế gia, cùng xuất thân chợ búa nghèo hèn, nhân duyên tế hội, vào rừng làm cướp, trong lúc vô tình được đến không hoàn chỉnh nửa bộ đao phổ, tự học thành tài viên đỉnh sơn xem như một cái khác cực đoan. Hai nhóm người cũng là không liên quan tới nhau, Hiên Viên Thanh Phong đi Vân Cẩm Sơn, mà Hứa Tông giáp một đoàn người thì là đi thưởng thức cái kia một đường bộ kiếm châu hấp giang phong cảnh. Thấy như vậy tình cảnh, Từ Phượng Niên mấy người cũng là trong lòng hào khí đại thịnh, Từ Phượng Niên chống đỡ bệ lực đạo cũng là không tự giác tăng lớn, như mũi tên bay nhanh, đột nhiên, từ đỉnh núi Trảm Ma Đại phương hướng truyền đến một tiếng gào thét, giống như man hoang cự thú gào thét, từ lòng tượng lúc đầu ngồi xổm tại bệ trúc phía trước, bàn tay tại trong sông, vui vẻ chơi lấy nước, nghe đến cái này âm thanh cự thú gào thét, đột nhiên đứng lên, đưa cái cổ nhìn đỉnh núi Trảm Ma Đại phương hướng, trong miệng cũng là phát ra một tiếng giống to, linh hay như góc, từ lòng tượng làm bộ liền muốn nhảy ra bệ trúc, đạp sông mà đi. Lão đạo sĩ vội vàng một cái kéo lại từ lòng tượng ống tay áo, mở miệng khuyên nhủ: Đồ Nhi ngoan, không gấp không gấp. Chương 152, Long Hổ Thiên Sư, Hiên Viên Thanh Phong. Chương 152, Long Hổ Thiên Sư, Hiên Viên Thanh Phong. Từ lòng tượng nếu như là mới quen lão đạo sĩ lúc, tất nhiên không thèm để ý lão đạo sĩ quên can, trực tiếp đạp sông cùng xuất sinh kia vật lộn một chặng. Từ lòng tượng bởi vì trời sinh đầu góc chậm chạp, cho nên lệ tính cực nặng, nhưng bây giờ thế mà chỉ là bất mãn trừng mắt liếc lão đạo sĩ, liền dừng bước, hờn dỗi ngồi xổm tại bệ trúc bên trên sinh khí. Lão đạo sĩ cực kỳ vui mừng, tâm tình nhẹ nhàng vui vẻ, như uống rượu ngon, sang sảng cười một tiếng, lời nói thâm tiếng nói: Đồ đệ à, cái kia hắc hổ cũng không phải một đầu đơn giản xuất sinh, vốn là tại chúng ta Long Hổ Sơn bách thú chi vương, thân thể khung cơ hổ là bình thường con cọp hai lần, toàn thân đen nhánh, không biết sao liền đi Trảm Ma Đài nghe Tề Huyền Chánh giảng kinh, nghe rất nhiều năm tháng, rất có linh tính, này, phân biệt đối xử, người này ở trên núi phải là yên tĩnh chữ lắm đấy. Sư phụ trước sớm liền suy nghĩ lúc nào để ngươi cùng hắn so chiêu, không cần nóng lòng nhất thời, sớm muộn cũng sẽ để ngươi cùng nó đánh cái thông khoái. Từ Long Tượng vẫn là có chút bất mãn, thư lạnh một tiếng, nhưng lại cũng không có vừa vặn táo bạo. Từ Phượng Niên nhìn trước mắt một màn, trong lòng hiểu rõ, biết lão đạo sĩ tất nhiên là chờ đệ đệ của mình vô cùng tốt, không phải vậy Từ Long Tượng tất nhiên sẽ không cân nhắc lão đạo sĩ cảm thụ, đè xuống trong lòng mình bản năng chiến ý, trong lòng đối lão đạo sĩ nhiều hơn mấy phần thân cận cùng cung kính. Từ Phượng Niên chính là như vậy một người, nếu như ngươi đối hắn vô cùng tốt, hắn không nhất định cảm kích, thế nhưng nếu như đối hắn thân nhân vô cùng tốt, hắn tất nhiên yêu ai yêu cả đường đi, đối với người này cùng tính ba phần. Hứa Tông Giáp nhìn trước mắt hấp giang, nhớ tới lao kiếm thần nhất làm cho người ta gọi là kiếm chiêu, một kiếm mở thiên môn, lập tức đề nghị: Lý tiền bối, có bằng lòng hay không lại đi một lần chốn cũ, thấy gia tộc Hiên Viên hôm nay phong thái. Lý Thuần Cương thần sắc hơi động, năm đó hắn một kiếm mở thiên môn, làm cho sáu đầu thác nước cùng nhau ngực dòng, liền xây ở châu được lớn cương vị bên trên Hiên Viên phụ đệ cửa lớn đều cho lũ lụt sói lở, ép đến gia tộc Hiên Viên thanh danh mất sạch, hắn cũng là khi đó cùng Triệu Hy Đoàn quen biết, có thể nói là Lý Thuần Cương nhất hăng hái thời điểm, gần như vô địch thiên hạ, để lúc này lão kiếm thần cảm giác thổn thức. Lý Thuần Cương thần sắc cô đơn, có chút thổn thức thở dài. Bây giờ Hiên Viên gia cái kia giả không xấu hổ tác phong không chút nào sửa, hai họa Hiên Viên thế gia bao nhiêu tiểu nữ, bây giờ Hiên Viên thế gian còn có cái gì phong thái có thể nói? Hiên Viên đại bàn là Huy Sơn lão tổ tông, bị người cười xưng là Xuân Thu pháo giáp, có thể nói là thử hỏi tiên nữ trên trời, ai dám tới đây nhân gian? Trong tuyết có hai cái không thắng, một cái là Xuân Thu nghĩa giáp hâm nóng không thắng, tự đoạn kiếm gô ra giang hồ, dám cười hoàng lòng không trợ phù, một cái khác chính là cái này Xuân Thu pháo giáp, Hiên Viên đại bàn, Hiên Viên không thắng. Hiên Viên đại bàn luyện thương bại bởi Vương Tú, luyện kiếm không bằng Lý Thuần Cương, luyện đao bại bởi Cố Kiếm Đường, nội công bại bởi Tề Huyền Chánh. Lòng cao hơn trời, vận khí nhưng là quá kém. Hiên Viên đại bàn là một cái vì cảnh giới võ đạo, dùng bất cứ thủ đoạn nào nhân vật. Phẩm đức rất có vấn đề, già mà không kính. Tại tuổi già vì cảnh giới, bắt đầu mê luyến Tây vực chi thuật, áp dụng song tu chi pháp luyện công, từ đây lại không lễ nghĩa liêm sỉ, bắt đầu từ gia tộc trong hậu bối chọn lựa lô đỉnh. Thật đúng là cho hắn làm cái lớn thiên tượng cảnh giới. Hiên Viên đại bàn già không biết xấu hổ, càng sống càng trở về, không có việc gì liền cùng tuổi trẻ đến có thể cho hắn làm tôn nữ chắc gái nữ tử song tu, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, lão gia hỏa ngược lại tốt, trong gia tộc phát triển, phần lớn bị sớm thai hỏa một lần, tốt lưu lại coi là độc chiếm, hơi kém, mới đưa ra đi xuất giá, thật sự là đáng tiếc gia tộc Hiên Viên nữ tử trời sinh mỹ mạo, những cái kia cưới Hiên Viên nữ tử thế gia vọng tộc muốn thiệt, mà lại không những không giận mà còn lấy làm mừng, có thể thấy được nhân tâm khúc cổ, vì leo lên Hiên Viên gia thế lực cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiên Viên đại bàn nhìn như cùng người luận võ, nhiều lần đều thua, cho nên bị trào phúng là Hiên Viên không thắng. Có thể là không nói 500 năm duy nhất gần như có thể sóng vai lữ tổ Tề Huyền Chánh, cùng với khi đó thế tục vô địch thiên hạ Lý Thuần Cương, chính là lúc ấy tầm thường nhất Cố Kiếm Đường, bây giờ cũng là đao pháp siêu phàm nhập thánh, tự xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Như vậy tính ra, có bao nhiêu người dám khinh thường vị này hiên biên thế gia lão tổ tông? Thế nhân yêu thích một mặt cao cổ dáng trước bây giờ, hiên biên đại bản sống gần tới trăm năm, hắn cùng cảnh giới nước sông ngày một rút xuống cuối cùng không gượng dậy nổi Lý Thuần Cương khác biệt, đại thể mà nói, hắn một mực vững bước lên cao, thế nhân dự đoán thiên tượng cảnh sớm tại hiên biên đại bản gợi hướng chi niên đã đến, những năm này dốc lòng song tu, tận sức tại đem nho thả nói tam giáo hòa vào một lò, lấy hiên biên đại bản giả những vẫn cường mãnh, chưa hẳn vô vọng lục địa thần. Tiên cảnh giới, Long Hổ Sơn tại Tề Huyền Chánh Phi thăng thành tiên phía sau lại không cái này cảnh đại chân nhân, năm đó mối thủ, một khi bị hiên biên đại bản thành tựu đại trưởng sinh, xem như là cùng nhau hoàn trả cho đạo giáo tổ đỉnh. Đến lúc đó Cô Kiếm Đường dù cho đao pháp siêu tuyệt, lại sao là một vị lục địa thần tiên đối thủ? Nhất là gần nhất 10 năm, hiên biên đại bản 10 năm bế quan rõ ràng cảnh giới tăng mạnh, song tóc mai từ xương trắng chuyển xanh đen chính là chứng cứ rõ ràng, đã phản phát quy chân, là chứng được trưởng sinh chân nhân huyền diệu điểm báo. Y hệt năm đó Tề Huyền Chánh tại Long Hổ Sơn chém ma lúc, tuổi thất tuần nhưng là dung mạo tuấn giật như nhược quán nam tử. Lý Thuần Cương mặc dù đối gia tộc hiên biên bây giờ cảnh tượng rất là khinh thường, thế nhưng đối hiên biên đại bản vẫn còn có chút coi trọng, suy nghĩ nói, hiên biên đại bản mặc dù chui vào võ bình, nhưng so với thiên hạ thứ 11 Vương Minh Dần chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nếu không phải người này quá thông minh, cái gì đều muốn học, cũng đều nghĩ hàng đầu, nếu như chịu tập trung tinh thần, học đao liền học đao, liền không có Cố Kiếm Đường chuyện gì. Mà con người này rất sớm liền tinh thông Phật đạo nghĩa lý, tăng thêm trung niên lúc liền đã là nội lực thâm hậu, mượn âm đỉnh bộ dương lô, điều nằm tâm chứng, một khi thật bị hắn chơi đùa thành, chính là hoàng đạo đỏ chuyện nhỏ chứng nhận trường sinh, tu vi không sai biệt lắm so sánh đạo môn bên trong đại chân nhân. Hứa Tông Giáp không chút nào quan tâm Lý Thuần Cương đối hiên viên đại bản đánh giá, bây giờ hiên viên thế gia, gia hiên viên kính thành, không một người có thể nhập pháp nhãn của hắn, hiên viên đại bản hắn thấy cũng chính là một cái đi vào lạc lối giả tu mà thôi, dựa vào kiến thức nửa đời đạo gia áo nghĩa, suy nghĩ ra thải âm bổ dương chi pháp, hoàn toàn là đem đạo gia lý niệm xuyên tạc, không có gì đáng nói. Hứa Tông Giáp nhìn ra tộc hiên viên bây giờ cửa lớn, tựa hồ là tại tự nói, lại tựa hồ là đối mọi người giải thích. Hiên viên đại bản bất quá là cái lão lưu manh, nào có cái gì phong thái, bây giờ hiên viên thế gia chỉ có một người có thể chịu được nhìn qua. Từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Cương lập tức lên lòng hiếu kỳ, ngược lại là lao đạo sĩ Triệu Hy Đoàn không biết được Hứa Tông Giáp, mặc dù không biết đây là thần thánh phương nào, gặp Từ Phượng Niên cùng Lý Thuần Cương đều đối với người này dị thường kính nghệ, cũng biết là một vị bất thế cao nhân, cho nên cũng là nghiêng tai lắng nghe Hứa Tông Giáp kiến giải độc đáo. Lão kiếm thần đem ngón tay cắm vào lỗ mũi, không để ý chút nào cùng hình tượng, đào lấy tức mũi, tiện tay gậy một cái, ván vào trong nước, lúc này mới hỏi: "Chẳng lẽ là lão phu những năm này chưa từng đặt chân giang hồ, cho nên cô lậu và văn, gia tộc hiên viên hậu bối gia kinh diễm hạng người?" Triệu Hy Đoàn lắc đầu, hắn cùng gia tộc hiên viên là hàng xóm cũ, những năm này cũng chưa từng nghe gia tộc hiên viên có cái gì sáng chói nhân vật, hậu bối bên trong chỉ có một cái hiên viên kính tuyên, mặc dù cách chỉ huyền cảnh cách chỉ một bước, y nguyên không ra gì, không tính là cái gì kinh diễm hạng người. Lão đạo cũng là chưa từng nghe nói gia tộc hiên viên trừ hiên viên đại bản bên ngoài, còn có cái gì xuất chúng hậu bối. Chương 153, oan gia ngõ hẹp, phóng đăng thế tử. Chương 153, oan gia ngõ hẹp, phóng đăng thế tử. Nhìn xem tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hướng chính mình, Hứa Tông Giáp khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp để lộ đáp án, mà là thần sắc phức tạp nói: "Lý tiền bối cũng hẳn là hiểu rõ hiên viên đại bản thực lực, bây giờ hiên viên gia sắp muốn có một tràng trò hay bắt đầu, không biết ngươi có thể cảm thấy hứng thú?" Lý Thuần Cương người này cũng là một cái thích làm ở mỹ người, đối Hứa Tông Giáp nói tới trò hay vô cùng cảm thấy hứng thú, trong mắt lóe lên suy tư, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu tử ngươi nói có trò hay, cái kia tất nhiên là chàng trò hay, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua, chỉ là không biết cảnh này là cái gì danh mục." Hứa Tông Giáp vung lên ống tay áo, chân khí đập nện nước sông, đem mẹ trúc thay đổi một cái phương hướng, hướng về hấp giang bờ tây dựa vào, chuẩn bị tiến về Huy Sơn. Trận này trò hay chính là kính thỉnh hiên viên đại bản thăng thiên. Hứa Tông Giáp âm thanh mang theo một tia kim ngọc thanh âm, tràn đầy sát khí cùng hào khí, mẹ trúc như cách cung mũi tên đồng dạng hướng về Huy Sơn rất gần. Mọi người nghe đến trận này trò hay tên tuổi, không khỏi sững sờ, nhộn nhịp kiếp sợ nhìn vẻ mặt vẻ lạnh lùng Hứa Tông Giáp. Lý Thuần Cương thậm chí suy đoán có phải là Hứa Tông Giáp đối hiên viên đại bản nhìn bất quá, cho nên mới sẽ động sát ý Triệu Hy Đoàn vẻ khiếp sợ còn thắng mọi người. Hắn không biết được Hứa Tông Giáp, cũng không biết Hứa Tông Giáp bản lĩnh, nhưng lại đối hàng xóm cũ hiên viên đại bản biết quá sâu, lớn thiên tượng cảnh giới tuyệt không phải chỉ là hư danh, có hiên viên. Đại bản tọa trấn gia tộc hiên viên mặc dù hơi thua Long Hổ Sơn một bậc, vẫn là giang hồ đứng đầu nhất thế lực. Mọi người lúc này đã lên bờ, nhìn xem bên bờ một vị thư sinh trung niên, một mặt bệnh khí, trong thần sắc có nhiều đau khổ chi sắc, thường xuyên dùng tay che miệng, ho khan hai tiếng, thân hình gầy gò, mặc một thân rộng lớn thanh sam nho bảo, lộ ra càng thêm gầy yếu, một mặt chờ đợi nhìn xem hấp giang, mong mọi cùng đợi chính mình nữ nhi trở về. Mọi người lên bờ thời điểm, vị này thư sinh còn tưởng rằng là chính mình chờ đợi người trở về, tiến lên đi hai bước, lúc này mới phát hiện cũng không có mình nữ nhi, cái này chắp tay thi lễ, biểu thị ra ấy nấy, ngừng lại bước chân, lại lần nữa nhìn về phía lòng sông chờ đợi chính mình chờ đợi người. Hứa Tông Giáp nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vị này ẩn nhẫn mấy chục năm phụ thân, lắc đầu, có chút thở dài. Tất cả mọi người rất kỳ quái, lần thứ nhất gặp Hứa Tông Giáp đối một cái người xa lạ như vậy cảm thấy hứng thú, Từ Phượng Niên càng là thần sắc cổ quái đánh giá cách đó không xa thư sinh, thực tế nhìn không ra có cái gì đáng giá Hứa Tông Giáp quan tâm, trong lòng hiếu kỳ, tiến lên hai bước, cùng đối phương bộ dáng như vậy chuyện trò. Từ Phượng Niên bên hông đeo kiếm, chắp tay thi lễ, cực kỳ cung kính đối với thư sinh trung niên khách sáo. tại hạ Bắc Lương Từ Phượng Niên, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Thư sinh nghe đến Từ Phượng Niên tự giới thiệu, trong mắt lóe lên tinh quang, trong thần sắc nhiều hơn mấy phần nhiệt tình, hiển nhiên đối Từ Phượng Niên cảm thấy rất hứng thú, đáp lễ nói: "Nguyên lai là Bắc Lương Thế Tử điện hạ ở trước mặt, tại hạ Hiên Viên Kính Thành." Từ Phượng Niên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn tự nhiên là nghe qua Hiên Viên Kính Thành danh tự, không nghĩ tới cái này thư sinh chính là gia tộc Hiên Viên nổi tiếng Hoa Nam Phế, sinh tại võ đạo thế gia, lại chỉ đọc sách không tập võ. Hiên Viên Kính Thành quan sát một chút Từ Phượng Niên, trong thần sắc có một tia nghi hoặc, nhìn đến Từ Phượng Niên có chút không nghĩ ra, thần sắc cổ quái sờ lên mặt mình, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Tiên sinh vì sao như vậy dò xét tại hạ, ta có thể là có cái gì không đúng?" Hiên Viên Kính Thành thu hồi dò xét ánh mắt, ngữ điệu thong thả mà hỏi: "Thế tử điện hạ có thể là cùng tiểu nữ Thanh Phong từng có khúc mắc?" Từ Phượng Niên nhớ tới trong nước gặp phải Tử Sam nữ tử, nhún vai, chê cười nói: "Tiên sinh cũng biết chuyện này, khi đó tiểu tử không biết trời cao đất rộng, có chút hoang đường, chỗ đắc tội, còn mời tiên sinh nhiều rộng lòng tha thứ." Hiên Viên Kính Thành ngược lại là thoải mái cười một tiếng, vung vung tay, cười nói: "Thế tử điện hạ khách khí, lúc trước tiểu nữ lúc trước cùng thế tử không qua được, cũng là không đơn thuần là vì thế tử nguyên nhân." Từ Phượng Niên sững sờ, không hiểu nhìn về phía Hiên Viên Kính Thành, hắn cùng Ôn Hoa năm đó tại Miền Châu cùng Hiên Viên Thanh Phong lên xung đột, về sau lại không gặp nhau, làm sao sẽ có nguyên nhân khác đâu? "Còn mời tiên sinh nói rõ." Hiên Viên Kính Thành thần sắc có chút ảm đạm, ngữ điệu chậm rãi mở miệng nói: "Dung mạo ngươi cùng một người rất giống, tương tự 14 năm, rất giống lại có 89." Từ Phượng Niên nghe đến cái này hình dung, lập tức có chút không vui, hắn nghe qua cái này đánh giá, hắn cùng đã qua đời Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố hình dạng có 4 năm phần tương tự, cho nên hắn đối Hiên Viên Kính Thành nói đến chính mình người mẹ đã mất có chút tức giận, tay lặng lẽ nâng lên chuôi kiếm. Hiên Viên Kính Thành dư quang nhìn thoáng qua Từ Phượng Niên đáp lên trên chuôi kiếm bàn tay, không nhanh không chậm nói: "Mà người này là Thanh Phong mẫu thân nàng trong lòng một mực không bỏ xuống được nam tử. Nếu không phải nam tử này chết bệnh, nàng tuyệt sẽ không gả vào Huy Sơn. Thanh Phong thư pháp mẫu vẽ đều là cùng nàng mẫu thân học. Có một bức họa, treo 20 năm, Thanh Phong tại chợ đèn hoa bên trên nhìn thấy ngươi về sau, khó tránh khỏi quá đáng thất thố, nhìn điện hạ rộng lòng tha thứ." Hiên Viên Thanh Phong thê tử Xích Luyện Hà chính là một cái giang hồ nữ tử, năm đó bởi vì nhìn thấy nữ giả nam trang Nô Tố, vừa thấy đại yêu, cả đời đều khó mà quên được, cuối cùng tình yêu cay đắng không có kết quả, cái này mới gả cho cứu nàng Hiên Viên Kính Thành, nhắc tới cũng buồn cười. Năm đó Hiên Viên Kính Thành một lòng khổ đọc sách thánh hiền, muốn trở thành trường cự lộc như vậy trị thế năng thần, không nghĩ tới cuối cùng lại cưới một người giang hồ nữ tử, mà còn Xích Luyện Hà bởi vì khó mà quên Nô Tố, cả ngày đem Nô Tố chân dung treo ở trong phòng, thậm chí cùng Hiên Viên Kính Thành đấu khí, cam là Hiên Viên đại bản song tu bạn lữ, có thể nói là cho Hiên Viên Kính Thành đả kích cực lớn. Từ đây vùi đầu khổ đọc 20 năm, chỉ vì một lần hành động dọn sạch Huy Sơn Châu được hàng bãi tuyết lớn, là gia tộc Hiên Viên lưu lại một cái trong sạch. Chỉ là đáng tiếc thời gian không cho Hiên Viên Kính Thành, nếu như lại cho hắn 5 năm, không, thậm chí chỉ cần thời gian 3 năm, cũng đủ để cho hắn một lần hành động thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới. Bây giờ hắn chỉ có nho thánh cảnh giới, nhưng lại vô tướng nên thực lực. Bây giờ già không xấu hổ Hiên Viên đại bàn đem mơ ước ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thanh Phong, chú định Hiên Viên Kính Thành đã không có thời gian, cho nên chỉ có thể liều chết một trận chiến, mạnh mẽ dùng tính mệnh đổi lấy thực lực, hắn quyết không cho phép Hiên Viên đại bàn thương tổn tới mình nữ nhi. 20 năm ẩn nhẫn, đáng tiếc, Hiên Viên Kính Thành có năm chắc đem Hiên Viên đại bàn mang đi, nhưng lại cần là gia tộc Hiên Viên cùng nữ nhi ngày sau làm chút tính toán nhu đồ, mà Từ Phượng Niên tới đúng lúc, Bắc Lương vừa vặn có thể là gia tộc Hiên Viên cung cấp che chở, chỉ là gia tộc Hiên Viên cũng cần trả giá thành ý của mình, nương nhờ vào đến Bắc Lương môn hạ, trở thành những quyền, cung cấp điều động. Từ Phượng Niên nghe được lời này, nhưng là nhịn không được, lợi kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang đâm về phía trước mắt Hiên Viên Kính Thành. Hiên Viên Kính Thành chính là tu dưỡng cho dù tốt, vừa lui lại lui, lúc này cũng là nhịn không được lửa giận trong lòng, hắn lúc này đã chuẩn bị lộ ra phong mang của mình, cho nên cũng không che giấu, thân hình lóe lên, ước hiếp vào Từ Phượng Niên trước người, chỉ điểm một chút tản đi Từ Phượng Niên kiếm quang, lật bàn tay một cái nắm chặt, liền đem lợi kiếm đoạt đến trong tay, lại lần nữa lách mình về tới Từ Phượng Niên đối diện. Chương 154, chí nhân không có mình, thánh nhân vô danh. Chương 154, chí nhân không có mình, thánh nhân vô danh. Từ Phượng Niên một mặt hoảng sợ, hắn lúc này tu vi lại có chỗ tinh tiến, thế mà một chiêu liền bại vào Hiên Viên Kính Thành, không phải nghe đồn vị này gia tộc Hiên Viên tôn trưởng tôn là cái 10 phần phế vật, khác biệt võ nghệ sao, làm sao có như thế tu vi? Từ Phượng Niên âm thầm đánh giá một tí Hiên Viên Kính Thành thực lực, có lẽ không thể so Tào trưởng khanh yếu hơn nửa phần. Hiên Viên Kính Thành đem trong tay lợi kiếm tiện tay ném đi, trực tiếp cắm vào Từ Phượng Niên bên hông vỏ kiếm bên trong. Từ Phượng Niên túi đầu nhìn thoáng qua bên hông bảo kiếm, trong mắt có không hiểu, tò mò hỏi: "Tất nhiên tiên sinh có tu vi như thế, vì sao sẽ còn rơi vào hôm nay cái này hoàn cảnh?" Hiên Viên Kính Thành thần sắc cảm đạm, một điểm không có một chiêu bị bại Từ Phượng Niên vui sướng, xoay người sang chỗ khác, nhìn xem mánh liệt hấp răng nước, một mặt phức tạp, âm thanh tựa như từ sâu thẳm chi địa chuyển đến. Thanh Phong mẫu thân nàng cùng Hiên Viên đại bản song tu, dùng cái này đến báo thù ta. Bây giờ vị lão tổ tông này lại muốn để Thanh Phong vào châu được hàng. Hiên Viên Kính Thành giọng nói ổn định, cũng không tận lực che đậy mà nhỏ giọng. Da mặt dày Từ Phượng Niên một mặt không thể tin, bị Hiên Viên đại bản lẳng lơ thao tác khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, còn lại mọi người liền không càng không cần phải nói, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Hiên Viên đại bản xem thường tốt đỉnh. Trên đời này còn có như vậy thích ăn có gần hang giả không xấu hổ. Đây chính là đích trưởng tôn tức phụ a, cuối cùng liền chắt gái đều không buông tha. Tha rằng giết lầm không chịu sai thả sao? So sánh cái này làm người nghe kinh sợ nội tình, Từ Phượng Niên những cái kia tham hoa háo sắc nghe đồn thực sự là không đáng giá nhất tới. Hứa Tông Giác trong mắt tràn đầy chán ghét, mặc dù hắn đã sớm biết Hiên Viên đại bản là bực nào không muốn mặt, thế nhưng y nguyên nhịn không được đối với người này lòng sinh sát ý, y nguyên quyết định, nếu như lần này Hiên Viên đại bản không chết, chính mình tất nhiên xuất thủ đích thân tiến hắn một đoạn, để tránh làm bẩn thế gian này hồng trần. Hiên Viên kính thành cổ sở nói, vị lao tổ tông này cũng không phải xa vào sắc đẹp, thực sự là muốn chứng nhận trưởng sinh chân nhân cảnh giới, đi đầu bảng môn tà đạo. Từ Phượng nhiên mắng, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, đạo môn thuật phòng the cũng tốt, mật tông vui vẻ song tu cũng được, Hiên Viên kính thành ngươi vẫn là nam nhân. Hiên Viên kính thành tự nhiên là một cái nam nhân, cũng khó có thể chịu được như vậy vô cùng nhục nhã, chỉ là hắn đối Xích Luyện Hà thực sự là yêu quá sâu, ngay cả như vậy cũng y nguyên khó mà hận nàng, cho nên chỉ có thể mỗi ngày khổ đọc, mong đợi sớm ngày thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, một câu quét sạch Hiên Viên ra ô uế. Hiên Viên kính thành lạnh nhạt nhìn thoáng qua Từ Phượng Nghiên, giọng căm hận nói: "Ta dùng thời gian 20 năm học hết Huy Sơn vấn đỉnh các tất cả bí kíp công pháp." Từ Phượng Nghiên có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp, cảm thấy người này cùng Hứa Tông Giáp yêu thích có chút tương tự, thích đọc sách, thích ngâm tại tảng thư lâu bên trong, chỉ là khác biệt chính là Hứa Tông Giáp tính cách quả quyết, mà Hiên Viên kính thành thì là quá mức nhường nhịn. Hiên Viên kính thành trên mặt hiện lộ ra một tia tiếc nuối, trầm giọng nói: "Ta bây giờ đã đi lên một con đường không có lối về, thời gian không chờ ta, chỉ có thể dùng tính mệnh đổi lấy thực lực, không sợ chết, nhưng cầu mẫu nữ các nàng bình an." Hiên Viên kính thành chậm rãi nói xong, chính giữa ho khan mấy tiếng, bàn tay che miệng, một vệt đỏ tươi đập vào Từ Phượng Nghiên trong mắt, thế nhưng Hiên Viên kính thành không thèm để ý chút nào, đưa bàn tay thả xuống, tựa như đã sớm có dự liệu. Trong lời nói quyết tuyệt chi ý, để Từ Phượng Nghiên có chút không hiểu, nhưng cũng biết Hiên Viên kính thành khẳng định là hạ quyết định một quyết tâm, tò mò hỏi: "Tiên sinh lời này ý gì, ý muốn như thế nào?" Hiên Viên kính thành đã sớm coi nhẹ sinh tử, một lòng muốn quét dọn Huy Sơn gia tộc Hiên Viên ô uế, cất cao giọng nói: "Hiên Viên đại bản muốn chứng đạo đại trường sinh, ta liền mà lại để hắn đời này khó mà đạt tới trong lòng mong muốn. Hôm nay ta muốn leo lên cái kia châu được hàng bãi tuyết lớn, tính mời Hiên Viên đại bản thăng thiên. Chỉ là sau khi ta chết, mẫu nữ các nàng làm sao xử lý? Ta một mực đang nghĩ vấn đề này, mãi đến vừa vặn nhìn thấy Thế Tử điện hạ, mới xem như giải quyết cái này quấy nhiễu ta hồi lâu nan đề. Hôm nay tới gặp điện hạ kiếm pháp vô cùng tốt, không nói đến kiếm pháp có thành tựu, xuất kiếm càng là quả quyết hung ác. Hiên Viên kính thành khẩn cầu điện hạ xuất thủ tương trợ. Trên đời này chỉ có điện hạ cứu được mẫu nữ các nàng." Hiên Viên kính thành đối mặt với Từ Phượng Nghiên, vẫy chào đến cùng, thật lâu không muốn đứng dậy. Từ Phượng Nghiên tự giễu cười một tiếng, chính mình liền Hiên Viên kính thành một chiêu đều không có chống cự lại, làm sao xưng là kiếm pháp rất tốt. Hiên Viên kính thành lời này để Từ Phượng Nghiên nghe đều mặt mo đỏ ửng, không muốn tiếp thu loại này khen ngợi. Hiên Viên kính thành chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Từ Phượng Nghiên trên mặt kinh hãi cùng cười khổ, không thèm để ý chút nào, hắn lời nói đều là xuất phát từ chân tâm, tuyệt không nói ngoa. Hiên Viên kính thành đọc sách đã thành tiểu nho thánh tâm cảnh, thành người thành mình, trong miệng nói tới đều là suy nghĩ trong lòng, tự nhiên sẽ không bởi vì muốn cầu cạnh Từ Phượng Nghiên, liền cố ý định nói chút trái lương tâm chi ngôn. Từ Phượng Nghiên thực lực xác thực đã là thế gian ít có, đủ để xưng được là thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, thế nhưng hắn đối mặt đối thủ đều là thế hệ trước cao thủ, bây giờ trong giang hồ cao thủ đứng đầu nhất, bất luận Tào Trường Khanh vẫn là Hiên Viên kính thành, đều là ngàn năm qua, thế gian ít có anh kiệt, nếu như không phải Trường Phủ giao chiếm hết nho ra khí vận, bọn hắn hôm nay đã sớm thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, đủ để có thể trở thành thánh nhân nhất lưu nhân vật. Hiên Viên kính thành gặp Từ Phượng Nghiên trầm mặc không nói, không có đáp ứng thỉnh cầu của mình, tự mình tiếp tục nói: "Hiên Viên đại bản chết, Huy Sơn cũng liền phụ thân ta Hiên Viên quốc khí, cùng ta đệ đệ Hiên Viên kính tuyên xưng là phiền phước, hai người này lại chết, điện hạ chỉ cần giữ được Thanh Phong tính mệnh, đại khái có thể đem nàng coi như giật dây khôi lỗi, khống chế châu được lớn cương vị." Từ Phượng Nghiên động tâm, nếu như Bắc Lương có khả năng khống chế gia tộc Hiên Viên, tự nhiên Ly Dương cảnh nội sông chuyển liền xem như khống chế tại Bắc Lương trong tay, đủ để cho Bắc Lương như hổ thêm cánh, chỉ là Từ Phượng Nghiên vẫn còn có chút lo lắng, bánh từ trên trời rất xuống sự tình, có đôi khi thường thường ẩn giấu đi một cái to lớn cả bẫy, cho nên hắn không dám nhận, chỉ là lại lần nữa xác nhận hỏi: "Việc này không phải là các ngươi Hiên Viên thế gia tại cho ta gài bẫy a?" Hiên Viên kính thành ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới vị này Thế Tử điện hạ nhiều như vậy nghi, lại nghĩ tới chính mình sở tác sở vi, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Xác thực, chính mình cùng Thế Tử điện hạ chính là lần thứ nhất gặp nhau, liền đem thân hậu sự phó thác cho đối phương, xác thực khiến người hoài nghi, đối phương thân là Bắc Lương Thế Tử, thân phận mẫn cảm, không thể không suy nghĩ nhiều một chút, dung không được một chút sai lầm. Hiên Viên kính thành mặc dù bị Từ Phượng Nghiên chất vấn, lại càng thêm mừng rỡ, Từ Phượng Nghiên càng là cẩn thận, càng nói rõ Từ Phượng Nghiên đáng tin, cũng càng nói rõ Từ Phượng Nghiên đã động tâm, chỉ là có chỗ lo nghĩ. Hiên Viên kính thành không chút do dự lắc đầu, kiên định nói: "Nào có đem nhà mình trụ cột giết cho người thiết sáo, cho nên Thế Tử cứ yên tâm đi, việc này chính là kính thành một người cách làm." Từ Phượng Nghiên bán tín bán nghi, nhìn thật sâu mắt trước mắt cái này bề ngoài xấu xí, một thân bệnh khí thư sinh, có chút hoài nghi nói: "Hiên Viên đại bản cái kia già không xấu hổ, mặc dù là già không tuân theo, nhưng là một cái chính cống lao quái vật, nghe nói thực lực bưu hãn cực kỳ, ngươi làm sao giết được hắn?" Chương 155, Huy Sơn vợ kịch, lúc không cho người chương 155, Huy Sơn vợ kịch, lúc không cho người Hiên Viên kính thành đem chính mình nhuộm máu tươi tay thả lỏng phía sau, trải qua tang thương, nhìn tấu thế sự trong hai con ngươi, có nụ cười thản nhiên cùng ngạo ý, tự tin mà bình tĩnh mở miệng nói: "Tự nhiên có thể, Hiên Viên đại bản một tiếng đều tại theo đuổi đại trưởng sinh cảnh giới, ta liền dùng chính mình dùng tính mệnh đổi lấy lớn cảnh giới trưởng sinh để hắn kiến thức một phen, như thế nào lục địa thần tiên, chỉ là ta trưởng sinh chân nhân cảnh giới, cũng không phải là thật giải sinh, bởi vậy thắng bại tại tỷ lệ 5 năm." Từ Phượng Nghiên rất là giật mình, cái này Hiên Viên kính thành thế mà đã chứng thành lục địa thần tiên cảnh giới không được, hắn cảnh giới không đủ, cho nên cũng nhìn không ra Hiên Viên kính thành sâu cạn tu vi, đành phải quay đầu dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hứa Tông Giáp cùng Lý Thuần Cương hai người. Một đoàn người bên trong chỉ có hai người bọn họ đã từng đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, ánh mắt độc ác nhất định có thể nhìn ra được Hiên Viên Kính Thành tu vi sâu cạn. Lý Thuần Cương lúc này cũng là đối Hiên Viên Kính Thành cảm thấy rất hứng thú, cẩn thận dùng lực lượng tinh thần cảm giác Hiên Viên Kính Thành khí cơ, sau một lúc lâu mới mở miệng nói: "Ngươi bây giờ mặc dù có thiên tượng cảnh tu vi, thế nhưng tựa như không phải khổ tu mà đến, càng giống là trả giá một loại nào đó đại giới được đến." Hiên Viên Kính Thành trong mắt hiện lên một tia tinh mang, quan sát một cái Lý Thuần Cương, hắn bây giờ bất quá tuổi 40, tự nhiên là nhận không ra Lý Thuần Cương vị này mấy chục năm chưa từng đặt chân giang hồ lao thiên bối, mặc dù đối vị lao giả này tình chuẩn ánh mắt có chút giật mình, vẫn như cũng là rất thản nhiên gật gật đầu thừa nhận Lý Thuần Cương phán đoán. Lý Thuần Cương thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối nói: "Ngươi mặc dù trả giá to lớn đại gia thu được thiên tượng cảnh tu vi, thế nhưng dù sao không so được Hiên Viên đại bản, hắn lúc này chính là lớn thiên tượng cảnh giới, cái này già không xấu hổ mặc dù không tính là kinh diễm quyết tuyệt hạng người, thế nhưng từng ấy năm tới nay một mực ổn bên trong có thăng, xem như là một cái nhược hóa bản vương tiên tri, thực lực hôm nay so với lão phu cũng không kém bao nhiêu, cho nên ngươi sợ là không làm gì được hắn." Hiên Viên Kính Thành liên tục gật đầu, đối Lý Thuần Cương cay độc ánh mắt rất là bội phục, một điểm không có bị hắn vạch trần phía sau xấu hổ. Từ Phượng Niên hơi kinh ngạc nhìn hướng Hiên Viên Kính Thành, không hiểu hắn vì sao còn như thế bình tĩnh, không khỏi đưa ánh mắt về phía Hứa Tông Giáp. So sánh Lý Thuần Cương, Hứa Tông Giáp thực lực cùng cảnh giới đều càng thêm thâm bất khả chắc, cho nên hắn nhất định có thể giải thích Hiên Viên Kính Thành tại sao lại có như thế kiên định tin tức, có thể đem Hiên Viên đại bản giết chết. Hứa Tông Giáp nhíu mày, trong lòng có chút Hiên Viên Kính Thành đáng tiếc, hắn thiên tư tu hành, nếu như từ nhỏ tập võ tu hành, vận mệnh tuyệt không phải giống như ngày hôm nay đau khổ, đã sớm quét sạch Huy Sơn bãi tuyết lớn, chỗ nào cần ẩn nhẫn 20 năm, không khỏi thở dài một tiếng, đệ nhất chuyển thân đối mặt nhìn thẳng Hiên Viên Kính Thành, mở miệng giải thích nghi hoặc nói: "Hiên Viên tiên sinh đọc sách đọc đến trong xương, đã thông thần, đạt tới nho thánh cảnh giới, nếu như không phải khí vận không đủ, đã sớm bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới, thành tựu nho gia mới thánh nhân, chịu thiên hạ người đọc sách kính ngưỡng." Hứa Tông Giáp nói đến chỗ này, trong lòng đối Hiên Viên Kính Thành đã xem thường lại tiếc hận, kinh bị là Hiên Viên Kính Thành tính cách mềm yếu có thể bắt nạt, thư sinh khí phách, cự tuyệt gia tộc từ nhỏ bồi dưỡng, một lòng chỉ muốn làm trị thế năng thần, rơi vào cái kết quả như vậy, cũng coi là gieo gió gặt bão. Lại tiếc hận đối phương tiên phú kinh người, thành tựu nho thánh tâm cảnh, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, đủ để cho hắn bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, bây giờ lại lấy thọ nguyên đổi lấy tu vi, không còn sống lâu nữa, thiên hạ mất một nho thánh rồi. Chỉ là Hiên Viên tiên sinh lấy thọ nguyên đổi lấy tu vi, dù cho có thể đánh bại Hiên Viên đại bản, cũng là không còn sống lâu nữa. Từ Phượng Niên lập tức hiểu rõ, khâm phục nhìn về phía đối diện ốm yếu Hiên Viên Kính Thành, đây là hắn gặp phải cái thứ ba có thể đọc sách thành tựu nho thánh tâm cảnh người, mặt khác hai vị, Hứa Tông Giáp cùng Tào Trường Khanh đều là bất thế gia đại cao thủ. Triệu Hy Đoàn cùng Lý Thuần Cương cũng là một mặt tiếc hận nhìn về phía Hiên Viên Kính Thành, nho thánh cảnh giới a, ngàn năm có gặp, đáng tiếc Hiên Viên Kính Thành sinh ở Huy Sơn, bây giờ đã là không còn sống lâu nữa. Từ Phượng Niên cũng là không thể làm gì lắc đầu, trong lòng hắn tựa hồ đồng tình cùng cộng minh càng nhiều hơn một chút, Hiên Viên Kính Thành cùng Từ Phượng Niên có chỗ giống nhau, có thể vì người nhà, không tiếc tất cả, không sợ sinh tử, loại này quan điểm cùng Từ Phượng Niên gần như giống nhau. Từ Phượng Niên là một cái bụng dạ cực sâu lại cực mọi người, thế nhân để ý đồ vật, như quyền thế, phú quý, danh lợi, hắn đều không thèm để ý chút nào, thế nhưng thế nhân không để ý đồ vật, hắn lại cực kỳ coi trọng, thân tình, nghĩa khí cùng người yêu, vì những này hắn có thể cùng người liều mạng, đây cũng là hắn tại sao lại bởi vì Lao Hoàng chết tại Vũ Đế Thành, lại lần nữa du lịch giang hồ nguyên nhân. Từ Phượng Niên túi đầu trầm tư một lát, trung quy là đối Hiên Viên Kính Thành sở tác sở vi sinh ra một chút thương hại cùng tán đồng, mở miệng đáp: "Thực lực của ngươi đầy đủ, nếu thật như lời ngươi nói, để ta xuất thủ cũng không khó. Thế nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi nhất định phải hỗ trợ diệt trừ Hiên Viên Quốc Khí cùng Hiên Viên Kính Tuyên bên trong một cái nào đó, nếu không chỉ là một cái không nơi nương tựa Hiên Viên Thanh Phong, liền nghĩ rắn nuốt voi, khống chế gia tộc Hiên Viên, thực sự là quá cố hết sức." Hiên Viên Kính Thành không chút do dự gật đầu nói: "Được, ta hiện tại liền lên núi, trước đi giết Hiên Viên Kính Tuyên." Từ Phượng Niên không phản bắt được, nam nhân này là triệt để điên. Như vậy gọn gàng mà linh hoạt hành động để Hứa Tông Giáp không khỏi lắc đầu, Hiên Viên Kính Thành nếu như sớm như vậy, làm sao đến mức rơi xuống hôm nay tình trạng này. Hiên Viên Kính Thành nóng nhìn tòa kiêu màu xanh đen châu được lớn cương vị, lẩm bẩm nói: "Ta tới." Vị này tại Huy Sơn ở 20 năm trên núi người, bây giờ muốn lên núi giết người đi. Hiên Viên Kính Thành nói xong, cũng không tại nơi đây đợi lâu, thân hình lướt qua, hướng về Huy Sơn chạy đi. Từ Phượng Niên sững sờ nhìn xem đi xa thân ảnh, không khỏi nhìn về phía Hứa Tông Giáp, tò mò hỏi: "Ta có khi rất buồn bực, có phải hay không các ngươi những này thành tựu nho thánh cảnh giới người đọc sách đều lô mãng như thế, làm chuyện gì đều hấp tấp, so với cái kia vũ phu càng xúc động?" Hứa Tông Giáp tức giận trừng mắt liếc Từ Phượng Niên, thế nhưng suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút tán đồng Từ Phượng Niên quan điểm, suy tư một cái chớp mắt, cái này mới giải thích nói: "Đọc sách đọc lên cảnh giới người, thường thường tâm trí kiên định, bày mưu rồi hành động, không sợ sinh tử, cho nên mới sẽ kiên định không thay đổi thực hiện chính mình cả đời mong muốn, tuyệt không dây dưa dài dòng, thẳng tiến không lùi, thường thường loại người này cũng là khó dây dưa nhất. Ngày sau nếu như ngươi nhìn thấy loại người này, tốt nhất đừng theo lẽ thường đại chi." Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, cảm thấy Hứa Tông Giáp nói tới có lý, có chút nhận đồng gật gật đầu, người đọc sách nhất là mắt toét, vì lý tưởng của mình, ngay cả tính mạng đều không để ý, thực sự là không thể chơi bảo. Từ Phượng Niên nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp mấy người, nghĩ đến vừa bạn Hiên Viên Kính Thành, có chút động tâm hỏi: "Huy Sơn bên trên trận này cho hay, chúng ta đi góp một chút náo nhiệt." Hứa Tông Giáp tự nhiên không có dị nghị, hắn vốn là vì nhìn trận này cho hay mà đến, cho nên vui vẻ gật đầu. Lý Thuần Cương cũng là đối Hiên Viên Kính Thành cùng Hiên Viên Đại Bản ở giữa tổ tôn quyết đấu vô cùng cảm thấy hứng thú. Chương 156, thư sinh khí phách. Chương 156, thư sinh khí phách. Chỉ có lao đạo sĩ Triệu Hy Đoàn có chút lo lắng, hắn nói thế nào cũng là Long Hồ Sơn Thiên Sư, cùng gia tộc Hiên Viên chính là hàng xóm cũ, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng khó nhìn nhân ra trò cười, cho nên từ chối nói. Lão đạo vẫn là trước về Tiêu Giao xem chờ lấy chư bị à, đến mức Long Tượng, ngược lại là không ngại. Từ Phượng Niên đưa mắt nhìn lão đạo sĩ về núi, cái này mới vung tay lên, mang theo mọi người hướng về Huy Sơn trùng trùng điệp điệp đi đến. Đi đến gia tộc Hiên Viên trước cửa chính lại bị Hiên Viên Kính Ý mang theo môn khách ngăn tại ngoài sân môn. Từ Phượng Niên thấy thế, có chút vội vã không nhịn nổi, liền nghị cứng rắn xông. Hứa Tông Giáp đứng ra, ngăn cản Từ Phượng Niên lô mãng hành động. Từ Phượng Niên không hiểu, lần này trận này vở kịch có thể là Hứa Tông Giáp muốn xem, làm sao nước đã đến chân, nhưng lại ngăn cản chính mình lên núi đây. Hứa Tông Giáp tựa hồ biết Từ Phượng Niên nghi hoặc, thu hồi lại ngăn tại Từ Phượng Niên trước người cánh tay, lời nói thâm thiện nói: chúng ta dù sao muốn cho hắn chút thời gian, để hắn có thể cùng người nhà bàn giao vài câu thân hậu sự, dù sao nhân gia có thể là cầm tính mệnh đi liều, cho nên chúng ta cũng muốn thông cảm một cái. Từ Phượng Niên cau mày, nghe Hứa Tông Giáp giải thích, cũng là hơi chỉ hoan nóng nổi, trong lòng suy nghĩ đây cũng là nhân chi thường tình, nếu như chính mình gặp phải trường hợp này, sợ là cũng phải làm ra một chút an bài. Hứa Tông Giáp phất phất tay, ra hiệu sau lưng mọi người không cần thần trường, tìm một khối bóng cây chi địa, ngồi ở trên một khối đá xanh nghỉ ngơi, cho Hiên Viên Kính Thành lưu lại thời gian. Hứa Tông Giáp ngược lại là không hề ngồi xuống, y nguyên đứng tại trên đường, lặng lặng nhìn ra tộc Hiên Viên Nhị Phòng Hiên Viên Kính Ý cùng các vị môn khách, đôi mắt bình tĩnh không lay động, thâm bất khả trắc. Hiên Viên Kính Ý xem như gia tộc Hiên Viên Nhị Phòng, có khi lại đối Hiên Viên Kính Thành cực kỳ thống hận, hận hắn xem như tôn trưởng tôn, có tuyệt giai thiên tư, lại không có chí tiến thủ, lại có chút đáng thương đối phương, thân là trưởng tôn, thế mà liền thê tử của mình cũng không bảo vệ được, bây giờ càng là hình như liền nữ nhi cũng không bảo vệ được, loại này hạ chẳng, làm sao không cho đồng bảo huynh đệ sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Hiên Viên Kính Ý nhìn trước mắt cái này khí chất có chút giống nhà mình cái kia phế vật đại ca thư sinh, chẳng biết tại sao, đối mặt với hắn không hề bận tâm hai mắt, trong lòng có ba phần khẩn trương cùng thấp vọng, tựa như thỏ đối mặt với lao hổ đồng dạng. Loại này khẩn trương cùng thấp thỏm là gặp phải lão tổ tông đều chưa từng có cảm giác, cái này để Hiên Viên Kính Ý không thể không chột dạ đem ánh mắt rời đi, không dám cùng đối diện thư sinh đối mặt đi xuống, thậm chí lui về phía sau mấy bước, để trước người môn khách cũng tạm thời thả xuống cảnh giới, không chỉ là không là vì bị Hứa Tông Giáp chấn nhất phục. Châu được lớn cương vị bên trên kiến trúc vô cùng có coi trọng đẳng cấp nghiêm ngặt, uy cụ rừng già, tỉ như chi trưởng đại tông vị trí phía sau đỉnh, chính là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, đối diện yến thính một gian, màu son mảnh sơn, chạm trổ tử đàn, sống lưng thú vật bay cao. Đường vách tường treo tấm bảng lớn bình ngày Vĩnh Đông bốn chữ, phía trước có sân vườn sau có vườn hoa, đồ vật xương phòng bên trên có lầu, sân vườn đưa có một cái cao cỡ nửa người lưu ly bạc lớn, chứa nước mấy ngàn cân, thực vật có 8-9 gốc hoa sen, duyên dáng yêu kiều, có thể thấy được sợi rễ, mười mấy bơi to mọng đỏ cá chép du dương ở giữa. Thời gian đầu thu, tường đỏ ngói xanh ở giữa, lá vàng phủ kín dưới mái hiên nền đá gạch, không người quét dọn, lộ ra cô vắng ngắt. Một tên hoa mỹ cung trang phụ nhân đứng tại lưu ly bể cá phía trước, bưng một chiếc nhỏ bát sứ, ném vung con mồi đến trong bạc, dẫn tới đỏ cá chép vui sướng trườn, nàng thân thể ung dung, thần sắc lười biếng. Một tên cường tráng cao lớn hoa phục nam tử trực tiếp đi vào đình viện, phụ nhân bên người một tên nha hoàn đội vàng thấp kém mặt mày, không dám nhìn thẳng. Nam tử trung niên hai tay đắp lên mã não đỏ đai lưng biên giới bên trên, nhìn người thói quen cho người một loại bệ nghệ chúng sinh nạo mạn cảm giác. Nam tử này phất tay đem nha hoàn xua tan, như nhặt được đại xá đồng dạng, nha hoàn cuống quýt hướng về ngoài cửa chạy đi, trải qua nam tử bên cạnh lúc, vị này trung niên nam tử đưa ra bàn tay của mình, tại nha hoàn trên tiểu đồn hung hăng vỗ một cái, phát ra đắc ý tùy tiện tiếng cười. Nha hoàn cả kinh hoa dung thất sắc, phát ra một tiếng kinh hô, nhưng y nguyên không dám dừng lại một giây, nhanh như chớp chạy ra biệt tử, biến mất ở sau cửa. Vị trung niên nam tử này chính là Hiên Viên Kính Tuyên, dáng vẻ bệ vệ phách lối, cho dù mặt quay về phía mình tẩu tử Xích Luyện Hà, cũng không có chút nào một tia thu lại. Xích Luyện Hà khuôn mặt lãnh diễm, đối Hiên Viên Kính Tuyên tùy ý làm bậy không có phản ứng chút nào, y nguyên vung con mồi, Hiên Viên Kính Tuyên đi vào bạc lớn, bàn tay mở ra, một đạo hấp lực từ trong lòng bàn tay phát ra, lưu ly bạc lớn bên trong hoa sen rễ cây nhộn nhịp bẻ gãy, đỏ cá chép cũng nhảy ra mặt nước. Mười mấy bôi đỏ cá chép cùng sen 8-9 gốc hoa sen nộn nhịp hướng bay đi, Hiên Viên Kính Tuyên ở trên cao nhìn xuống lãnh diễm phụ nhân, phát ra cười lạnh một tiếng. Bàn tay nắm chặt, lập tức đỏ cá chép cùng hoa sen nộn nhịp biến thành tàn bại không chịu nổi vật chết, tiện tay để tại phụ nhân trước mắt, lạnh giọng nói: "Tẩu tử, nơi đây chỉ có chúng ta cô nam quả nữ, không làm thứ gì sao?" Xích Luyện Hà thờ ơ, đối đầy đất bừa bộn làm như không thấy, tiện tay đem nhỏ bát sứ thả xuống, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Kính Tuyên, bình tĩnh nói: "Hiên Viên Kính Tuyên, tuy có ăn ngon không qua sủi cáo thuyết pháp, chẳng lẽ ngươi không biết ta là cái kia Xích Luyện Xà, miệng vừa hạ xuống liền sẽ đem ngươi hạ độc chết sao?" Hiên Viên Kính Tuyên càng đắc ý hơn, đem đầu thật cao nâng lên, con mắt có chút nheo lại, hẹp dài trong con ngươi lộ ra một sợi hàn quang, lơ đến nói: "Tẩu tử thâm cư không ra ngoài, tự nhiên có chỗ không biết lao tổ tông lúc này sau khi xuất quan, có ý đem ra chủ vị trí giao phó cho ta, cũng trách không được tẩu tử không biết việc này, tẩu tử cùng lao tổ tông cũng có chút thời gian chưa từng song tu a. Ta đối tẩu tử thèm nhỏ dãi đã lâu, cái này tại Huy Sơn đã sớm là người qua đường đều biết, chờ ta danh chính ngôn thuận tiếp quản tòa này châu được lớn cương vị, lao tổ tông sao lại để ý một cái đã có tuổi cũ nát đỉnh lô. Toàn bộ Huy Sơn bên trên cũng chỉ có ta cái kia con mọt sách đại ca coi ngươi là tiền tử cung phụng, cho rằng ngươi không dính khói lửa trần gian, kỳ thật ngươi cũng bất quá là một cái ai cũng có thể làm chồng đãng phụ mà thôi." Xích Luyện Hà bị như vậy ngôn từ nhục nhã, y nguyên rất bình tĩnh, chỉ là nhìn qua trên mặt đất đã chết hẳn cá chép, lạnh nhạt cười nhạo nói: "Hiên Viên Kính Tuyên, ngươi có thể từng nhớ tới 6 năm trước ngươi đi Nam Cương làm việc. Đầu tử trùng hợp tại Châu Được Hàng giường lớn bên trên nhìn thấy ngươi vị kia trùng trinh không đổi thế tử, có thể là quyến rũ đến hết sức lợi hại. Nàng mới vào Huy Sơn, mỗi ngày mắng ta thất đức đã phụ, mấy năm này, ngươi liền không có chút nào hiếu kỳ nàng vì sao ngậm miệng. Không ngại cùng ngươi nói rõ tốt, là cậu tử thương nàng tịch mịch, cùng hắn tiêu phí khí lực mắng chửi người, còn không bằng giữ lại khí lực đi trên giường hầu hạ người. Cậu tử cái này mới lòng từ bi khẩn cầu lao tổ tông cùng hưởng ân huệ nàng." Hiên Viên Kính Tuyên sắc mặt âm trầm, dừng lại một lát, Hiên Viên Kính Tuyên liền với giọng căm hận nói ba chữ tốt, cười gần nói: "Hiên Viên Kính Thành, cái này đại ca ba cây gậy đánh không ra cái dám đến, không nghĩ tới cậu tử lại có như vậy tâm cơ, biết phía sau luồng nghịch tiểu thủ đoạn đến báo thù, như thế tốt lắm, hôm nay ta liền khiêng cậu tử trở về. Ngược lại muốn xem chi trưởng đại tông có còn có ai có thể cùng tẩu tử như vậy có cốt khí dám can đảm ngăn trở ta." Nghe tẩu tử đối với một bức họa tương tư thành nhanh, sau đó ta không ngại đem bức họa kia treo ở đầu giường trợ hứng: "Tẩu tử, làm sao, Kính Tuyên có phải là so đại ca muốn có tình thú nhiều, càng hiểu được thương hương tiếc ngọc?" Xích Luyện Hà không chút nào tức giận, mỉm cười nói: "Lấy chính mình cùng Hiên Viên Kính Thành so sánh, ngươi cũng thực tế quá tôn trọng hắn." Chương 157, trên núi người lên núi. Chương 157, trên núi người lên núi. Hiên Viên Kính Tuyên, ngươi xuất sinh không bằng. Một đạo ẩn chứa hận ý thiếu nữ âm thanh tại sau lưng truyền đến, một bộ tử sam Hiên Viên Thanh Phong lúc này cuối cùng về tới Huy Sơn, gương mặt xinh đẹp hàm sát, một mặt sắc ý, nhìn ra được, nàng đối Hiên Viên Kính Tuyên vô cùng thống hận. Một mực bình tĩnh như nước, cho dù đối mặt Hiên Viên Kính Tuyên đầu này sói đói ngôn ngữ nhục nhã cùng uy hiếp, cũng không có mảy may lộ vẻ xúc động cùng e ngại. Xích Luyện Hà, lúc này nhìn thấy chính mình nữ nhi, thu trong mắt cuối cùng hiện lên một vẻ bối rối, lạnh giọng trách mắng: "Thanh Phong, rời đi nơi này." Hiên Viên Kính Tuyên cũng không phải cái kia ngốc nghếch phế vật, không phải vậy không có khả năng thành tựu nhất phẩm cảnh giới. Bị Hiên Viên đại bản xem như gia chủ bồi dưỡng, có ý để hắn chấp trưởng gia tộc Hiên Viên. Phụ nhân bối rối mặc dù lóe lên liền biến mất, thế nhưng y nguyên chạy không thoát pháp nhãn của hắn, cái này để hắn cuối cùng là bắt đến phụ nhân nhược điểm, càng thấy phách lối trầm trọng nói: "Thật đúng là mẫu nữ tình thâm, cảm động lòng người a." Hiên Viên Kính Tuyên không che giấu chút nào chính mình tham lam mơ ước ánh mắt, nhìn chòng chọc vào tú dung ai hùng Hiên Viên Thanh Phong, đáng tiếc đây là lão tổ tông dự định đỉnh lô, lúc này chính mình tuyệt đối là không động được, chỉ có thể thở dài một tiếng, tiếp theo đưa ánh mắt về phía Xích Luyện Hà, cười lạnh nói: "Lão tổ tông đã quyết định để Thanh Phong bên trên châu được hàng bãi tuyết lớn, cậu tử có phải là cũng vì Thanh Phong cảm thấy cao hứng?" Lúc này Xích Luyện Hà rốt cuộc duy trì không được chính mình lánh diễm khuôn mặt, sắc mặt trắng bệch, tâm giống như chìm vào đáy nước, trong đầu trống rỗng. Hiên Viên Thanh Phong cũng là giật mình vô cùng, nhưng nàng dù sao tâm cao khí ngạo, tính tình cương liệt, mặc dù chợt nghe tin dữ, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đã âm thầm quyết định, cho dù bản thân kết thúc, cũng tuyệt không bên trên bãi tuyết lớn, mặc cho lão thất phu kia nhục nhã chính mình. Khô khô cụ. Một thanh âm lột ngạt tiếng ho khan từ ngoài cửa viện truyền đến. Một đạo ốm yếu thân ảnh gầy gò đẩy ra cái này quả hắn nhiều năm chưa từng đẩy ra cửa sân, cất bước đi vào trong nội viện, đứng ở Hiên Viên Thanh Phong trước người. Hiên Viên Kính Tuyên, Hiên Viên Kính Tuyên ngạc nhiên, chậm rãi quay người, nhìn thấy xuất hiện ở trong viện thân ảnh quen thuộc, trong vô thức hơi có kinh hãi, kinh sợ thối lui một bước, nhưng lập tức bị chính mình cái này một tia khủng hoảng cho chọc cười, liền đứng tại lưu ly vạc lớn bên cạnh không chút kiêng kỵ phình bụng cười to. Sở dĩ kinh ngạc, đó là bởi vì Hiên Viên Kính Tuyên biết ai cũng có thể đặt chân tòa này đại tông bên trong đỉnh, duy chỉ có cửa ra vào tên nam tử kia không được. Mà người kia vừa lúc chính là Hiên Viên Kính Tuyên sau lưng phụ nhân trợ phu, đây là cỡ nào hoang đường sự thật. Lúc trước Phong Nhã Hảo Hoa thê tử thà rằng cùng lao tổ tông song tu, khiến đích trưởng phòng biến thành trò cười, tình nguyện 20 năm đối với một bức ố vàng chân dung mà người, cũng không muốn mắt nhìn thẳng một cái trợ phu, nói ra đều không có người tin tưởng. Hiên Viên Kính Tuyên đưa tay xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, ánh mắt u ám, hắn nhớ tới hồi nhỏ huynh đệ ba người, đứng tại vấn đỉnh các nhìn xuống đài, cùng nhau nhón chân lên ghé vào trên lan can ấm áp tình cảnh, nhớ rõ đại ca nói muốn làm danh thủy thiên cổ trị quốc văn thần, nhị ca nói muốn chấn chỉnh lại gia tộc uy danh, muốn thắng qua cái kia Ngô gia kiếm chủng, mà Hiên Viên Kính Tuyên thì tuyên bố muốn làm vương tiên tri như thế vũ phu, cái gì Long Hổ Sơn chân nhân đều một quyền nệ thành bánh thịt. Huynh đệ ba người khi đó vẫn là thân như thủ túc, chỉ là sau khi lớn lên ba người tiền đồ liền hoàn toàn trái ngược. Nhị ca Hiên Viên chú ý ở giữa đối nhân xử thế có thủ lĩnh phong phạm, linh lung tám mặt, thu nạp rất nhiều cố không thể khinh thường giang hồ lực lượng, mà chính Hiên Viên Kính Tuyên càng là tại võ đạo một đường cao hơn bài hát tiến mạnh, đến nay đã là sắp một chân bước vào cảnh giới tông sư, tương lai thành tựu so với phụ thân Hiên Viên Quốc Khí chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nhưng bị kia đại ca đâu? Lão tổ tông cho lớn như vậy kỳ vọng, tặng cho như vậy nhiều tài nguyên, vẫn là một cái đỡ không nổi phế vật, cùng người nói chuyện sẽ chỉ vâng vâng dạ dạ, cùng người tranh chấp sẽ chỉ vừa lui lại lui, tại sùng lực thượng võ Hiên Viên thế gia, muốn võ si Hiên Viên Kính Tuyên làm sao đi tôn kính một cái chưa từng đụng đao kiếm cô đồng, sẽ chỉ kinh, sử, tử, tập minh trưởng. Ho khan sau đó, Hiên Viên Kính Thành hướng về Hiên Viên Kính Tuyên đi vài bước, bàn tay che miệng, hàm hồ nói: "Kính Tuyên, ngươi thực sự là quá nóng lòng, có lẽ chờ một chút, đáng tiếc ngươi từ dưới chính là không có cái gì kiên nhẫn. Dạng này thực sự là không tốt." Hiên Viên Kính Tuyên sững sờ nhìn xem răn dạy chính mình huynh trưởng, sắc mặt hiện lên một tia hoảng hốt, tựa như về tới khi còn bé, Hiên Viên Kính Thành cũng là dạng này dạy bảo chính mình cùng nhị ca hai người, lập tức có kịp phản ứng, cảm thấy mười phần buồn cười, cái này tay không thể nâng, vai không thể chọn phế vật huynh trưởng, thế mà còn muốn dạy dỗ chính mình, bây giờ chính mình cũng không còn là cái tia ngây thơ hài đồng, làm sao sẽ còn nghe một phế vật như vậy cho chính mình nói đại đạo lý. Hiên Viên Kính Tuyên tựa như nghe đến một cái chuyện cười lớn, cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tay nâng phần bụng, nhất thời không dừng được, trọn vẹn sau một lúc lâu, Hiên Viên Kính Tuyên mới dừng lại điên cuồng tiếng cười, hai tay đắp lên phải mang theo, hướng về phía trước tới gần hai bước, đầu thật cao giơ lên, giống như là một cái tiêu ngạo khổng tước, khinh bị nhìn xuống vị này từ nhỏ người yếu nhiều bệnh minh trưởng, một mặt tiêu hình nói: "Đại ca, ngươi nói ta nên chờ cái gì? Chờ ngươi dựa vào một bụng nhân nghĩa đạo đức đi làm gia chủ, chờ ta chất nữ đi châu được hàng làm thải âm bổ dương đáng thương đỉnh lô, vẫn là chờ kiên nhận hết sạch phụ thân lại lần nữa cho các ngươi đích trưởng phòng nâng đỡ? Đại ca a đại ca, ngươi nếu biết rõ ta ngày trước tuy nói trong lời nói chiếm một chiếm tẩu tử tiện nghi, có thể ngươi đến cùng là đại ca ta, huynh trưởng bi phụ, Kính Tuyên còn không đến mức thật làm sao đối tẩu tử bất kính, ai bảo huynh đệ chúng ta ba người đều là kính chữ lót." Hiên Viên Kính Thành sắc mặt cũng là bưng lỏng, thả ra che miệng bàn tay, hơi xúc động nhìn xem Tam đệ, bình tĩnh nói: "Ngươi nói." Hiên Viên Kính Tuyên một mặt kiên nạo, khuôn mặt dữ tợn nhìn trước mắt vị này khiến người ta thất vọng huynh trưởng, lớn lối nói: "Ta nhịn rất nhiều năm, thực sự là không nghĩ nhịn nữa. Đại ca, ngươi biết ta nhận lão tổ tông chỉ điểm, dựa vào đan dược bổ sung khí hải, lúc này là cái gì cảnh giới sao?" Hiên Viên Kính Thành sắc mặt bình tĩnh, hắn lúc này khí hải nguy chuyển, tu vi đã đạt đến thiên tượng cảnh, làm sao nhìn không ra Hiên Viên Kính Tuyên cảnh giới, lại lắc đầu không nói. Hiên Viên Kính Tuyên mười phần kiêu ngạo, nghiêm nghị nói: "Ta đã vượt qua kim cương cảnh, lúc này đã đạt đến chỉ huyền cảnh." Hiên Viên Kính Thành nhìn vẻ mặt lệ khí đệ đệ, cuối cùng vẫn là đem trong lòng cuối cùng một tia không đành lòng vứt bỏ, bình tĩnh gật đầu, lạnh nhạt nói: "Lúc ta tới đã biết." Hiên Viên Thanh Phong sắc mặt biến đổi lớn, Hiên Viên Kính Tuyên mới vào nhất phẩm lúc, chi trưởng liền đã bước đi liên tục khó khăn, bây giờ càng là thành tựu chỉ huyền cảnh, chi trưởng nơi nào còn có đặt chân chi địa. Một mặt bệnh sắc Hiên Viên Kính Thành thở dài một tiếng, đáng tiếc nói: "Ngươi đây là đốt cháy giai đoạn cảnh giới, bất quá là cây không dễ, đối vũ đạo trưởng xa phát triển cũng không có ích lợi." Hiên Viên Kính Tuyên nghe vậy càng cảm giác buồn cười, vớt vớt bụng, cười khẩy nói: "Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thật sự là thành tâm thành ý, để ta thể hồ quán đỉnh a ta bụng đều cười đau." Chương 158, tiểu nhân đắc chí, gián độc phụ nhân. Chương 158, tiểu nhân đắc chí, gián độc phụ nhân. Hiên Viên Kính Thành quay đầu nhìn thoáng qua châu được hàng bãi tuyết lớn phương hướng, nhẹ giọng thì thầm nói: "Mùa đông tuyết lớn, Huy Sơn mới sẽ sạch sẽ chút. Chúng ta cái nhà này, thực sự là quá bẩn." Thư sinh trung niên sâu sắc nhìn chăm chú thế tử, khẽ mỉm cười, nói không nên lời rộng rãi thoải mái. Hiên Viên Kính Tuyên vẫn là xem thường tiêu căng biểu lộ, cười lạnh nói: "Đại ca, sao, muốn cầm sách vợ gõ ta?" Hiên Viên Kính Thành lắc đầu nói: "Huy Sơn nơi này đã sớm tràn đầy dơ bẩn, để người không đành lòng nhìn thẳng. Hiên Viên đại bản đem Huy Sơn mang lên một đầu lối rẽ, hôm nay liền từ ta đến Bình Định lập lại trật tự, để gia tộc Hiên Viên trở lại chính đạo." Hiên Viên Kính Thành nhìn thoáng qua trước người Hiên Viên Kính Tuyên, trong mắt tách ra ngày trước chưa bao giờ có tinh quang cùng phong thái, sắc sỡ lóa mắt, Xích Luyện Hà cùng Hiên Viên Thanh Phong đều là hoảng hốt ngốc trệ. Hiên Viên Kính Thành ngạo nghễ nói: "Nếu nói võ học thiên phú, ngươi chính là tăng thêm Hiên Viên Kính ý cũng không sánh nổi ta. Đây cũng là vì sao Hiên Viên đại bản nhiều lần cho ta cơ hội, hy vọng ta có thể bỏ văn tập võ nguyên nhân." Hiên Viên Kính Tuyên nhớ lại lúc trước gia tộc đối Hiên Viên Kính Thành bồi dưỡng, đầu nhập vào dò xét tài nguyên cùng tiền bạc, thế nhưng đâu, Hiên Viên Kính Thành một lần lại một lần để Hiên Viên đại bản cùng Hiên Viên quốc khí thất vọng, cuối cùng mới không thể không một lần nữa bồi dưỡng Hiên Viên Kính Tuyên. Lúc trước khá khiến Hiên Viên Kính Tuyên ghen tị và thống hận, hắn từ trước đến nay đều không phải gia tộc lựa chọn hàng đầu người thừa kế, chỉ là một cái lốp xe dự phòng, bây giờ hắn cuối cùng là bước vào đến võ đạo tông sư cảnh giới, sắp chấp trưởng gia tộc Hiên Viên, làm sao không làm hắn cảm thấy mừng rỡ cùng thỏa mãn. Hiên Viên Kính Tuyên nhìn xem cùng ngày xưa khác biệt Hiên Viên Kính Thành, cũng không có ý thức được nguy hiểm, mà là trầm trọng nói: "Thì tính sao, ngươi bây giờ cũng bất quá là cái liền thê nữ cũng không bảo vệ được phế vật." Hiên Viên Kính Thành không muốn cùng một người chết nhiều lời, nói thẳng: "Ngươi là chỉ huyền, ta liền lấy chỉ huyền giết ngươi." Hiên Viên Kính Tuyên ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn xem nổi điên Hiên Viên Kính Thành, hắn hoài nghi mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, không thể tin được giơ cánh tay lên, dùng ngón út không ngừng đào lấy tai, tựa hồ là nghĩ xác nhận một chút chính mình có nghe lầm hay không. Một mực giống một cái phế vật Hiên Viên Kính Thành thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn giết mình, thực sự là buồn cười gấp. Hiên Viên Kính Thành không để ý tới ngay tại cười nhạo mình Hiên Viên Kính Tuyên, trực tiếp hướng về Hiên Viên Kính Tuyên đi đến, như chậm tức nhanh, nháy mắt liền đi đến Hiên Viên Kính Tuyên trước người. Hiên Viên Kính Tuyên mở to hai mắt nhìn, hoảng hốt nhìn xem gần ngay trước mắt Hiên Viên Kính Thành, hoảng hốt phía dưới bản năng muốn điều động chân khí trong cơ thể phản kích, đáng tiếc là đã chậm. Hiên Viên Kính Thành đưa tay phải ra, một cái bóp lấy Hiên Viên Kính Tuyên lên hậu, có chút nhấc lên Hiên Viên Kính Tuyên thân thể, bước chân không ngừng, hướng về phía trước bước dài đi. Hiên Viên Kính Thành chân khí trong cơ thể tuôn hướng Hiên Viên Kính Tuyên khí hải, đem chân khí trong cơ thể hắn gắt gao đặt ở đan điền, một đường đem Hiên Viên Kính Tuyên trong cơ thể tất cả kinh mạch toàn bộ nổ tung. Hiên Viên Kính Tuyên tựa như là đợi làm thịt giết con gà con đồng dạng, không hề có lực hoàn thủ, bị Hiên Viên Kính Thành xách theo hung hăng đụng vào lưu ly bạc lớn bên trên, bạc lớn vỡ vụn, trong bạc mấy ngàn cân nước lập tức đổ xuống mà ra. Hiên Viên Kính Thành không có lưu lại bước chân, tiếp tục hướng phía trước, cho đến phá vỡ tường viện, lưu lại một cái hang lớn hình người. Hiên Viên Kính Thành tiện tay đem Hiên Viên Kính Tuyên ném đến tận trên mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, thân thể tại trên mặt đất bắn ngược mấy lần, triệt để không có động tĩnh. Sớm tại Hiên Viên Kính Thành đem khí hải kinh mạch toàn bộ nổ tung thời điểm, Hiên Viên Kính Tuyên liền đã bỏ mình. Mặc dù Hiên Viên Kính Tuyên có một bộ kim cương thể phách, càng là thành tựu chỉ huyền cảnh giới, sinh mệnh lực kinh người, thế nhưng y nguyên không thể tiếp nhận loại này tổn thương, đã sớm ướt xuống cuối cùng một hơi, trên mặt còn lưu lại lúc đó kinh ngạc cùng hoảng hốt. Hắn đến chết đều không nghĩ rõ ràng chính mình bị này một mực là hoa nang phế minh trưởng tại sao lại có như thế một thân cao thâm tu vi. Hiên Viên Kính Thành trong tay tràn đầy máu tươi, trên mặt thất khiếu chảy ra một vệt máu, hắn dù sao cũng là dùng mệnh đổi được thực lực, mặc dù Hiên Viên Kính Tuyên trong tay hắn không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng hắn lại vẫn cứ bị phản vệ. Hiên Viên Kính Thành đứng tại đỉnh viện bên ngoài, ánh mắt phức tạp nhìn xem trong nội viện Hiên Viên Thanh Phong cùng Xích Luyện Hà, cánh tay có chút nâng lên, trung quy là thiếu mấy phần dũng khí, đem cứng tại trên không cánh tay chán nản thả xuống. Quay người nhìn về phía Châu Được Hàng bãi tuyết lớn, hơi động một chút, liền muốn di chuyển bước chân. Xích Luyện Hà nhìn xem dưới chân đã chết đỏ cá chép cùng bừa bộn hoa sen, trong bạc nước không có ướt nàng trên chân tơ lụa dày đều, gió thu thu ý trời thu mát mẻ, trời lạnh khá lắm thu, từ lòng bàn chân chuyển đến thấu xương băng lãnh truyền khắp toàn thân của nàng, nhìn xem muốn rời đi Hiên Viên Kính Thành, nàng đột nhiên đứng dậy, hô: "Hiên Viên Kính Thành, ngươi muốn đi đâu?" Xích Luyện Hà lần thứ nhất như vậy cẩn thận nhìn hướng Hiên Viên Kính Thành, cái này bất ức cả đời trượt phu, hôm nay Hiên Viên Kính Thành là như vậy để nàng cảm thấy lạ lẫm, không, có lẽ là nàng chưa hề chân chính hiểu qua hắn, nàng cũng chưa từng từ trong lòng đem hắn xem như trượng phu mình, cho nên mới sẽ đối hắn như vậy lạ lẫm. Nàng không biết Hiên Viên Kính Thành trong lòng suy nghĩ, cũng không hiểu rõ Hiên Viên Kính Thành thích cái gì, hai người chưa hề chân chính hiểu qua đối phương. Hiên Viên Kính Thành dừng bước, quay đầu nhìn thật sâu trên đời này hắn duy nhất không bỏ xuống được hai nữ nhân, nhẹ lời cười nói: "Đi Châu Được Hàng bãi tuyết lớn." Hiên Viên Kính Thành trong mắt lóe lên một tia ước mơ ánh sáng, khinh nu nói: "Đem cái nhà này quét sạch sẽ, mẫu nữ các ngươi ngày sau cũng liền chân chính tự do." Hiên Viên Kính Thành lại lần nữa nhìn thoáng qua thế tử, cùng sủi lơ tựa vào trên cửa viện Hiên Viên Thanh Phong, dặn dò một tiếng: "Thanh Phong, ngày sau nương ngươi liền dựa vào ngươi, chiếu cố thật tốt nương ngươi." Hiên Viên Kính Thành vung vẩy rộng lớn tay áo, quay đầu lại, thư sinh khí phách, phóng khoáng tự do, hào khí nói: "Thánh nhân nói một phòng không quét làm sao quét thiên hạ, đáng tiếc ta Hiên Viên Kính Thành cả đời này cũng chỉ có thể làm đến bước này." Hiên Viên Kính Thành di chuyển bước chân, thân hình giống như là thuấn di đồng dạng hướng về phía trước chạy đi, chỉ còn sót lại một câu ôn nhu mà kiên định ngữ, truyền vào lưu tại nguyên chỗ hai người trong hai. Hiên Viên Kính Thành chưa hề hối hận năm đó lấy ngươi. Chân núi, Hứa Tông Giáp nhìn xem Huy Sơn trên không phun trào vân đảo, biết vở kịch đã bắt đầu, bọn họ những này khán giả có thể đăng chẳng, không phải vậy liền sẽ bỏ lỡ trò hay. Cất bước huy động ống tay áo, ngang tại trước người gia tộc Hiên Viên hơn trăm người nhộn nhịp té ngã trên đất, không hề có lực hoàn thủ. Từ Phượng Niên thấy cảnh này, không khỏi trong mắt sáng lên, vừa sải bước đến Hứa Tông Giáp bên người, nghiêng đầu hỏi: "Cho hay mở màn?" Hứa Tông Giáp gật đầu, lưu lại một câu căn dặn, liền biến mất tại mọi người trước người. "Ta đi trước một bước, chính các ngươi đuổi theo đi." Từ Phượng Niên nhìn thoáng qua ngã trái ngã phải Hiên Viên gia võ giả, thấy bọn họ liều mạng dây rủa y nguyên không thể từ dưới đất bò dậy, vung tay lên, để Ninh Nga Mi đem Hiên Viên Kính Ý đi trước khán áp, dù sao ngày sau gia tộc Hiên Viên nhưng chính là Bắc Lương Vương phủ môn hạ khách, Hiên Viên Kính Ý nếu như bất còn, khó tránh khỏi ngày sau sẽ dẫn đến Hiên Viên Thanh Phong khó mà chân chính khống chế gia tộc Hiên Viên, không bằng nhân cơ hội này đem khống chế lại, bất luận là giết chủ, suất đều là nắm trong tay quyền chủ động. Chương 159, cảnh còn người mất, huynh đệ thủ tốc. Chương 159, cảnh còn người mất, huynh đệ thủ tốc. Đổ vào trên sơn đạo các vị võ giả có thể là Hiên Viên gia lực lượng tinh nhuệ, lại tại Hứa Tông Giáp trong tay không chịu nổi một kích. Hiên Viên thế gia xưng hùng phía đông nam, đại khái chia làm mấy loại người. Loại thứ nhất đương nhiên là sinh mà liền họ Hiên Viên gia tộc dòng chính, mạch này lấy Huy Sơn ba phòng làm chủ làm, hiếm sinh tiên khí gia chủ Hiên Viên quốc khí phía dưới, lại có Hiên Viên Kính Ý cùng Hiên Viên Kính Tuyên chống lên giá đỡ, cùng ngoại thích cùng ở rể Hiên Viên các lộ anh tài xem như chuyển hướng chặt cây, cộng đồng hình thành vương triều phía đông nam nhất là cành lá rậm rạp một khỏa võ lâm đại thụ. Những người này nắm giữ cận thủy lâu đài tiên thiên ưu thế, căn cứ huyết mạch, thân sơ xa gần, cùng với võ học thiên phú cao thấp, có thể phân biệt đi vấn đỉnh các lấy duyệt bí kíp. Tiếp xuống chính là Hiên Viên lấy bí kíp cùng trọng kim hai bút cùng vẽ nuôi dưỡng ưng khuyển chó săn. Nơi này lại phân hai loại, thân phận thanh quý người đứng hàng khách hành, tại Huy Sơn hưởng thụ không thấp đãi ngộ, xuất thân thô bị người nếu là thân thủ không đủ bền chắc, nói chung đến cuộc đôi cho Hiên Viên thế gia bán mạng, làm chút liếm máu trên lưới đao âm u hoạt động đổi lấy bát cơm. Viên Đình Sơn nếu không phải cùng Hiên Viên Thanh Phong tầng kia quan hệ, liền lệ thuộc vào cái này trận doanh, phải dựa vào bản lĩnh thật sự đổi lấy muốn đồ vật. Lại có là Hiên Viên tỉ mỉ bồi dưỡng tư nhân vũ lực, làm đánh chủ lực có hai nhóm, một nhóm là 200 kỵ, 50 nện xuống bạc vô số trọng kỵ, cùng với tương đối tiện nghi chút 150 khinh kỵ, mặt khác một nhóm là trung thành tuyệt đối tử sĩ, thân phận phức tạp, có thể là chạy trốn đến Huy Sơn tị nạn quân nhân hoặc là du hiệp, càng nhiều là thở nhỏ liền bị Hiên Viên làm quân cờ chậm rãi tài bồi thích khách sát thủ, loại này cực ít có người có thể sống đến tuổi xây dựng sự nghiệp. Đủ thấy Hiên Viên thế gia tại phía đông nam trên giang hồ sinh động. An bài tốt đến tiếp sau sự tình, Từ Phượng Niên không để ý những này Hiên Viên thế gia tinh nhuệ, liền cùng Từ Long Tượng đám người cùng nhau hướng về Châu Được Hàng cấp tốc lao đi. Hứa Tông Giác mặc dù là đi trước một bước, nhưng lại không có trực tiếp đi Châu Được Hàng bãi tuyết lớn quan chiến. Một mảnh hỗn độn đình viện, hai nữ nhân hai mặt nhìn nhau, Hiên Viên Thanh Phong cuối cùng là đang kinh biến bên trong miễn cưỡng thanh tỉnh lại, linh lung thân thể rời đi cửa sân, đứng thẳng người, ánh mắt phức tạp nhìn xem tường viện bên ngoài đã lạnh thấu Hiên Viên Kính Tuyên thi thể. Một mực bị trưởng đối ca tụng là mỗi khi gặp đại sự nhất định có tinh khí nàng cũng đánh mất năng lực suy tính, đầu óc trống rỗng, thúc thúc Hiên Viên Kính Tuyên bất kể như thế nào phẩm hạnh không đoan, chung quy là hàng thật giá thật đứng đầu vũ phu, mấy chục năm làm từng bước, vững chắc rèn đúc một bộ kim cương thể phách, tại Huy Sơn công nhận chỉ ở lão tổ tông Hiên Viên đại bản cùng ba thước thanh phong ôm ấp tiên khí tổ phụ Hiên Viên quốc khí hai người phía dưới, càng tự xưng đã bước vào huyền hoặc khó hiểu chỉ huyền cảnh giới, chính là mới vào chỉ huyền, căn cơ vẫn là chưa vững chắc lại như thế nào, chỉ huyền a, giang hồ tên cứ gọi khác võ lâm, đến chỉ huyền mới tính thực sự trở thành sừng sững võ lâm một khỏa đại thụ che trời, đạo môn chân nhân liền có hy vọng phi thăng, thả cửa phật sống liền có thể hóa thân xá lợi, tam giáo bên ngoài võ đạo tán nhân bọn họ thì là càng thêm dữ dội ba khí, lấy lực chứng đạo, không giả ngoại lực, thuật ý lấy nục thân chống lại thiên uy đại suy nghĩ một chút liền để người nhiệt huyết sôi trào. Như vậy khiến người kính ngưỡng chỉ huyền cảnh cao thủ, làm sao trong nháy mắt liền chết đâu? Vẫn là chết tại chính mình cái kia bất tức 20 năm, sẽ chỉ học bẹn, không để ý đến chuyện bên ngoài trong tay phụ thân, không kịp nhìn sự tình, để Hiên Viên Thanh Phong khó hiểu đến cực điểm. Hiên Viên Thanh Phong bị giới hạn tiên phú căn cốt bình thường, không thích hợp tập võ, nhưng thở nhỏ khắp Lam Mỹ Kiếp, tăng thêm từ nhỏ liền thường thấy cao nhân so chiêu, nhất là đã gặp qua là không quên được, ánh mắt luyện thành đến 10 phần cay độc. Nàng nhìn ra được đối địch lúc Hiên Viên Kính Tuyên nháy mắt thất thần về sau, kỳ thật rất nhanh liền muốn thống hạ sát thủ, nhưng đối thủ căn bản không có cho hắn cơ hội này, đoán chừng không có so cái này càng chết không nhắm mắt kiểu chết, thân là chỉ huyền cao thủ, lại bị người mặt đối mặt nhẹ nhõm dỗi rảnh đi đến trước mắt, một chiêu đánh chết. Hiên Viên Thanh Phong khỏe miệng có chút run run hai lần, sắc mặt trắng bệch, muốn nói lại thôi, nhưng thủy chung không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn thấy nương của mình quay người hướng về trong phòng đi đến lúc, Trung Phi là mở miệng hỏi một câu. "Nương, ngươi thật không đi châu được hàng bãi tuyết lớn nhìn xem sao?" Xích Luyện Hà quay người nhìn về phía nữ nhi, cho dù phát sinh như vậy kinh biến, y nguyên mặt không hề cảm xúc, tâm như giếng cạn, lạnh giọng nói: "Nhìn cái gì? Nhìn Hiên Viên Kính Thành chết như thế nào tại châu được hàng bãi tuyết lớn bên trên sao?" "A, bất quá là tự tìm đường chết." Hiên Viên Thanh Phong một mực đối phụ thân Hiên Viên Kính Thành có nhiều bất kính cùng chán ghét, cho là hắn thực sự là quá mức mềm yếu có thể bắt nạt, mười phần oa nàng phế một cái, trong mỗi ngày sẽ chỉ nâng sách vở học bẹn, không chút nào để ý tới ngoài phòng hỗn loạn, cho nên nhiều năm chưa từng xưng hô Hiên Viên Kính Thành là cha, nữ hài tử đều kỳ vọng phụ thân của mình là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, mà không phải sẽ chỉ ẩn nhẫn oa nàng phế. Bây giờ Hiên Viên Kính Thành cuối cùng để lộ ra phong thái của mình, Hiên Viên Thanh Phong nhưng là khó được mở miệng thừa nhận Hiên Viên Kính Thành là phụ thân, do dự nói một câu: "Cha, tất nhiên có thể giết Hiên Viên Kính Tuyên, chưa hẳn không thể đem." Xích Luyện Hà trên mặt mang lên một tia mỉm cười, lạnh lùng nói: "Thì tính sao, bây giờ Hiên Viên Kính Thành đã không phải là mẫu nữ chúng ta nhận biết cái kia Hiên Viên Kính Thành, chẳng lẽ ta liền muốn cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đau khổ cầu khẩn, hối hận xanh ruột đồng dạng cầu xin sự tha thứ của hắn, sau đó cùng hắn tại cái này Huy Sơn bên trên tương kính như thân, cùng nhau mỹ mãn bạch đầu giai lão hay sao?" Hiên Viên Thanh Phong lệ rơi đầy mặt: "Đúng vậy à, đi lại có thể thế nào đâu, có thể thay đổi đã từng xảy ra sự tình sao? Không thể." Thế nhưng Hiên Viên Thanh Phong y nguyên vẫn là kiên trì hỏi một câu: "Nương, chẳng lẽ ngươi quả thật liền không có chút nào đau lòng sao?" Xích Luyện Hà cười cười, chỉ là trên mặt mang một tia vẻ bại cùng chết lặng, nói khẽ: "Ta à, đã sớm không chi tâm đau cảm giác, Thanh Phong, nếu như ngươi muốn đi bãi tuyết lớn, liền tự mình một người đi thôi, nương muốn đơn độc một người yên tĩnh." Hứa Tông Giáp đột nhiên xuất hiện ở đình viện bên trong, Hiên Viên Thanh Phong nhìn xem đột nhiên xuất hiện vị này anh tuấn nam tử, trong mắt nàng hiện lên một tia hồi ức, nàng tại trong sông gặp phải người này, lúc ấy hắn liền tại Từ Phượng Niên bên người đứng, tựa như là Từ Phượng Niên đồng bạn, nàng đề phòng lùi đến Xích Luyện Hà trước người, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Tông Giáp đột nhiên xuất hiện lộ rõ một tay cao thâm tu vi, chính mình cùng mẫu thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua lãnh diễm phụ nhân, lại liếc mắt nhìn khí khái hào hùng bừng bừng Hiên Viên Thanh Phong, không chút nào để ý tới hai người, đi thẳng tới dưới hiên một chỗ, nơi đó chất đống mấy chục vỏ lâu năm rượu ngon, đống này đủ lâu năm mặc dù chất thành một đống, thế nhưng mỗi một vỏ thời hạn lại không hoàn toàn giống nhau. Rượu tên đương quy, kẹp lấy Huy Sơn già trà vũ tiền trà lá, cùng với mỗi khi gặp trung thu lấy xuống hoa quế, nên tiểu sắc trạch vàng rực trong suốt lại mang chút thanh bích, mùi rượu kiêm hữu hương trà cùng với hương, nhập khẩu hơi đắng, tinh tế nhấm nháp, lại miên ngọt lâu dài, dư vị vô tận. Rượu này phù hợp khổ tận cam lai chi ý, tại trên Huy Sơn lại không lưu hành. Chương 160, chỉ huyền giết chỉ huyền chương 160, chỉ huyền giết chỉ huyền Huy Sơn lại tên giao động nhận núi. Cổ thư Sơn Hải Kinh tại Hùng Sản Dĩ bên trong ghi chép giao động nhận chi sơn nhiều cây quế, có thể Hiên Viên thế gia chiếm cứ tòa này động thiên phúc địa về sau, độc hưởng thanh phúc mấy trăm năm, ước chừng là phúc không lâu dài, khí vận dần dần giảm mất liên đối giả cây quế đều từng cây chết đi, năm ngoái thậm chí liền cây kia tính mệnh so Long Hổ Sơn 1600 năm. Thiên sư phủ còn muốn lâu dài 2000 năm giả quế, bị lấy tên đường quế còn sót lại sau cùng một khỏa đều đã tan lụi, cho nên cái này đường quy hoa quế rượu, trừ bỏ năm ngoái lấy xuống hoa quế nhưỡng liền mấy vỏ rượu, cuối cùng thành thất truyền. Huy Sơn cũng biết đích trưởng phòng Hiên Viên Kính Thành là cái hoang đường người, ham mê lấy sách thánh hiển tá đương quy rượu, thế hệ trước càng nhớ tới, mỗi năm gặp Hiên Viên Thanh Phong sinh nhật, tên này tưởng si tâm vọng tưởng phải xuống núi thi đấu công danh, chết sống không muốn tập võ người đọc sách, đều sẽ mang theo tuổi nhỏ nữ nhi đi đường quế bên kia khắc xuống thân cao, chỉ là 15 tuổi về sau, trưởng thành sớm khôn khéo Hiên Viên Thanh Phong liền đem chuyện này coi như sỉ nhục, không muốn lại làm, cùng phụ thân cũng càng đi càng xa. Những năm này chỉ có Hoàng Phong Phật có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái cùng cái kia thư sinh nói chuyện rất là hợp ý khách hành, mới có lộc ăn uống một mình sắc có vàng rực hổ phách hoa quế rượu đắng, Hiên Viên Kính Thành uống rượu thích chủng loại cái kia bị đắng, không phụ quái nhân ấn tượng. Hiên Viên Kính Thành mỗi năm nhưỡng đương quy rượu ba hũ, hai vỏ đều để người đưa tới đình viện, chính mình chỉ còn lại một vỏ. Cho nên rượu của hắn luôn là không đủ uống, mà nơi này nhưng là từ trước đến nay không uống, tùy ý mỗi năm hai vỏ rượu đặt để đó không dùng, năm qua năm, bình rượu càng nhiều, mùi rượu cũng càng thêm thuần hậu, tích bụi cũng là càng dày. Xích Luyện Hà tùy ý Hiên Viên Kính Thành chất đống, chưa hề mở phong thưởng thức qua một lần, chỉ cần là Hiên Viên Kính Thành đưa đồ vật, nàng không bao giờ dùng, cho nên vỏ rượu bên trên chất thành một tầng thật dày bụi đất, nếu như không quan sát tỉ mỉ, còn tưởng rằng đó là một khối đất chất đống tại cái kia, tuyệt sẽ không cho rằng đó là rượu ngon. Xích Luyện Hà không nói không rằng ngăn cản Hứa Tông Giáp, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt vị này đột nhiên xuất hiện nam tử, không chút nào hiếu kỳ thân phận của đối phương, cũng không tốt kỳ mục đích của đối phương, chỉ là lạnh xem. Hiên Viên Thanh Phong nhìn trước mắt nam tử một thân áo đay, thế nhưng dáng vẻ thư sinh chất đồng đậm, trong thoáng chốc, nàng thậm chí cảm giác trước mắt vị nam tử này cùng phụ thân của mình có chút tương tự. Nếu là lúc trước, Hiên Viên Thanh Phong tuyệt đối sẽ không cho là loại người này có làm được cái gì, thế nhưng bây giờ lại đối loại này người đọc sách cảm nhận được kính sợ, đây chính là Hiên Viên Kính Thành 20 năm ẩn nhẫn, một khi tranh vanh lộ ra, cho nàng mang đến ấn tượng chuyển biến quá lớn nguyên cớ. Hiên Viên Thanh Phong tò mò nhìn trước mắt thư sinh, từng bước một hướng đi đống kia không người để ý tới hoa quế rượu, sáng tỏ trong hai con ngươi tràn đầy không hiểu. Hứa Tông Giáp tại đường quy rượu dừng đứng lại, đánh giá cái kia thật dày bụi đất, tiếc hận thở dài một cái này âm thanh thở dài tựa như gió lạnh đồng dạng, thổi vào Xích Luyện Hà cùng Hiên Viên Thanh Phong đáy lòng, một loại sen lẫn tiếc nuối cùng tiếc hận tình cảm phức tạp tại các nàng đáy lòng thật lâu không muốn tàn đi, để các nàng trong lúc nhất thời hoảng sợ nhìn về phía cách đó không xa thư sinh. Hứa Tông Giáp bàn tay nhẹ nhàng vỗ, vò rượu bên trên bụi đất tụ lại thành một đoàn, tùy ý ném đi, theo tổn hại từ miệng, rơi xuống ngoài viện. Hứa Tông Giáp nhấc lên một vò hoa quế rượu, đem vỏ cửa ra vào bùn phong mở ra, một cỗ nồng đậm sen lẫn đắng chát mùi rượu thổi qua. Hứa Tông Giáp cánh mũi có chút mất máy, Hứa Tông Giáp giơ cao vào rượu, ngửa đầu nâng ly, vàng rực trong suốt mà sen lẫn một tia thanh bích chi sắc tiểu dịch giống như là bị long hút nước đồng dạng, toàn bộ tiến vào cái kia trong cái miệng hơi hé, tốc độ cực nhanh, bất quá một lát, vỏ rượu bên trong liền lại không một giọt rượu dịch rơi xuống. Hứa Tông Giáp dùng rộng lớn ống tay áo lau một cái khỏe miệng rượu lưu lại, động tác thô lỗ phong khoáng, không chút nào giống như người đọc sách, quay người nhìn về phía Lãnh Diễm phụ nhân, lạnh giọng nói: "Hoa quế rượu, đương quý rượu, mùi rượu trước khổ phía sau cam, dư vị kéo dài, quả nhiên hảo kỷ, càng khó hơn chính là trong rượu ẩn chứa một tia sản xuất người nội tâm chân thật nhất chờ đợi. Đáng tiếc, như vậy rượu ngon vậy mà long đong mấy chục năm, của phí Hiên Viên Kính Thành nỗi khổ tâm, chân tâm." Hứa Tông Giáp uống xong cái này vò hoa quế rượu, không ngừng lại chút nào, trực tiếp lách mình biến mất tại đỉnh viện bên trong. Hiên Viên Thanh Phong không biết là nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi tới vò rượu phía trước, lại lần nữa mở ra một vò hoa quế rượu, uống thả cửa một cái, trong miệng tất cả đều là đắng chát, khó mà nuốt xuống, không biết trôi qua bao lâu, lại có một tia ngọt ngào ở đáy lòng dâng lên, thật lâu không thể tản đi, dư vị kéo dài. Hiên Viên Thanh Phong túi đầu nhìn xem cái này chính mình ngày trước cũng là cực kỳ chán ghét đương quy rượu, ánh mắt phức tạp, ngẩng đầu liếc qua Xích Luyện Hà, bước chân di chuyển, hướng về châu được hàng bãi tuyết lớn phương hướng chạy đi, trong mắt có một tia tàn không đi lo âu và thống hận. Xích Luyện Hà ngây người thật lâu, lấy lại tinh thần, tiến vào trong phòng, chẳng biết tại sao luôn là không thể quên được, Hứa Tông Giáp một câu kia không rõ ràng cho lắm lời nói cùng nữ nhi cuối cùng một cái ánh mắt phức tạp, quỷ thần xui khiến đem Hiên Viên Kính Thành tự tay chế tạo một bộ dụng cụ pha rượu lấy ra, lại ra gian phòng, đựng một ly hoa quế rượu về tới gian phòng, đem đặt ở trên cái bàn tròn. Xích Luyện Hà si ngốc nhìn xem chén rượu bên trong màu vàng kim tự dịch, một màn kia thanh bích chi sắc nếu như không nhìn kỹ, rất dễ dàng xem nhẹ đi qua, tựa như là Hiên Viên Kính Thành chân tâm đồng dạng, mịt mờ mà cố chấp. Xích Luyện Hà từ cái này vị người trong lòng chết bệnh về sau, tâm tình lần thứ nhất phức tạp như vậy, chậm chạp không muốn bưng lên chén rượu trên bàn, bưng lên phía sau lại chậm chạp không muốn uống vào cái này chén rượu đắng, không biết là đang sợ hãi cái gì, lại tại kháng cự cái gì. Xích Luyện Hà sững sờ xuất thần, ngày trước Lãnh Diễm hoàn toàn bị luống cuống thay thế, xanh thẳm ngón tay ngọc bưng chén rượu, tựa như nặng bạc cân. Xích Luyện Hà cuối cùng hung ác nhất tâm, một cắn răng trắng, mở ra môi anh đào, đem trong chén màu vàng kim tiểu dịch nuốt xuống, một cô đắng chát bao phủ qua miệng, để nàng không khỏi nhíu mày liễu. Xích Luyện Hà tựa như giải quyết một cọc trọng đại nan đề đồng dạng, thở dài một hơi, si mê mà cười lên, khóe môi nết lên một tia trào phúng, rượu này cũng không có rất hiếm lạ, chỉ là so bình thường rượu đắng chát một chút, cổ quái một chút, lại không cái khác khác biệt. Xích Luyện Hà mặc dù niệm ai, chẳng biết tại sao trong lòng vắng vẻ, thất vọng mất mát, tựa hồ có chính mình cũng không có phát giác được chờ đợi thất bại. Xích Luyện Hà tự hỉ tự bi, ngón tay ngọc nhỏ giải thưởng thức bộ này Hiên Viên Kính Thành đích thân lung thanh ngọc sứ chén lớn rượu, nàng không khỏi bắt đầu đoán hận chính mình, đưa tay bỗng nhiên đánh rớt chén lớn rượu. Một lúc sau, nàng vẫn là đứng dậy nhặt lên rơi xuống trên mặt đất thanh ngọc sứ chén lớn rượu, cũng may mắn trên mặt đất phủ lên một tầng có thể so với hoàng kim thảm lông dê, mới không có tại vừa vặn rơi xuống bên trong rơi vỡ. Xích Luyện Hà giơ ly rượu lên, ngửa đầu nhìn lại, mới phát hiện đáy ly có khắc hai hàng chữ nhỏ, chữ viết thành giật xuất chuẩn. Nhân sinh làm cù nải phương, phu quân đương quy chính là tốt. Trong miệng tiểu dịch cay đắng vị vừa lúc biến mất, chỉ còn sót lại một tia dư vị lâu đời kéo dài ngọt ngào. Xích Luyện Hà thanh lệ theo khỏe mắt trượt xuống, chén rượu rơi xuống, lần này nhưng bất hạnh ngã vỡ vụn. Xích Luyện Hà tựa như giống như nổi điên chạy ra gian phòng, liều mạng hướng châu được hàng bãi tuyết lớn chạy đi, cho dù là tim phổi giống như hỏa tiêu, thở dốc nặng nề gian khổ, nàng y nguyên không dám dừng lại nghỉ, liều mạng hướng về kia bên trong chạy đi, hai tay mười ngón gắt gao nắm chặt, nổi gân xanh, khớp xương trắng bệnh. Chương 161, rượu đắng đương quy, dư vị sâu xa. Chương 161, rượu đắng đương quy, dư vị sâu xa. Châu được hàng bãi tuyết lớn. Một đạo thân ảnh đơn bạc, mặc rộng lớn nho bảo, gió thu phất qua, ống tay áo đồng bền, không ai bằng. Hiên Viên Kính Thành ẩn nhẫn 20 năm, giờ khắc này cuối cùng tranh vanh lộ ra, hiện ra chính mình ẩn tàng vô song phong mang, sắc bén bức người. Hiên Viên Kính Thành đoạn đường này đi tới, không ngừng ho khan, tơ máu từ thất khiếu bên trong chảy ra. Ẩn giấu đi 20 năm, Hiên Viên Kính Thành suy nghĩ rất nhiều chuyện, có tốt có xấu, có vinh có nhục, có lên có xuống, có tin mừng có buồn. Hiên Viên Kính Thành cuối cùng đứng vững, nhìn xem bãi tuyết lớn phần cuối đứng thẳng vị kia thân ảnh cao lớn, một mặt thổ thức, tự lẩm bẩm cảm khái. Cuối cùng đi tới nơi này, đạo kia thân ảnh cao lớn dị thường khôi ngô. Đây là một cái có thuật chú nhan lão nhân, 20 năm trước liền tóc bạc phơ lão nhân, bây giờ song tóc mai đã là biến thành màu xanh đen, như vậy xem ra hắn thật đúng là từ thuật phòng the cùng Hoan Hỷ Thiền bên trong tìm hiểu ra một tia đại trường sinh môn đạo, nếu như cho hắn thời gian, chưa hẳn không thể thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, thiên tư sát thực lão nhân. Hiên Viên Đại Bàn ăn nói có ý tứ đứng tại Châu Được hàng cửa phủ đệ, một người đã đủ giữ quan hải, khí thế hùng vĩ. Vị này tại trên Huy Sơn duy nhất có tư cách nói độc hưởng lục địa thanh phúc lao tổ tông ánh mắt lăng lệ, giọng nói như trung đồng, một điểm bất tài trăm tuổi lão giả. Kính hành, ngươi đọc sách có thể từng đọc đến cùng thiên địa của mình. Hiên Viên Đại Bàn âm thanh hùng hậu, một câu ra, khuấy động tại toàn bộ đỉnh núi. Châu Được hàng dưới mái hiên có treo một chuỗi chuông gió, bởi vì đỉnh núi kình phong quét, quanh năm len ken vang không ngừng. Lúc này ngược lại yên tĩnh không tiếng động, cho dù là đỉnh núi kình phong cũng bị hắn một câu chấn trụ, không dám tàn phá bừa bãi. Đây chính là hiên viên thế gia lớn nhất sức mạnh, kình thiên bạch ngọc trụ, khung biển tử kim xà nhà, lớn tiên tượng cảnh giới vũ phu, đủ để uy hiếp tất cả hạng người bất chính đối hiên viên thế gia ngấp nghé ánh mắt. Hiên viên kính thành trong mắt không có chán ghét cùng tiêu hận, chân chính đối mặt vị này có đoạt vợ mối hận, đưa cho hắn vô cùng nhục nhã lao tổ tông. Hiên viên kính thành tâm như chỉ thủy, không sinh một tia gợn sóng, đôi mắt bên trong chỉ có bình tĩnh, ôn hòa nhã nhặn trả lời. Có hay không thiên tượng, thử qua liền biết. Thiên tượng cảnh chính là nhất phẩm bên trong đệ tam cảnh, võ giả tiến vào chỉ huyền về sau, khí cơ dần dần mài giũa hòa hợp, một người tự thành tiểu thiên địa, cùng bên ngoài phù hợp, trong khi xuất thủ, giữa thiên địa liền sẽ có ngàn vạn dị tượng hưởng ứng, trong ngoài cộng minh, đây là thiên tượng cảnh. Hiên viên kính thành đọc sách muốn đọc đến thiên địa cộng minh, chính là thành tiểu thiên tượng cảnh. Hiên viên đại bản đối hiên viên kính thành nhận nhẫn nhìn một cái không sót gì, không chút nào không để ý, hắn lúc trước sẽ lựa chọn xích luyện hà xem như lô đỉnh, một mặt là bởi vì càng nhiều càng tốt, một phương diện khác chưa chắc không có kích thích trước mắt vị này đích trưởng tôn ý tứ ở trong đó. Hắn không lo lắng chút nào hiên viên kính thành đọc sách thành tiểu thiên tượng cảnh, hắn là một cái thuần túy vũ phu, lấy lực chứng đạo, không giả ngoại lực, thuần túy lấy nhục thân chống lại thiên uy đại kiếp, song quyền uy mạnh ba khí, tự tin có thể tùy tiện chấn áp được hiên viên kính thành. Hiên viên đại bản mặc dù là cái không biết xấu hổ lão lưu manh, không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng, tại hiên viên thế gia làm mưa làm gió mượn giáp, hai họa kiếm châu không biết bao nhiêu thiếu nữ phụ nhân, có tiếng xấu so với Từ Phượng Niên càng lớn mấy bậc, thế nhưng hắn lại không phải một cái yêu thích xá hoa hưởng thụ người. Hiên viên đại bản có được hiên viên thế gia, tiền tài vô số, lại một thân vải màu xám áo choàng, vô cùng đơn giản, chưa từng meo có quý giá xa xỉ vật trang trí, dưới chân là một đôi đế giày màu đen dày vải, cả ngày bên trong tại Châu Được hàng bãi tuyết lớn khổ tu âm dương thải bổ chi thuật, mặc dù hưởng hết diễm phúc, lại cũng chỉ là vì chứng thành lớn cảnh giới trường sinh. Hiên viên đại bàn mặc dù bị cười gọi là hiên viên không thắng, làm đủ trò xấu, nhưng cũng là một cái thành kính cầu đạo người, vì chính là chứng thành lớn cảnh giới trường sinh. Đối hắn mà nói, liên hệ máu mủ có thể nặng có thể nhẹ, ngoan ngoãn nghe lời đồng thời có hy vọng thành long, vậy liền tài bồi, nếu là căn cốt bình thường phế bẩn, chính là thân tử thân tôn, không bằng tâm ý cũng phải bị hắn tùy tiện bỏ qua. Hiên viên đại bản chưa từng là loại kia thích ngậm kẹo đùa cháu hiền lành trường bối. Niềm vui gia đình so với tự thân trường sinh bất hủ không đáng giá nhắc tới, rất có vậy ta sau khi chết đâu thèm hồng thủy ngập trời ích kỷ tư lợi tiêu hùng chi tư. Hiên viên đại bản lúc này tu vi đã đạt đến lớn tiên tượng cảnh giới, có thể thấy được từng ấy năm tới nay một mực là ổn bên trong có bảo, chưa từng chút nào lưu lại cước bộ của mình, so với bây giờ bị cảnh giới rơi xuống nỗi khổ kiếm thần Lý Thuần Cương không kém nửa phần, khó phân cao thấp, cùng có tại nhưng thành đạt muộn một mực tiến bộ vương tiên tri, hơi có chút chỗ tương tự. Bây giờ đã phản pháp quy chân hiên viên đại bản, phóng khoáng cười to. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này bất hiếu tử tôn, có thể hay không trong tay ta chịu đến hơn trăm nhận. Lúc này đã bại lộ tất cả phong mang hiên viên kính thành cũng không tiếp tục cần tận lực đau khổ kiểm chế cảnh giới, đưa tay khởi thế. Một tay phía trước dò xét, một tay phía sau ôm, hai tay thành hôn nguyên thế, chân phải bước ra, chân trái có chút uốn gối, huyền diệu vô tận. Đột nhiên, thiên tượng dị biến, hữu thiên mây đen rủ xuống xoay tròn cuốn lên, một đạo phong trụ vòi rồng bất ngờ thành hình, xuất hiện ở hiên viên kính thành sau lưng. Hiên viên kính thành cúi đầu trầm giọng ngữ nói: Ta lay quân luân, leo lên Châu Được lớn cương vị, trải có ngọc thạch đường hành lang 300 bước, vượt đường hành xây có đền thờ một tòa, chính là Huy Sơn Hiên Viên Nghi Môn, thượng thư đăng phong tạo cực bốn chữ, phó tấm biển viết có khẩu khí cực lớn võ đạo khế côn luân hàng xóm Long Hổ Sơn cũng có cùng loại kiến trúc, văn quan võ tướng đều cần gặp dưới tấm bia ngựa, dùng làm hiển lộ rõ ràng đạo giáo tổ đỉnh tôn sùng. Đến Huy Sơn bên này, chính là nhắc nhở tất cả đến nhà bãi phòng giang hồ nhân sĩ chủ động hái đao giả kiếm. Mấy trăm năm người không phải là không có tự cao tự đại quân nhân mãng phu không muốn tuân theo quy củ, nhưng như Lý Thuần Cương như thế được như ý, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuyệt đại đa số đều bị vứt xuống Châu Được lớn cương vị. Hiên viên kính thành chiêu thức lên tên này, ngụ ý dọn sạch hiên viên thế gia ô uế, ký thác hắn trọng chỉnh hiên viên thế gia bầu không khí chờ đợi. Hiên viên đại bàng nghe đến tôn tử hiên viên kính thành muốn dung chuyển côn luân ngôn ngữ về sau, ngửa đầu hào phóng cười to, không để ý chút nào đối địch sắp đến. Hiên viên kính thành cũng biết một đạo phong trụ vòi rồng không làm gì được hiên viên đại bàng, nếu là như vậy đơn giản, hắn cần gì phải ẩn nhẫn 20 năm, nhận hết có đủ. Hiên viên kính thành lại lần nữa xuề bàn tay ra, lòng bàn tay chỉ lên trời, chậm rãi nâng lên phía trên, tựa hồ tại triệu hoán phong vân, nói khẽ: lại nổi lên. Hiên viên kính thành rồi rào khí cơ đưa tới vòi rồng, có to lớn cái phếu hình, gió căn tại bãi tuyết lớn bên trên kịch liệt xoay tròn, thoáng như thẳng tới thiên đỉnh, không ngừng đem trên bầu trời mây đen xé rách xuống, càng lúc càng kịch liệt, bãi tuyết lớn bên trái không căn cứ lại nổi lên một đầu đại long quấn. Hiên viên kính thành nhất cổ tác khí, khí thế tăng gọn, lại không có nửa điểm suy kiệt dấu hiệu, hai tay nắm lại, một bộ nho sinh thanh sam chống thành hình cầu tròn, khí cơ nháy mắt trèo đến đỉnh phong, chậm rãi nói: ba bụ. Bãi tuyết lớn phía bên phải lên vòi rồng, ba lòng cấp nước, vô tận bao cắt đi thạch trải rộng bãi tuyết lớn, thiên địa u ám, bụi đất tung bay, để người mắt mở không ra. Hiên viên đại bàn nhìn xem cái này che khuất bầu trời cảnh tượng, không cái gì bối rối, khóe môi nhếch lên một tia trào phúng, cười nhạo nói: an cắp thiên địa chi lực, đây chính là ngươi thiên tượng cảnh. Loại này đầu cơ trục lợi hành vi, hù dọa người đến tạm được, muốn làm tổn thương ta, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chương 162, nhân sinh làm cụ nại phương, phu quân đương quy chính là tốt. Chương 162, nhân sinh làm cụ nại phương, phu quân đương quy chính là tốt. Hiên Viên Kính Thành chưa từng xính miệng lưỡi nhanh chóng, hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều dùng tại khống chế ba đạo cột lốc xoáy bên trên, hắn cuối cùng không phải khổ tu được đến tu vi, lúc này đột nhiên được đến thiên tượng cảnh giới thực lực, đối thiên tượng cảnh thực lực có chút khống chế không đủ, tốt tại Hiên Viên đại bản lúc này cũng là chưa từng di động, chỉ là yên tĩnh ở tại chỗ, không sợ chút nào thiên uy. Hiên Viên Kính Thành đem ba đạo cột lốc xoáy hướng về Hiên Viên đại bản xuống lại, cường đại sức gió làm cho Hiên Viên đại bản quần áo trên người dán thật chặt ở trên người, mơ hồ để lộ ra cường tráng thân thể hình dáng, một đầu xanh trắng giao nhau tóc dài phiêu đãng tại sau lưng, tùy ý tản ra, thoạt nhìn cùng giá thu kệ, này chỗ nào là một cái trăm tuổi tuổi lão nhân, so với trung niên hán tử còn muốn cường tráng. Ba đầu cột lốc xoáy đột nhiên tăng tốc về phía chính giữa để ép, đưa ra phong trụ chính giữa Hiên Viên đại bản thân sắc lạnh nhạt, đứng chắc tay, đủ để xé nát phòng ốc cự thạch xé rách lực lượng thế mà mảy may dao động không được hắn một bước. Hiên Viên đại bản như vậy làm bộ, vì chính là muốn chứng minh một việc, tại Vi Sơn Hiên Viên thế gia, khiêu chiến hắn con đường này là không thể được, hắn chính là Hiên Viên thế gia uy tín, vĩnh viễn không cho khiêu chiến, hắn muốn dùng nhất không thể chiến thắng hình tượng, cho tất cả quên đi hắn chi uy nghiêm người một cái kinh sợ. Hiên Viên đại bản hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Thả lỏng phía sau hai tay cuối cùng đưa ra, hai tay thành móc câu, vươn vào hai đạo cột lốc xoáy bên trong, trong cơ thể trăm năm tu vi đột nhiên bộc phát, cường đại cương khí hiện lên ở bên ngoài thân, đem cường đại sức gió ngăn cản tại ba thước bên ngoài, quần áo trên người cuối cùng là không tại dán chặt thân thể, tự nhiên rủ xuống, hai tay dùng sức kéo một cái, vậy mà đem hai đạo cột lốc xoáy trực tiếp đập vỡ vụn, vô số bao cắt đá vụn rơi xuống, lại bị Hiên Viên đại bản quanh thân cương khí chấn động đến vỡ nát, dì dào mà xuống. Hiên Viên đại bản khinh miệt nhìn thoáng qua cách đó không xa cháu đích tôn, khóe miệng treo lên một vệt cười lạnh, hai tay lại lần nữa nắm thành thiết quyền, đối với cuối cùng một đạo cột lốc xoáy vành kích mà đi, cường đại quyền phong kích thích khí lãng mãnh liệt, phát ra một tiếng vang nặng nề, trực tiếp đem cột lốc xoáy vành thành hư vô. Hiên Viên đại bản lại lần nữa đem hai tay đeo tại sau lưng, một thân đại tông sư khí độ hiện rõ không thể nghi ngờ. Hiên Viên đại bản mặc dù hèn hạ vô sỉ, không có chút nào danh giới cuối cùng, nhưng cũng không thể không thừa nhận hắn tại võ học bên trên tu vi tạo nghệ, tuyệt đối xưng được là võ đạo đại tông sư. Hắn chỗ đi con đường cùng Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương đám người tương tự, chưa từng tán đồng nho thả nói tam giáo thánh nhân nói tới dám chó không kêu đại đạo lý, không giả bên ngoài. Câu, không bái thiên địa quân thầy, chỉ tin phụng chính mình song quyền, có thể đánh tan tất cả ngăn cản, chân chính là lấy lực chứng đạo. Hiên Viên đại bản từ Vương Tiên Tri trở thành thiên hạ đệ nhị, vô địch giang hồ một giáp về sau, liền hiểu chỉ có lấy lực chứng đạo, một bước một cái dấu chân kiên định đi xuống, mới thật sự là vô địch thiên hạ. Trong lòng hắn cũng bởi vậy xác định lấy lực chứng đạo con đường, mặc dù những năm gần đây nghiên cứu thuật phòng the cùng Hoan Hỷ Điển, thải âm bổ dương, thế nhưng y nguyên đi là vũ phu con đường, chưa từng trầm mê ở Phật đạo học thuyết, vẫn như cũng là chỉ tin phụng chính mình thiết. Quân. Hiên Viên đại bản cũng từng mặc sức tưởng tượng qua chính mình thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới phía sau vi phong, thường xuyên tưởng tượng lấy có khả năng rửa sạch nhục nhã, leo lên vũ đế thành, đánh bại cái kia vô địch giang hồ một giáp vương lão quái, trở thành chân chính đệ nhất thiên hạ, là người trong giang hồ chỗ kính ngưỡng, đến lúc đó, tất nhiên không người còn dám cười nhạo hắn Hiên Viên không thắng. Hiên Viên đại bản nằm mơ cũng không có nghĩ đến Hiên Viên Kính Thành thế mà thành cái thứ nhất chủ động người khiêu chiến hắn, mặc dù hắn cũng không có tự đại đến cho rằng chính mình vô địch thiên hạ, nhưng cũng không phải là Hiên Viên Kính Thành cái này ba nang phế có thể khiêu chiến, cho nên hắn muốn dùng nhất không thể tranh cãi phương thức đem Hiên Viên Kính Thành đánh bại, đem hắn tất cả vọng tưởng toàn bộ vỡ nát. Thiên địa lúc này đã không có cột lốc xoáy thiên tượng, tự nhiên bầu trời trong xanh, trời nắng mây trắng, một mảnh mạnh khỏe. Từ Phượng Nghiên bọn người ở tại Hiên Viên đại bản đánh tan cuối cùng một đạo long hút nước phong trụ thời điểm, xuất hiện ở bãi tuyết lớn bên ngoài, nhìn xem một mảnh hỗn độn bãi tuyết lớn. Từ Phượng Niên không khỏi đối thiên tượng cảnh võ giả uy thế cảm nhận được kinh hãi. Một người khí cơ cùng thiên địa của mình, lấy tự thân bốn lượng kích thích vạn quân thiên cơ, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng, cải thiên hóa nhật, che khuất bầu trời, làm sao không để người kinh hãi. Hiên Viên đại bản liếc qua mọi người, chưa từng để ý tới, hắn cũng không có nhận ra lôi thôi đến hình tượng đại biến lao kiếm thần, nên biết được năm đó Lý Thuần Cương kiếm mở thiên môn, có thể là đạp lên Hiên Viên thế gia mặt mũi thành tựu vô địch thiên hạ thanh danh. Cùng Hiên Viên đại bản khác biệt chính là, Hiên Viên Kính Thành căn bản không có dư thừa tâm lực để ý tới mọi người. Chỉ có đối mặt Hiên Viên đại bản vị lao tổ tông này, Hiên Viên Kính Thành mới biết được chính mình đến tuột cùng đối mặt chính là cỡ nào áp lực, không dám, cũng không thể có một tia buông lỏng. Hiên Viên Kính Thành gặp ta lay côn luân đối Hiên Viên đại bản không hư hại chút nào mảy may, mũi chân điểm nhẹ, thân hình lập loè ở giữa liền nước hiếp vào Hiên Viên đại bản trước người, chuẩn bị cận thân bắt đấu. Cận thân bắt đấu nhất là mạo hiểm, cũng nhất là thử thách một người gặp thời ứng biến cùng võ học trí tuệ, mặc dù không giống vừa vặn như vậy to lớn hùng vĩ, chấn nhân tâm phách, thế nhưng mạo hiểm trình độ càng hơn ba phần, lệnh một ly chính là sinh tử có khác, nhất là hao phí tâm thần tâm lực. Hiên Viên đại bản cười lạnh một tiếng, nắm tay phải dẫn đầu đánh ra, thẳng đến Hiên Viên Kính Thành mặt. Hiên Viên Kính Thành đưa ra tay trái, hơi nghiêng góc độ, đáp lên Hiên Viên đại bản nắm đấm diện ngoài, thay đổi dán là ép. Hiên Viên đại bản nắm tay phải lui về, thế nhưng Hiên Viên Kính Thành lòng bàn tay bên trong phát ra một cỗ dính lực, làm cho Hiên Viên đại bản nắm đấm không cách nào thu hồi. Hiên Viên Kính Thành tay trái về rồi, hơi hợt, không có chút nào khói lửa chi khí, lại đem Hiên Viên đại bản trọng tâm phá hư, làm cho hắn không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước. Hiên Viên Kính Thành tay phải trực kích Hiên Viên đại bản mặt, ngắn ngủi mấy chiêu đường đối. Cũng có thể thấy được Hiên Viên Kính Thành không hổ là ngút trời kỳ tài, chưa hề trước mặt người khác luyện võ, chỉ bằng mượn duyệt tận vấn đỉnh trong các bí tịch võ đạo, liền có thể đem chiêu thức vận dụng tinh thuần, đối địch đứng đối càng là tinh diệu. Bất quá, Hiên Viên đại bàn cũng là thân kinh bát chiến, chiêu thức thành thạo, kinh nghiệm đối địch phong phú, gặp nguy không loạn, thừa cơ tới một cái vai đụng Thái Sơn, muốn đem Hiên Viên Kính Thành lồng ngực đụng nát. Hiên Viên Kính Thành bất đắc dĩ chỉ có thể tay phải vạch qua một cái vòng tròn, thay đổi phương hướng, thay đổi đánh là ngăn, ngăn tại Hiên Viên đại bàn bả vai phía trước, tay trái buông lỏng ra Hiên Viên đại bàn nắm tay phải, thuận thế kéo dài khoảng cách, thân hình hướng về sau lướt tới, tư thái tuấn dật mà mờ mịt, Từ Phượng Nghiên mắt không chấp nhìn xem hai người tranh đấu kịch liệt, hấp thu hai người võ học trí tuệ, được ích lợi không nhỏ. Lý Thuần Cương cũng là liên tiếp gật đầu, Hiên Viên đại bàn cái này già không xấu hổ, mặc dù nhân phẩm chẳng ra sao cả, thế nhưng tu vi sắc thực tinh xảo, Hiên Viên Kính Thành cũng là khiến người kinh diễm. Giữa hai người quyết đấu tại Lý Thuần Cương mấy trăm năm nhân sinh kinh lịch bên trong, cũng là cực kỳ hiếm thấy thịnh sự, quả nhiên như Hứa Tông Giáp nói tới là chẳng vở kịch. Hứa Tông Giáp lúc này phiêu nhiên mà tới, rơi vào Từ Phượng Nghiên trước người, nhìn xem khiêm tốn hiếu học Từ Phượng Nghiên, không khỏi hài lòng gật đầu, quan sát cao thủ quyết đấu, hấp thu cao thủ võ học trí tuệ mới có thể gia tăng võ học trí tuệ, tăng cường võ học nội tình. Chương 163, một tay lay côn luân chương 163, một tay lay côn luân Hứa Tông Giáp cũng nhìn ra được có chút chỗ tinh diệu không tại bên ngoài, giống như khí cơ biến hóa, nội khí công phạt, những này ẩn vào chỗ tối giao chiến chi tiết, Từ Phượng Nghiên cũng không có thể ngộ đến, không khỏi chỉ điểm nói. Tinh kính thức am hiểu nhất xem chiếu khí cơ biến hóa, giỏi về bắt giữ chi tiết, lúc này không cần, chờ đến khi nào. Từ Phượng Nghiên như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức vận lên tinh kính thức, chiếu hướng về phía giao chiến hai người, lúc này hắn mới giống như là xuyên qua mê vụ, thấy rõ thế giới, hai người khí cơ biến hóa, vận chuyển chân khí, lực đạo biến hóa, tâm thần giao phong đều nhất hiện rõ, để hắn chân chính thể ngộ đến song phương giao chiến võ học trí tuệ, không khỏi sợ hãi thán phục. Hai người nhà công phạt thay đổi trong nháy mắt, bất quá thời gian trong nháy mắt liền công thủ chuyển đổi. Hiên Viên Kính Thành sau khi hạ xuống, mũi chân đạp một cái, lại lần nữa tấn mãnh xông về Hiên Viên đại bàn, tay phải trước đánh về phía Hiên Viên đại bàn ngực yếu hại. Hiên Viên đại bàn đoán chắc Hiên Viên Kính Thành trưởng nhanh, còn lấy một kích tấn mãnh khuỵu tay đánh, cương khí nổ vang, không khí bên trong kích thích đạo đạo gợn sóng. Hiên Viên Kính Thành dù sao cũng là nho thánh tâm cảnh, cảnh giới cao hơn Hiên Viên đại bàn nửa bậc, tại trưởng khuỵu tay tương giao nháy mắt, khí cơ giống như vỡ đê nước sông, mãnh liệt mà ra, trưởng nhanh tăng mạnh, vạch qua một cái đường cong, trung điệp đánh vào Hiên Viên đại bàn nơi ngực, đem đánh lui chừng xa 10 trượng. Hiên Viên Kính Thành lau mặt một cái bên trên thất khiếu chảy ra máu tươi, nhẹ nhàng giật ra khóe miệng, cuối cùng lộ ra vẻ mỉm cười. Từ giao thủ đến nay, hắn lần thứ nhất tại cùng Hiên Viên đại bàn giao thủ bên trong chiếm thượng phong, một kích thành công, đánh chúng vẫn là ngực yếu hại, cuối cùng là thở dài một hơi, nhẹ nhõm mấy phần. Từ Phượng Nghiên nhưng là một mặt nặng nề, hắn thông qua tinh kính thức xem chiếu Hiên Viên đại bàn quanh thân khí cơ, mảy may nhìn không ra ba động. Hiên Viên đại bàn mặc dù bị Hiên Viên Kính Thành đánh trúng ngực yếu hại, thế nhưng khí huyết tràn đầy, không có chút nào bị hao tổn, đủ để thấy Hiên Viên đại bàn thể phách giống như kim cương, không thể phá vỡ. Lao bất tử này thực lực sát thực bưu hãn. Quả nhiên không ra Từ Phượng Nghiên đoán, Hiên Viên đại bàn nơi ngực quần áo tổn hại, lộ ra bóng loáng trắng non da thịt, không có chút nào tổn thương. Hiên Viên đại bàn cúi đầu nhìn về phía ngực, tay phải bắt lấy quần áo, dùng sức kéo một cái, đem trường bào xé nát, chỉ lưu một đầu quần dài, nửa người trên lộ ra một thân tráng kiện bắp thịt, góc cạnh rõ ràng, lưng hùm vai gấu, này chỗ nào là trăm tuổi thân thể của lão nhân, rõ ràng là bị đến thế gian gặp phạm kim cương la hán. Một dũng mãnh xương tại thế Hiên Viên đại bàn lần thứ nhất bị Hiên Viên Kính Thành đánh lui, không khỏi xấu hổ, ngang nhiên đứng thẳng nhìn về phía đối diện Hiên Viên Kính Thành, trong mắt lần thứ nhất xuất hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn lúc này cuối cùng thu hồi lòng kính thị, đem Hiên Viên Kính Thành xem như lực lượng tương đương đối thủ, mà không chỉ là một vị bất hiếu tử tôn. Lúc này, một đạo thắt lưng khoác bội kiếm lão giả chậm chậm bước lên bãi tuyết lớn, đối bãi tuyết lớn bên trên mọi người không có chút nào để ý tới, bình tĩnh đối Hiên Viên đại bản túi người hành lễ, lanh đạm bẩm báo nói: "Phụ thân, Hiên Viên Kính Tuyên đã bị Hiên Viên Kính Thành giết." Vị này nhìn xem so Hiên Viên đại bản còn già hơn khí mấy phần lão giả chính là Hiên Viên đại bản nhi tử Hiên Viên Quốc Khí, càng là Hiên Viên Kính Thành ba huynh đệ phụ thân, nói lên nhi tử của mình tự giết lẫn nhau, nhưng lời nói lại khí lãnh đạm, thờ ơ, tựa như một cái vô tâm người vô tình. Hiên Viên đại bản chẳng hề để ý gật đầu, thái độ ôn hòa, mặc dù hắn chuẩn bị lập Hiên Viên Kính Tuyên là gia chủ, thế nhưng cái này không có nghĩa là Hiên Viên Kính Tuyên tại Hiên Viên đại bản trong lòng có cái gì phất lượng, chỉ là ải tử bên trong nâng cao cái, căn bản không vào Hiên Viên đại bản tâm. Hiên Viên đại bản nhiều hứng thú nhìn xem đối diện bất hiếu tử tôn, vị này hắn trước đây rất là xem trọng chi trưởng cháu ít tôn, có chút hiếu kỳ mà hỏi: "Giết cái kia ra vào chỉ huyền cảnh giới Hiên Viên Kính Tuyên, ngươi tổng cộng dùng mấy chiêu?" Hiên Viên Kính Thành nhìn xem không hư hại chút nào Hiên Viên đại bản, khóe miệng nụ cười có chút thu hồi, tay phải che miệng ho khan mấy tiếng, không thèm để ý chút nào nói: "Hắn là chỉ huyền cảnh, cho nên ta trước đó nói tốt lấy chỉ huyền cảnh giết hắn, bất quá ta kỳ thật dùng thiên tượng cảnh thực lực, cho nên chỉ là một chiêu mà thôi." Hiên Viên Kính Thành dù sao cũng là thành tiểu nho thánh tâm cảnh người đọc sách, không phải cái kia đầu gỗ, chỉ cần không làm trái bản tâm, vung cái nói dối, dùng cái kế sách, chơi lừa gạt đường địch âm cũng là không thèm quan tâm. Từ Phượng Nghiên nghe lấy Hiên Viên Kính Thành chứng trạc đàng hoàng nói chính mình dở cho lừa bịp lừa gạt Hiên Viên Kính Tuyên, một chiêu đem hắn đánh giết, không khỏi cảm thấy thầm run. Đối Hiên Viên Kính Thành phòng bị tâm đề cao ba phần, ai biết hắn có thể hay không tính toán chính mình. Hứa Tông Giáp ngược lại là không có chút nào thèm quan tâm Hiên Viên Kính Thành lừa gạt chơi lừa gạt, người đọc sách tự nhiên hiểu được nhu lực, nếu như có thể tiết kiệm khí lực cùng tinh lực, hắn cũng không để ý chơi lừa gạt đường nghịch âm, lừa gạt đối thủ. Mọi người tại đây, chỉ có Lý Thuần Cương rất là khinh thường bĩu môi, hắn lao nhân thấy là cái thẳng tính, tính cách hào sảng, chân thành nhất, đi thẳng về thẳng, không quen nhìn chơi lừa gạt đường nghịch âm người. Đương nhiên, cái này cũng từ tiêu dở trò lừa bịp nhường ăn thiệt thòi lớn có quan hệ, đây cũng là hắn từ đầu tới đuôi nhìn Từ Phượng Nghiên không vừa mắt nguyên nhân một trong. Hiên Viên Quốc Khí bên hông trường kiếm rên rỉ, trên mặt nộ khí hiện rõ, hiển nhiên hắn đối Hiên Viên Kính Tuyên chết không giống hắn biểu hiện như vậy bình tĩnh. Hứa Tông Giáp quay đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Quốc Khí, hắn mặc dù đối Hiên Viên Kính Thành ẩn nhẫn cùng Tiêu Cực có chút bất mãn, nhưng lại tuyệt đối không cho phép Hiên Viên Quốc Khí nhúng tay Hiên Viên Kính Thành cùng Hiên Viên Đại Bàn giáo thủ, trong mắt một đạo thanh quang lóe ra, trực tiếp chui vào đến Hiên Viên Quốc Khí tâm thần bên trong. Hiên Viên Quốc Khí tâm thần run lên, liền muốn phản kích, lại phát hiện tựa như trời đất sụp đổ, tâm thần mình đã bị toàn bộ vây khốn, hoàn toàn điều động không được chân khí trong cơ thể, thành tay trói gà không chặt lão hủ hàng người. Hiên Viên Quốc Khí chán nản buông xuống trong lòng bàn tay chuôi kiếm, hoảng sợ nhìn về phía trước người trẻ tuổi, tâm tình chìm vào đáy biển, người trẻ tuổi này thực lực thâm bất khả trắc, coi thái độ đối Hiên Viên thế gia tựa như cũng không có hảo cảm, Hiên Viên Đại Bản lần này sợ là thật nguy hiểm. Hiên Viên Đại Bản hiểu rõ gật đầu, bình luận: "Vừa vặn ngươi một trưởng kia cũng là như thế thủ đoạn, lúc trước tất cả đều chẳng qua là mê hoặc ta thủ đoạn mà thôi." Thật bất vả ngừng lại ho khan Hiên Viên Kính Thành, lúc này sắc mặt trắng bệch như tuyết, một mặt lạnh nhạt hỏi: "Điều trùng tiểu kỹ, để lão tổ tông chê cười, dám hỏi lão tổ tông có thể từng tay nóng, nếu là đã nóng, Kính Thành cũng sẽ không khách khí." Hiên Viên Đại Bản hơi sững sờ, phát ra vui sướng tiếng cười, vang vọng đỉnh núi, tay chỉ Hiên Viên Kính Thành, cười nói: "Kính Thành, ngươi không hổ là Huy Sơn bên trên ta coi trọng nhất coi trọng hậu bối, đáng tiếc." Hiên Viên Kính Thành không có chút nào tiêu sắc, lại lần nữa ho khan, thật vất vả lại lần nữa ngừng lại, dương mắt liếc bầu trời một cái buông xuống mây đen, đen cuộn cuộn, ô ép một chút, ép tới người không thở nổi, nói khẽ: "Kính Thành thở thiếu thời, đọc sách đọc đến một câu, châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng, lúc ấy chỉ cảm thấy xác thực buồn cười, về sau tinh tế suy nghĩ, cho rằng đem cười chữ nên thành kính chữ, tựa hồ càng thích hợp một chút." Chương 164, vô sĩ giả không xấu hổ, võ đạo đại tông sư. Chương 164, vô sĩ giả không xấu hổ, võ đạo đại tông sư. Châu chấu đa xe, khả kính không tự lượng. Hứa Tông Giáp tinh tế phẩm vị, người như không có biết, chính là cái kia châu chấu đa xe, buồn cười không tự lượng, người như không có sợ, chính là châu chấu đa xe, khả kính không tự lượng. Từ Phượng Niên cùng Lý Tuần Cương cũng là một mặt khâm phục nhìn xem khả kính không tự lượng Hiên Viên Kính Thành, biết đây là một vị chân chính dũng sĩ, không sợ sinh tử, không sợ gian khổ, vì chính là quét qua Huy Sơn bãi tuyết lớn bên trên ô huế. Hiên Viên Thanh Phong cũng là tựa như nhận thức lại cái này từ nhỏ yêu thương phụ thân của mình, nàng tựa hồ tựa như chưa hề chân chính nhận biết qua phụ thân của mình, cũng chưa từng muốn đi qua hiểu rõ hắn, chỉ là bởi vì trên núi người lời đàm thiếu, liền đối hắn lặng lẽ lời nói lạnh nhạt, từ đây xa lánh hắn, lại không khi còn bé thân cận. Hiên Viên Thanh Phong trong đầu một chút vốn cho rằng sớm đã quên được hình ảnh tình cảnh, không khỏi lại rõ mồn một trước mắt. Tên đia tự dễu một ngày không đọc sách liền ba bữa cơm vô vị nam tử, trước đây tự mình dạy cho nàng làm sao đọc sách, nói phàm là mở sách nhất định hữu ích, cũng không cầu rất giải. Tay nắm tay dạy nàng làm sao viết chữ, làm sao soạn văn, nói ra cuốn mới bắt đầu, thích hợp đúng dịp lấy kỳ câu đoạt người mắt, làm cho gặp một lần ngạc nhiên, đầu voi đuôi chuột cũng không quan trọng. Hắn từng để tuổi nhỏ chính mình cưỡi tại trên cổ, cười nói chó không lấy thiện sủa là lương, người không lấy thiện nói là hiền, muốn làm người tốt, không ngại trước học chó. Rất nhiều lời rất nhiều chuyện, khi đó Hiên Viên Thanh Phong còn nhỏ, cái gì đều nghe không hiểu nhìn không rõ ràng, chờ đến có thể lý giải tuổi tác, bởi vì để tâm vào chuyện của bạn, đối hắn chỉ có thành kiến cùng miệt thị. Những năm này đối với hắn những cái kia thi phú văn trường, chỉ có khinh thường dễ cận. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng dễ tăng dễ hàng trường ra nước, dễ bên trái dễ bên phải cỏ đầu tường, dễ phản dễ che tiểu nhân tâm dùng trà ăn. Cơm ăn thiệt thòi chịu khổ, có thể ăn là phúc, ăn nhiều hữu ích. Hiên Viên Quốc Khí trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt chính mình ma bệnh đồng dạng trừ tử, trong lòng đã có sợ hãi lại có khó hiểu, vì sao phát triển đến có thể phụ thân Hiên Viên Đại Bản tương bắc giết tình trạng, thực sự là quá mức hung tàn. Một mực độc hưởng lục địa thanh phúc Huy Sơn, bây giờ thế mà cũng chạy không thoát hai hổ tranh chấp hạ tràng. Chiêu giao sơn bãi tuyết lớn, mưa gió sắp tới. Hiên Viên Kính Thành ba huynh đệ, bây giờ Hiên Viên Kính Tuyên đã chết, Hiên Viên Kính Ý bây giờ rơi vào Từ Phượng Niên trong tay, Hiên Viên Kính Thành bây giờ cũng là người sắp chết. Hiên Viên Kính Thành ánh mắt nhu hòa bình tĩnh, một tay dựa vào về sau, một tay vươn về trước, nghiêm túc mà cùng kính cất cao giọng nói: "Hiên Viên Kính Thành kính mời lão tổ tông chịu chết." Lời nói vừa ra, bãi tuyết lớn thượng phong mưa như mối, sấm sét vang dội. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trong mưa gió cái kia một đạo thân ảnh đơn bạc, chắp tay đứng thẳng, ngạo nghễ bất khuất. Mưa như chút nước quần quần đổ thẳng, rồi tại một đoàn người đỉnh đầu. Huy Sơn, tựa hồ khí số đã hết. Hiên Viên Thanh Phong lung lay sắp đổ, giọt mưa lớn như hạt đậu đánh một chút ướt cái kia Từ Sam, đập vào nàng tấm kia lãnh diễm trên gương mặt, điềm đạm đáng yêu. Từ Phượng Niên đến cùng là một cái thương hương tiếc ngọc người, thấy nàng đáng thương đem trong tay mình dù giấy chống tại Hiên Viên Thanh Phong đỉnh đầu, Hiên Viên Thanh Phong lại chưa từng nhìn về phía Từ Phượng Niên, lòng của nàng lúc này thần toàn bộ chút xuống tại trong chàng trên người người nam nhân kia, nàng đã bất lực để ý tới ngoại giới biến hóa khác. Hiên Viên Đại Bản thân ảnh hùng khôi, khí cơ như thủy triều mãnh liệt lộ ra ngoài, giống như chống một thanh ô lớn, hạt mưa từ đầu đến cuối bị bài xích tại ba thước bên ngoài trở xuống. Trái lại Hiên Viên Kính Thành, ướt sũng đồng dạng đứng tại trong tràng, che miệng ho khan. Đỉnh núi tiếng gió rít gào, Hiên Viên lão tổ tông trung khí mười phần cản rỡ cười to, luôn ngự hóa thành đao kiếm đâm thẳng Hiên Viên Kính Thành, trầm trọng nói: "Ngươi thế hệ nho sinh, tuân thủ nghiêm ngặt phương Bắc Trương thánh nhân lời nói tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, có thể ta hỏi ngươi, Hiên Viên Kính Thành, ngươi tu đến cái gì thân, đủ đến cái gì nhà? Sống cả một đời, liền tức phụ nữ nhi đều không bảo vệ được, người khác chuyển thế đầu thai cầu tiêu dao, ha ha, ngươi cái này thai không ném cũng được." Hiên Viên Kính Thành bây giờ bất quá là tuổi đã hơn chữ trạng, bất quá nửa đời mà thôi, thế nhưng Hiên Viên Đại Bản lại nói hắn đã sống cả một đời, có thể thấy được đặt quyết tâm, hôm nay tuyệt không tính toán để cái này thư sinh tượng khí hậu bối tiếp tục sống sót, Huy Sơn có một cái lục địa thần tiên liền là đủ, cái gì gọi là độc hưởng lục địa thanh phúc. Đương nhiên cho dù là Hiên Viên đại bản không hạ sát thủ, Hiên Viên Kính Thành lấy tính mệnh đổi lấy tu vi, khí hải đi ngược chiều, vẫn là sống không lâu dài. Hiên Viên Kính Thành đã sớm khám phá sinh tử, hoàn toàn không để ý tới Hiên Viên đại bản Chu Tâm Chi ngôn, ngữ khí cực kỳ bình thản, chậm rãi nói: "Trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Hiên Viên Kính Thành hôm nay chỉ là thay trời hành đạo, muốn một lần hành động dọn sạch Huy Sơn bên trên ô uế mà thôi, đến mức mặt khác, Kính Thành bất lực, đời này cũng như vậy, tuy có tiếc nuối, thế nhưng không hối hận." Cái này thời gian uống cạn nửa chén trà, Kính Thành lấy thiên tượng cảnh cùng lão tổ tông so chiêu 216, lão tổ tông có thể từng có nửa điểm phần thắng. Cần gì phải dùng ngôn ngữ tăng thêm lòng dũng cảm. Chấp trưởng Hiên Viên thế ra một giáp Hiên Viên đại bản cũng là một mặt bình tĩnh, không bởi vì Hiên Viên Kính Thành thờ ơ sinh ra bất kỳ nôn nóng chi tâm, nhẹ nhàng trả lời: "Ngươi dùng tính mệnh đổi được một thân tu vi này, toàn lực mà làm, lại có thể từng thương tổn tới ta nửa phần." Hiên Viên đại bản mặc dù bị Hiên Viên Kính Thành một kích thành công, thế nhưng thể phách giống như kim cương bất hoại, chưa bị hao tổn tổn thương, Hiên Viên Kính Thành cũng là im lặng, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới mở miệng: "Lão tổ tông khổ tu võ đạo gần trăm năm, đích thật là tu vi cao thâm, căn cơ vững chắc, Hiên Viên gia có được hôm nay uy danh, tự nhiên cũng ít không được lão tổ tông công lao, như Kính Thành chỉ là đọc sách 20 năm liền có thể nhẹ nhõm đánh bại lão tổ tông, sợ là lão tổ tông cũng sẽ không có cam lòng đi." Hiên Viên đại bản cuối cùng hiện ra giữ tợn khuôn mặt, nghiêm nghị nói: "Ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì trò xiếc có thể đuổi địch." Hiên Viên Kính Thành bình thản nói: "Kính Thành 20 năm đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, vì chính là hôm nay giải tích mà phát, tất nhiên sẽ không để lão tổ tông thất vọng." Tất nhiên người đều đến đông đủ, Kính Thành liền đi trước một bước. Lão tổ tông nếu như còn muốn che giấu, đem cảnh giới đè ở giữa bầu trời voi bên trên, cẩn thận liền lại không có lớn tiên tượng cơ hội. Hiên Viên đại bản cười lạnh nói: "Ồ, ngươi nào ra như vậy động tĩnh lớn, liền cái kia phá hải nữ tử đều không có tới quan chiến, liền chờ không bằng muốn đi đường hoàn tuyển. Chẳng lẽ nói ngươi đã chống đỡ không đến lúc kia? Ngươi biện pháp này huyền diệu là huyền diệu, nhưng so với ta muốn bảng môn tà đạo quá nhiều." Không đợi Hiên Viên lão tổ nói xong, Hiên Viên Kính Thành lười lại đi nghe, mà là quay đầu xa xa nhìn về phía nữ nhi, vị này thư sinh một mặt rộng rãi tiêu ý tu thân tại chính tâm. Chớ nói thư sinh không dũng khí, dám gọi thiên địa chìm vào biển. Thành sự người, không chỉ có tài hoa hơn người, cũng nhất định có kiên cường ý chí. Hiên Viên Thanh Phong trong đầu cưỡi ngựa xem đèn, những thi tử kia văn chương từng cái hiện lên. "Ta vào lục địa thần tiên." Hiên Viên Kính Thành nhắm mắt lại, chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, lại thần sắc tự nhiên, hai tay mở ra, tựa hồ muốn bao quát bên dưới cái kia cả tòa thiên địa. Lấy hắn làm tâm điểm, bãi tuyết lớn nước động tầng tầng hướng bên ngoài nổ lên. Trong nháy mắt đó, chín đạo lôi điện do trời mà hàng. Lý Thuần Cương sợ hãi thán phục lên tiếng, quả nhiên lại là một vị nho thánh. Chương 165, Châu Chấu Đa Xe, Khả Kính Không Tự Lượng. Chương 165, Châu Chấu Đa Xe, Khả Kính Không Tự Lượng. Lôi đỉnh thô như hợp báo chi mục, trong chớp mắt liền đánh vào bãi tuyết lớn bên trên, dưới mặt đất lưu lại chín cái lỗ thủ lớn, chín đạo lôi đỉnh hướng về Hiên Viên đại bản đánh tới. Hiên Viên đại bản tự ngạo, không chút nào tránh né, trực tiếp vung lên song quyền, hung hăng đập về phía lôi trụ, giao kích phía dưới, điện xà bốn phía, đất rung núi chuyển, vẩy ra điện quang đi tới bãi tuyết lớn phía trước lại không có kích thích bất luận cái gì gợn sóng, đều bị Hứa Tông giáp rất bình tĩnh ở giữa, lặng yên không tiếng động tiêu mất. Hiên Viên đại bản trên hai tay lôi điện cuốn quanh, từ xà leo lên, dần dần đem thân thể đều bao phủ tại điện xà bên trong, chói mắt không dám nhìn thẳng, thoáng như một tôn lôi bộ thần tướng, đây là lấy nhân lực chống cự thiên uy hành động vĩ đại, để người rung động. Hứa Tông giáp đối với mấy cái này không lấy làm lạ, mà là quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại vì Hiên Viên Thanh Phong bung rủ từ Phượng Niên, trầm giọng dặn dò một câu. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, tiếp xuống hai người so đấu đều là ngàn vàng khó mua đồ vật, chiêu thuật có thể thường thường, nhưng là phản pháp quy chân, đi phồn cầu đơn giản, khí cơ vận chuyển cùng nắm bắt thời cơ, mới là tinh diệu nhất địa phương. Từ Phượng Niên liên tục gật đầu, đem rủ giấy đưa cho Hỗ Động tới Thanh Điểu, toàn bộ tâm thần dung nhập tinh kính thức bên trong, không ngừng xem chiếu trong chàng hai người khí cơ biến hóa, học tập bọn họ nắm bắt thời cơ. Bãi tuyết lớn đầy bãi nước mưa bỗng nhiên bị Hiên Viên Kính Thành lấy khí cơ mang theo, cứ thế mà đằng không. Cửu lôi sau đó, thiên uy không dứt, lôi đỉnh trải rộng toàn bộ Huy Sơn trên không, cho dù là một sông ngăn cách Long Hồ Sơn bên trên đạo sĩ, cũng nhộn nhịp bị ngày này giận chi cảnh sở kinh, nhộn nhịp bước ra thiên sư phủ, ngửa đầu nhìn về phía Huy Sơn châu được hàng, suy đoán có phải là Hiên Viên đại bản đã đắc đạo, sắp phi thăng, cho nên mới sẽ có như thế thiên địa kiếp nạn thử thách. Điện nước đụng vào nhau, uy thế càng lớn ba phần, nổ vang thanh âm đinh tai nhức óc. Hứa Tông giáp nhìn thoáng qua mặt có thần sắc lo lắng từ Phượng Niên, biết hắn là người bên cạnh chỗ mệt mỏi, không cách nào toàn tâm ném vào đến trận đại chiến này quan sát bên trong, không thể không lên tiếng an ủi. Cái này thiên lôi cuồn cuộn mà xuống, lộn xộn, bên cạnh ngươi những người này thật là chống cự không được, để ngươi phân tâm, chỉ là trận chiến này cơ duyên trăm năm hiếm thấy, không cho bỏ lỡ, ngươi lại yên tâm, ta sẽ ra tay đem thay giao chiến dư âm ngăn lại, ngươi toàn tâm thể ngộ trận chiến này, đối ngươi ngày sau trưởng thành rất có ích lợi. Hiên Viên Kính Thành lúc này lại làm ra ngoài dự liệu cử động, bỏ gần tìm xa, chủ động cùng Hiên Viên đại bản chém giết gần người quyết đấu. Hai người đồng thời xông về đối phương, sau lưng nước mưa tạo thành một đạo thẳng tắp, tựa như mũi tên phi tốc bay về phía trước bắn. Hiên Viên đại bản nô lên đầu gối phải, đối với Hiên Viên Kính Thành hung hăng đụng tới. Cái này một kích lên gối đủ để đem hai người hai cánh tay ôm chi thụ lưng mỏi đục gãy, cường mạnh bá đạo. Hiên Viên Kính Thành hai bàn tay mười ngón giao nhau, đột nhiên đặt tại trên đầu gối, thuận thế thân hình lên cao, hai bàn tay hướng lên trên một kích, thân hình đột nhiên hạ lạc, hướng về Hiên Viên đại bản đầu đột nhiên đặt xuống. Một cước này ẩn chứa Hiên Viên Kính Thành lục địa thần tiên cảnh giới toàn bộ tu vi, có vạn quân cự lực, tựa như trời sợ, mãnh liệt cương phong đem Hiên Viên Đại Bản trắng đen xen kẽ tóc dài thổi đến lộn xộn. Hiên Viên Đại Bản vẻ mặt nghiêm túc, không dám coi thường, thay đổi quyền là trưởng, chống lên phía trên, bàn chân đụng vào nhau, Hiên Viên Đại Bản cảm thấy một cỗ ngập trời cự lực đè xuống, lưng eo không tự chủ được túi xuống, dưới chân mặt đất sụp đổ, cả người hình như thấp một nửa. Hiên Viên Kính Thành đưa tay là khuỷu tay, hung hăng đánh vào lúc này không thể động đậy Hiên Viên Đại Bản trên mặt dày. Người đọc sách thật là đánh người chuyên đánh mặt, Hiên Viên Đại Bản mặt mo lập tức nở hoa, máu tươi chảy ngang, cực kỳ giống đánh đổ ra vị bình. Hiên Viên Đại Bản toàn bộ thân hình lưng ngang, dưới chân trống không, đã nằm ngang ở giữa không trung bên trong. Hiên Viên Kính Thành hai chân thừa cơ rơi xuống đất, chân trái di chuyển về phía trước, chân sau đống nhiên đạp, ra sức phía trước đá, hung hăng đá vào Hiên Viên Đại Bản thân eo bên trên. Hiên Viên Đại Bản thân thể cong lên như tôm bự, bị đạp bay đến vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất. Hiên Viên Đại Bản hai tay như cầu, liều mạng nắm lấy mặt đất, trên mặt đất lưu lại 10 đạo vết cào, thế nhưng thân thể y nguyên không cách nào dừng lại, trọn vẹn lộn có hơn 10 trượng, dọc đường nước mưa đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Hiên Viên Đại Bản cho dù hôm nay may mắn sống tiếp được, ngày sau sợ là cũng vô pháp thải âm bổ dương, hai họa thiếu nữ phụ nhân, tu luyện song tu chi pháp. Hiên Viên Kính Thành một cước này thực sự là âm hiểm đến cực điểm, khí cơ theo mũi chân hung hăng đâm về phía Hiên Viên Đại Bản thận xung quanh kinh mạch khiếu huyệt, đem toàn bộ phá hư. Ngày sau Hiên Viên Đại Bản hoàn toàn có thể cùng Thái An Thành bên trong Hàn Sinh Tuyên Hàn Điều tự xưng huynh luận đệ, thật sự là thật đáng mừng. Từ Phượng Niên bởi vì tinh kính thức nguyên nhân, đắc ý nhìn thấy Hiên Viên Kính Thành âm độc thủ đoạn, không khỏi tặc lưỡi, không tự chủ hai tay xoa lên sau lưng vị trí, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, đối người đọc sách có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi càng nhiều mấy phần nhận biết, trong bóng tối quyết định, ngày sau nhất định không nên đắc tội người đọc sách, đặc biệt là có bản lĩnh người đọc sách, ví dụ như trước người vị này lòng dạ hẹp hòi Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp quay đầu, đối với Từ Phượng Niên cười lạnh, hắn từ tối tâm bên trong cảm ứng được Từ Phượng Niên oán thầm, đương nhiên phải cho hắn một cái cảnh cáo. Từ Phượng Niên không khỏi dùng mình một cái, thật giống như bị nước mưa chốc kích, tay lại càng thêm cẩn thận đỡ sau lưng. Hiên Viên Đại Bản không kịp cảm thụ thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, hai tay đập, rút nhưng mà lên, đối với theo sát mà đến Hiên Viên Kính Thành lại lần nữa đánh ra một đôi thiết quyền. Hiên Viên Kính Thành hai bàn tay đối song quyền, ầm vang một tiếng thật lớn, hai người quanh thân nước mưa như mũi tên bắn trụ, tại mặt đất lưu lại từng cái sâu không thể nhận ra lỗ nhỏ. Hiên Viên Kính Thành hai bàn tay cầm chặt Hiên Viên Đại Bản song quyền, đống nhiên nâng lên, đem quăng về phía bầu trời, cao giọng nói: "Đưa lão tổ tông thăng thiên!" Hiên Viên Đại Bản thân thể xông thẳng tới chân trời. Thiên lôi trên không nện xuống, cả hai chạm vào nhau, ầm vang rung động. Đứng tại trên mặt đất Hiên Viên Kính Thành được thế thang người, hai trưởng hợp tay vỗ một cái, bãi tuyết lớn bên trên nước động như hai cái thanh long rào rạt đánh tới, thẳng quan Hiên Viên Đại Bản, nguyên bản ngay tại trên không vận chuyển chân khí toàn lực chống cự thiên lôi hành kích Hiên Viên Đại Bản, bị nổ đến lại không dư lực động tác. Hiên Viên Kính Thành mũi chân điểm một cái, thân hình đằng không, bắt lấy Hiên Viên lão tổ đài lưng sau khi hạ xuống, bước nhanh, chạy ra 20 trượng về sau, hai chân đột nhiên ngừng, đem Hiên Viên Đại Bản thẳng tắp hướng tây ném đi. Tựa hồ muốn vị này vì sơn lão tổ tông bước xuống bãi tuyết lớn, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Không hổ là Hiên Viên Đại Bản ân huệ tôn, hiếu thuật gấp. Hiên Viên Đại Bản toàn lực khống chế thân hình, tại sắp rớt xuống bãi tuyết lớn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hướng phía dưới mở rơi, khó khăn lắm dừng chân bờ sườn núi, cuối cùng là đầy mặt vết máu, sống mũi sụp đổ, khuôn mặt sưng phù, cũng không tiếp tục khôi phục lúc trước chấn định tự nhiên đại tông sư phong phạm. Hiên Viên Đại Bản khắc sâu minh bạch, lúc này chính mình tuyệt không phải lấy khí huyết làm tuổi củi thiêu đốt thọ nguyên Hiên Viên Kính Thành đối thủ, nếu như cứng đôi cứng chính mình sợ là nếu thất treo. Cho nên hắn chuẩn bị ngao chết lúc này đã tiếp cận dầu hết đèn tắt Hiên Viên Kính Thành. Hiên Viên Đại Bản hô hấp một cái, eo ở giữa giống như liệt hỏa thiêu đốt, đau tận xương cốt, loại này thương tới thận mạch trình độ khủng bố tổn thương, đã nhiều năm chưa từng gặp phải, loại này trình độ đau đớn, lần trước vẫn là Trạm Ma Đài bên trên cùng Tề Huyền Tránh so đấu nội lực, đến mức cố kiếm đường hàng ngũ, cái gọi là thua, chỉ là thua ở một chiêu nửa thức bên trên, tất nhiên cũng không liều chết tương bác, Hiên Viên Đại Bản thua cũng không tính mấy liệt. Chương 166, mời lão tổ tông chịu chết. Chương 166, mời lão tổ tông chịu chết. Hiên Viên Đại Bản nắm chặt mỗi một tia thời gian, liều mạng điều tức, Hiên Viên Kính Thành khoan thai mà tới, nhìn trước mắt chật vật Hiên Viên Đại Bản, đã là nho thánh thực lực Hiên Viên Kính Thành nói khẽ: "Từ thiện như lên, tuy khó có thể đạt tới Côn Luân, từ ác mà sụp đổ, mặc dù tại Côn Luân cũng vô dụng. Lão tổ tông, ngươi đúng là nên đọc một chút những cái kia bị ngươi coi là vô dụng sách, võ công có thể từ bí kíp luyện thành, muốn thành tiểu lục địa thần tiên cảnh giới, lại không phải mấy trăm mấy ngàn bộ võ học dạy điển liền có thể chống chất đi ra." Cáo già Hiên Viên Đại Bản mặc dù vui vẻ tranh thủ thêm một chút thời gian, chỉ là nghe lấy tôn tử dạy bảo, vẫn là khuôn mặt giữ tợn phản bác: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta nói những đạo lý lớn này." Hiên Viên Kính Thành bây giờ cũng là dầu hết đèn tắt cảnh giới, thất khiếu bên trong không còn là đơn thuần chảy ra hồng diễm máu tươi, mà là chảy ra đen nhánh huyết dịch, thật là dọa người. Tất cả mọi người biết lúc này Hiên Viên Kính Thành đã không kiên trì được bao nhiêu. Hiên Viên Kính Thành một mặt thong dong, không thấy chút nào đối tử vong sợ hãi, lấn người chen chân vào quét qua Hiên Viên Đại Bản đầu gối, đem quét ngã trên mặt đất, vũ bùn nước mưa dính Hiên Viên Đại Bản toàn thân, chật vật không chịu nổi, lập tức một đạo thiên lôi đánh rơi tại Hiên Viên Đại Bản vị trí phương hướng. Hiên Viên Đại Bản trùng quy là sợ chết, không bằng Hiên Viên Kính Thành rộng rãi, không sợ sinh tử, lòng sinh cảm ứng, chật vật tại trên mặt đất nước bùn bên trong lăn, tránh thoát đạo này lôi điện oanh kích. Lôi điện đánh vào trên mặt đất, lưu lại một mảnh đen kịt, còn sót lại dòng điện tại nước bùn truyền bên dưới, đem Hiên Viên Đại Bản thân thể điện giật một trận cứng ngắc, râu tóc toàn bộ dựng đứng lên, thoạt nhìn cực kỳ phi chủ lưu. Hiên Viên Kính Thành khẽ cười nói: "Hiên Viên Kính Thành chính là văn bối, nói chuyện của ngươi, lão tổ tông tự nhiên có thể coi như gió bên tai. Chỉ là lúc này Kính Thành đã là tiên nhân, nói chuyện của ngươi, ngươi sao vẫn là kiêu căng như vậy vô tri? Hiên Viên Quốc khí bên hông cổ kiếm không dám bất luận cái gì phát ra cái gì chiến minh, gắt gao áp chế tự thân khí tức, sợ khí cơ giận dắt, rước lấy không thể dự đoán thiên cơ thai vạ bất ngờ. Một cái tác động đến nhiều cái. Thiên cơ, càng là cao nhân đắc đạo, càng là có khả năng dẫn dắt thiên địa. Hiên Viên Quốc khí lòng dạ biết rõ tòa này Huy Sơn bãi tuyết lớn bên trên, trừ lao tổ tông, liền mấy hắn có khả năng nhất bị trường hạo kiếp này dư âm tai họa. Hiên Viên Kính Thành ho khan mấy tiếng, nguyên bản hẳn là vô cùng nhẹ nhàng, nhưng tại trong thai mọi người nhưng là lộ ra đến đặc biệt bén nhọn chói tai. Hiên Viên đại bản mặt sắc thái vui mừng, thân ảnh thẳng lướt, không tại tử chiến, chỉ nghĩ đến kéo ra cùng Hiên Viên Kính Thành khoảng cách, càng xa càng tốt. Mặt mũi cái đồ chơi này, chỗ nào so ra mà vượt tính mệnh cái này quan trọng nhất lớp bài lót. Hiên Viên đại bản là một cái lao giang hồ, thật là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, nhất là tiết mệnh, càng là khắc sâu biết một người tất cả đều biết đạo lý, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, trong giang hồ chỉ có người còn sống sót mới có tất cả. Hiên Viên Kính Thành lạnh nhạt nhìn xem chật vật chạy trốn Hiên Viên đại bản, cũng không thèm để ý, càng chưa từng truy kích, mà là mặt lộ vẻ chờ mong nhìn hướng bãi tuyết lớn nhập khẩu phương hướng, đáng tiếc không có thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia. Hiên Viên Kính Thành trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng cô đơn, ho khan mấy tiếng, che miệng lại, lại lần nữa nhìn về phía Hiên Viên đại bản, trong mắt hiện ra một vẻ tự ý, nhẹ giọng hỏi: "Lão tổ tông nhưng còn có gì ngôn gì muốn để lại cho Hiên Viên gia đời đời con cháu sao?" Hiên Viên đại bản trong mắt lóe lên một tia ý mừng, nhìn xem sinh mệnh chi hỏa sắp tắt Hiên Viên Kính Thành, cố ý làm trầm tư hình, tính toán tiếp tục trì hoãn một chút thời gian, vì chính mình tranh thủ thêm một chút hy vọng sống. Hứa Tông Giáp không khỏi cười khẽ lắc đầu, Hiên Viên đại bản cách làm thật sự là có mất đại tông sư khí độ, vì mạng sống, thật là liền sau cùng một điểm ra mặt cũng không cần, cư nhiên như thế vô sỉ, thân là cao cao tại thượng Huy Sơn lão tổ tông, tại cả tòa trong giang hồ cũng là đứng đầu nhất một nhóm nhỏ người vật một trong, có thể lại là bắt người song tu lại là bá nhân thế nữ, cùng người đối địch thế yếu lúc cũng nửa điểm không để ý tới thân phận địa vị. Hứa Tông Giáp biết Hiên Viên đại bản những này kế sách đều là vọng tưởng, không nói Hiên Viên Kính Thành bản thân chính là một cái mưu tính sâu xa người, không có khả năng không biết Hiên Viên đại bản tính toán, hắn tuyệt đối không có khả năng đem Hiên Viên đại bản lưu lại, liền tính không vì Hiên Viên thế gia, hắn cũng muốn cân nhắc vợ của mình nữ an toàn, lại càng không cần phải nói, Hứa Tông Giáp trong lòng đối Hiên Viên đại bản lên sắc ý, cho dù là Hiên Viên Kính Thành thất bại, hắn cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế một cái thế gian tai họa. Chỉ là Hứa Tông Giáp tu vì cảnh giới cao thâm, khí cơ hòa hợp, không chút nào dò, cho nên không người phát giác được Hứa Tông Giáp sắc cơ. Lúc này Lý Thuần Cương nhìn xem Hiên Viên Kính Thành thân ảnh, tựa như nhìn thấy năm đó Trảm Ma Đài bên trên đạo kia lạnh nhạt thân ảnh, dần dần xuất thần, quay đầu nhìn về phía Long Hồ Sơn Trảm Ma Đài phương hướng, một mặt cô đơn cùng hoài niệm, trên thân khí cơ có không hiểu bà động. Hứa Tông Giáp quay đầu liếc qua, lão kiếm thần đây là muốn bài trừ trong lòng nghiệp chướng, sắp lại lần nữa bước vào kiếm tiên cảnh giới. Hứa Tông Giáp trên mặt lộ ra mỉm cười, ta đạo không cô, cuối cùng là chờ đến cái ngày này. Hứa Tông Giáp tiện tay bày ra một đạo khí cơ, đem Lý Thuần Cương khác thường che lấp, cũng tránh khỏi trong trạng biến hóa quấy nhiều đến lão kiếm thần. Hiên Viên Kính Thành lúc này cũng không đúng Hiên Viên đại bản ôm lấy chờ mong, quay đầu nhìn hướng Thế Tử Điện Hạ, một bên ho khan vừa nói, sau đó xử lý xong việc nhà, Hiên Viên Kính Thành sẽ cùng Thanh Phong nói một phen võ học tâm đắc, về sau từ nàng thuật lại cho ngươi, liền làm tạ ơn hôm nay Thế Tử Điện Hạ mạo hiểm lên núi. Đáng tiếc không có cơ hội mời Điện Hạ uống một bình quế hoa kiểu, Thanh Phong hâm rượu thủ pháp là cực tốt. Hiên Viên Kính Thành lại nhìn về phía Từ Long Tượng, trong ánh mắt có thưởng thức, tốt một cái sinh mà kỳ cương, lương thiện tự lý bạch áo không tỉ mịch. Tại chỗ này Hiên Viên Kính Thành lắm mồm một câu, tiểu vương gia không thể nhẹ vào thiên tượng cảnh. Vào chỉ huyền cảnh về sau liền có thể cử thế vô địch, cần biết vào thiên tượng, liền muốn cùng thiên địa cộng minh, thất phu hoài bích, chỉ bị đạo tặc, thiên nhân hoài bích, lại bị kiếp số. Cuối cùng nhìn về phía mọi người trước người Hứa Tông Giáp, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, hắn mặc dù là từ bản môn bước vào đến lục địa thần tiên cảnh giới, không thể lâu dài, nhưng cũng là danh xứng với thực nho thánh, phía trước hắn còn chưa từng chú ý tới Hứa Tông Giáp có khác biệt gì, bây giờ lấy hắn lục địa thần tiên cảnh giới lực cảm giác, mới có thể mơ hồ phát giác được một tia Hứa Tông Giáp uy năng. Hiên Viên Kính Thành tâm thần tựa như cảm ứng được vô tận hư không, hư không bên trong vô ngần ngôi sao khảm nạm trong đó, chúng tinh rơi vãi vô tận tinh huy, đem một đạo thấy không rõ dung mạo cổ thần bao phủ trong đó, tựa như chúng tinh chi chủ, thần uy như ngục, cho dù là bây giờ Hiên Viên Kính Thành, vẹn vẹn lướt qua, tâm thần chi lực liền bị tinh huy kém chút đông kết, Hiên Viên Kính Thành cũng là quả quyết, đội vàng bỏ qua bộ phận này tâm thần chi lực, cái này mới trốn qua một kiếp, nhất khiến người cảm thấy hoảng hốt chính là, đây không phải là vị này chúng tinh chi chủ động mà làm, mà là quanh thân tinh huy bản năng phản kích, liền để Hiên Viên Kính Thành bị thương sâu. Chương 167, đưa lão tổ tông thăng thiên. Chương 167, đưa lão tổ tông thăng thiên. Hiên Viên Kính Thành không dám nhìn tiếp, liền vội vàng đem tâm thần thu hồi, bảo vệ chặt tâm cửa, hy vọng có thể đem truy kích mà đến tinh huy ngăn tại tâm hải bên ngoài. Kinh hãi ra một đầu mồ hôi lạnh, khí tức yếu ba phần, để một mực lén lút dò xét Hiên Viên Kính Thành ra không xấu hổ mừng thầm trong lòng. Hứa Tông Giáp như có cảm giác, tâm thần khẽ động, đem truy kích tinh huy chủ động thu hồi, hắn cũng không hy vọng bởi vì mình duyên cớ để Hiên Viên đại bản được lợi chạy trốn. Hiên Viên Kính Thành lúc này mới biết, tại cái này nho nhỏ bãi tuyết lớn, thế mà còn đến như vậy một vị đại thần. Chưa phát giác buồn cười, Hiên Viên thế gia chút chuyện nhỏ này lại có thể quấy rầy nhân vật như vậy, thật sự là không biết nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là xấu hổ. Chỉ là nhìn đối phương thân phận, tựa như là cùng Thế Tử Điện Hạ chính là đồng hành, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán, hắn muốn còn muốn dùng chính mình võ học kinh nghiệm thử thách thăm dò một phen vị này Bắc Lương. Thế Tử Điện Hạ nhìn đối phương có hay không đáng tin, bây giờ xem ra cái này chuẩn bị ở sau, sợ là sẽ không đưa đến cái tác dụng gì, có như thế thần nhân ở bên người, thế tử điện hạ sợ là sẽ không nhìn đến bên trên chính mình điểm này bé nhỏ cảm ngộ, ngày sau hiên viên thế gian xem ra vẫn là chạy không thoát Bắc Lương đầu này chiến thuyền. Hiên viên kính thành mặc dù có chút cảm thán, thế nhưng cũng là không thất lạc, như sự tại nhân, thành sự tại thiên, cho dù lấy hắn nho thánh tâm cảnh cũng khó có thể làm đến tính toán tường tận thiên hạ, mà còn Bắc Lương có như thế đại thần tọa chấn, đã đứng ở thế bất bại, đối sắp suy sụp hiên viên thế gia mà nói, không phải một chuyện xấu, thực lực cường đại Bắc Lương càng có thể che chở mẫu nữ các nàng, không đến mức nhận đến khó xử, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, hắn cũng có thể yên tâm. Hiên viên kính thành trong lòng chỉ là trong chớp mắt liền đem sự tình nghĩ thông suốt, cái này mới nhìn hướng về phía phụ thân hắn, hiên viên quốc khí, vị này tồn tại cảm không cường hiên viên gia chủ. Lãnh đạo nói, mời phụ thân xuống núi, đời này lại cũng không vào Huy Sơn. Hiên viên quốc khí khó thở mà cười, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem chính mình trưởng tử, nghiêm nghị nói, ngươi dám. Lúc này đã đi tới bãi tuyết lớn phía trước hiên viên thế gia khách khanh đột nhiên có hai người vọt đến bị bắt hiên viên kính ý sau lưng, cộng đồng xuất thủ, đem hiên viên kính ý một kích chém giết, Linh Nga Mi trong tay bút tự kích vừa vặn giơ lên, nhìn thấy một màn trước mắt, không khỏi hơi sững sờ, không biết hai người này xem như hiên viên thế gia khách khanh, tại sao lại như vậy? Hiên viên quốc khí một mặt ngốc trệ. Hoàng phóng vật cùng đứa nhi tử này giao hảo thì cũng thôi đi, Huy Sơn đều biết hai người quan hệ không tệ. Có thể Hồng Phiếu khi nào cùng hiên viên kính thành đi chung đường? Hoàng phóng vật cùng Hồng Phiếu theo thứ tự là hiên viên thế gia thủ tịch khách khanh cùng thứ tịch khách khanh. Hồng Phiếu càng là được cho là hiên viên kính ý người tâm phúc. Huy Sơn thủ tịch khách khanh Hoàng Phóng Phật chính là giang hồ hạng nhất võ tán nhân, tiếp cận cảnh giới tông sư, gặp phải võ đạo bên trên đại bình cảnh về sau, bên trên Huy Sơn chỉ là muốn mượn việc bí kíp, lấy đá ở núi khắc công ngọc dưới tình huống bình thường châu được lớn cương vị sẽ không làm phiền Hoàng Phóng Phật làm việc, dù sao khách khanh không thể so hô chi tắc đến Huy chi tắc hứ gia tộc chó săn, những cao thủ này phần lớn tuân theo hợp tác lưu không hợp thì đi khách khanh quý cũ. Hoàng Phóng Phật cũng là hạng người thông minh tuyệt đỉnh, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, sớm đăng đường nhập thất, trên giang hồ khó gặp đối thủ. Có thể mà lại bị đè ở cảnh giới tông sư phía dưới, trăm mối vẫn không có cách giải, trong đó không tiếc mạo hiểm đi Tây vực cùng Bắc Mãng, vẫn là đến không được cái kia nhìn như có thể đụng tay đến cấp độ, cuối cùng tại một lần du lịch Xuân Thần Hồ lúc cùng hiên viên quốc khí lấy kiếm luận bằng hữu, cùng chung chí hướng, mới bị mời đến Huy Sơn. Bây giờ Hoàng Phóng Phật là võ tán nhân bên trong khôi thủ nhân vật, hắn đối hiên viên kính ý hiên viên kính tuyên hai huynh đệ chỉ là lấy lễ để tiếp đón, lại chưa nói tới thẳng thắn gặp nhau, ngược lại là thường xuyên cùng đích trưởng phòng cái kia không có thành tựu ra hỏa nấu rượu nói sử sách, pha trà luận anh hùng, rất là khí vị tương đầu. Hồng Phiếu năm đó càng là cái vô danh tiểu tốt người thọn, nhưng người này không phụ hiên viên kính ý kỳ vọng cao. Tại thiên tài xuất hiện lớp lớp Huy Sơn Phúc Điệu biểu hiện ra không thua bởi hiên viên kính tuyên võ học thiên phú, tu vi một ngày ngàn đạm, bởi vì Hồng Phiếu làm người phong khoang có cổ phong, làm việc cô anh hùng khí khái, tại khách khanh bên trong nhân duyên tốt nhất, cái này còn không chỉ, Hồng Phiếu càng tinh thông hơn binh pháp thao lược, phía sau bị trò kỵ binh chỉ huy, quyền lực về sau trả lại toàn bộ nhị phòng, mới làm cho nhị phòng lực gáp ba phòng, có thể nói là hiên viên kính ý phúc tướng. Hiên viên kính thành tựa hồ là nhìn ra hiên viên quốc khí khó hiểu, cũng không làm phiền phụ thân hỏi, mà là thẳng thắn nói, Hồng Phiếu hôm nay tu vi võ học là ta một tay bồi dưỡng. Hiên viên kính thành cũng không thật là một cái con một sách, sẽ không dòng dã 20 năm đều chỉ tại nơi đó học bẹn. Ngoa cửu giả đi nhất định xa, phục cửu giả phi nhất định cao. Hiên viên kính thành 20 năm bố cục, để hiên viên quốc khí lỏng như cho nguội. Hiên viên kính thành đối hai tên lớn khách khanh xua tay nói, tiện xuống núi đi. Hiên viên quốc khí giận dữ, cắn răng cười lạnh nói, chỉ bằng bọn họ. Hiên viên kính thành không chút nào ngoài ý muốn hiên viên quốc khí phản ứng, cười nói, sớm biết ngươi sẽ như thế. Hiên viên kính thành cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình đã bị vết máu nhiễm nhìn không ra quần áo màu xanh, tại cuối cùng nhìn thoáng qua mình sinh hoạt hơn 40 năm Huy Sơn cùng chính mình yêu thương 20 năm độc nữ, trong lòng có chút tiếc nuối, chung quy là không có chờ đến người cuối cùng. Hiên viên kính thành chậm rãi quỳ xuống, cất cao giọng nói, ngày buông xuống ngàn voi trở bàn bật, hoàng thiên hậu thổ, hiên viên kính thành kính lệ trời, để cầu chết. Hiên viên kính thành muốn chết. Thiên địa lộ vẻ xúc động, tiếng vang tại bãi tuyết lớn quanh quần không ngừng, bãi tuyết lớn trên không mây đen dày đặc xuất hiện một cái to lớn quỷ dị vòng xoáy bao phủ cả tòa Chiêu Giao Sơn. Không nói Huy Sơn Châu được lớn cương vị, liền cái kia Long Hổ Sơn gần bạn đạo sĩ đều rõ ràng có thể nghe. Hiên viên quốc khí trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, hắn đã cảm giác được tai họa ngập đầu, bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ hướng bên ngoài bay đi, thân hình hốt hoảng chạy trốn, rốt cuộc không có vừa vặn bình báo đắc ý đồng thời, một đạo màu tím lôi trụ ẩm vang hạ lạc, to như núi, vô cùng vô tận tử điện lôi xà chút xuống mà rơi, đem cả tòa bãi tuyết lớn bao trùm ở bên trong, duy chỉ có trừ bỏ hiên viên thanh phong vị trí cái kia một chỗ, tiểu tiểu phương in chi địa, phản phất không còn thế. Gian cỡ nào phong lôi thoải mái, thân là người cha hiên viên kính thành trước khi chết đều muốn che chở ra một mảnh thành tinh an ổn. Hứa Tông giáp phất tay đem sau lưng mọi người bảo vệ, hơi hận, không tốn sức chút nào, tựa như một vị nho thánh đốt hết sinh mệnh đổi lấy chỉ kém năm đó Tề Huyền Chánh phi thăng cảnh tượng một đường to lớn dị tượng là đối thủ hí kịch đồng dạng. Hiên viên đại bản hướng về bãi tuyết lớn bên dưới vách núi này tới, muốn chết bên trong cầu sinh, lại bị hiên viên kính thành cứ thế mà kéo trở lại từ lôi quang trụ bên trong. Hiên viên thanh phong lúc này cũng nhịn không được nữa trong lòng vô tận hối hận cùng bi thương, một đạo khàn cả giọng tiếng hô hoán quanh quẩn tại bãi tuyết lớn bên trên. Cha, vừa vặn chạy đến bãi tuyết lớn lối vào xích luyện hà nhìn xem đầy trời tử điện lôi xả, nghe lấy cái kia âm thanh bi thương muốn tuyệt la lên, lập tức ngã nhào trên đất, lại không khí lực đứng lên, mềm mềm tê liệt ngã xuống tại vũng bùn nước mưa bên trong, trên mặt lại không một tia sinh khí, tuyệt vọng mà chết lặng khí tức quấn quanh quanh thân, trên mặt đã không biết là nước mắt vẫn là nước mưa. Hiên viên kính thành tại thân hình chìm ngập tại đầy trời lôi xả thiên kiếp bên trong, khoe miệng để lộ ra một nụ cười vui mừng. còn lưu lại khẽ than thở một tiếng âm thanh, lại không biết là đang cảm thán thứ gì đây. Chương 168, từ thiện như lên, từ ác như sụp đổ. Chương 168, từ thiện như lên, từ ác như sụp đổ. Hiên Viên Kính Thành cái này từ nhỏ lập chí muốn trở thành danh thủy thiên cổ trị quốc văn thần người đọc sách, có hay không tiếc nuối chính mình chỉ có thể quét sạch một phòng, mà chưa từng tề thiên bên dưới đâu, hoặc là đang là nhất phía sau cũng chưa từng thu hoạch được chính mình tâm tâm niệm niệm người tha thứ cùng quay đầu, đạo kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh cho dù làm ra loại kia để người khinh thường sự tình cũng chưa từng để hắn hối hận cưới nàng, năm đó hắn đối với nữ nhân này vừa thấy đại yêu, vì cứu nàng, thậm chí tiến đến quỷ cầu chính mình một mực không lọt nổi mắt xanh lão tổ tông. Hiên Viên Kính Thành vị này hiên viên gia tôn trưởng tôn, thiên tư hơn người, lại phung phí của trời, bỏ võ theo văn, lại thích một cái không thích hắn là nữ nhân này thậm chí tại nửa ép buộc nửa tự nguyện bên dưới thành chính mình lão tổ tông song tu bạn lữ, làm cho hắn vị này thiên tiêu chi tử biến thành gia tộc cho cười, liền chính mình độc nữ đều đối xem thường hắn, nằm gai nếm mật, khổ đọc 20 năm, bố cục vô số, cuối cùng thành tựu nho thánh, không tiếc giết thân giết tổ. Một lần hành động quét hết bãi tuyết lớn bên trên âm u ố mế, còn huy sơn phúc địa thành tịnh chi danh. Hiên Viên Kính Thành, đáng thương, đáng buồn, đáng hận, khả kính. Hứa Tông Giáp nhìn trước mắt thiên kiếp lôi xả, thoáng qua ở giữa tư duy không biết chuyển bao nhiêu vòng, nhìn xem khóc thương tâm gần chết tiểu nữ, nghe lấy bên tai chuyển đến một tiếng hơi có vẻ tiếc nuối thở dài, cuối cùng làm không được quanh tay đứng nhìn. Hứa Tông Giáp phá vỡ đẩy trời từ điện lôi xả, một bước bước vào bãi tuyết lớn thiên kiếp bên trong, biến mất tại mọi người trước người. Từ Phượng Niên kinh ngạc nhìn xem biến mất ở trước mắt thân ảnh, không khỏi cảm thấy khó hiểu, hắn nhưng là biết Hứa Tông Giáp từ trước đến nay là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, tính tình lạnh 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 nhạt, đối bất cứ chuyện gì cùng người đều thờ ơ. Có đôi khi Từ Phượng Niên cũng hoài nghi Hứa Tông Giáp có phải hay không tu hành tu nhân tính tiêu ẩn, thần tính lộ rõ, cho nên mới sẽ như vậy lạnh lùng, không hề giống là một cái lấy tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ vì bản thân nguyện người đọc sách, càng giống là cái kia miếu quan chi bên trong tượng bùn thần thai, lặng lẽ quan sát chúng sinh sướng vui giận buồn. Đây cũng là vì cái gì Từ Phượng Niên thường xuyên cùng Hứa Tông Giáp nói đùa nói hắn là sẽ trở thành miếu trong quan cung phụng tượng thần nguyên nhân vị trí, không đơn thuần là vui đùa lời nói, ở giữa có Từ Phượng Niên lời thật lòng, chỉ là nghe tới giống như là cái trào phúng cùng trêu ghẹo, điểm này Hứa Tông Giáp cũng là lòng dạ biết rõ. Hứa Tông Giáp tự nhiên không phải cái kia đọc sách tu đạo tham thiền thành không tình cảm chút nào một nạn tượng đất người, chỉ là trong lòng hắn hoành nguyện liên lụy lớn, không phải người bình thường có khả năng biết được, chỉ có thể cười đối Từ Phượng Niên trêu chọc cùng trêu ghẹo. Thiên kiếp lóe lên một cái rồi biến mất. Thật lớn bài tuyết lớn bên trên, tiếng sấm không tại, chỉ còn lại mưa gió. Vậy mà cuối cùng chỉ còn lại Hiên Viên Thanh Phong một người, chân chính là cô đơn kết lập. Hiên Viên Kính Thành cùng Hiên Viên Đại Bản tựa như đã đồng quy vu tận, hài cốt không còn, liền cho tàn đều chưa từng lưu lại nửa điểm. Liền cái kia cuối cùng bước vào thiên kiếp bên trong Hứa Tông Giáp cũng không thấy bất kỳ bóng dáng. Hiên Viên Thanh Phong ngốc trệ sau đó, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng khàn giọng kêu to, ngã ngồi tại nước mưa bên trong. Từ Phượng Niên chậm rãi đi vào bãi tuyết lớn, nhìn thấy Hiên Viên Thanh Phong có giúp ở nơi đó nghẹn ngào, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ Phượng Niên thở dài một tiếng, nhận lấy thanh điệu trong tay rủ giấy, đi tới thay nàng bùng rủ. Không phải là vì nàng, chỉ bất quá Hiên Viên Kính Thành sở tác sở vi, làm đến Từ Phượng Niên là tên này nho thánh nữ nhi điểm này một cái nhấc tay. Mưa to vẫn như cũ bằng bạc. Nàng không đứng dậy, Từ Phượng Niên liền một mực che dù. Lao kiếm thần Lý Thuần Cương nhìn về phía một màn này, trừng to mắt. Lập tức trong mắt ảm đạm cô đơn nhớ lại hồi ức đều có. Một năm kia lưng beo nữ tử kia bên trên trạng ma đài, giống nhau là thời tiết mưa to, giống nhau là bung rủ. Thế nhân không biết vị này kiếm thần năm đó bị tề biển tránh chỗ lầm, một mã ngưu bị gãy cũng không tính cái gì, chỉ còn cụt một tay cũng không tính là cái gì. Cái này đều không phải Lý Thuần Cương cảnh giới giảm lớn căn do, cho dù tại thính triều dưới đỉnh bị nhốt 20 năm, Lý Thuần Cương cũng chưa từng đi ra cái kia chính mình tâm tủ. Nguyên bản cùng đời đã là vô địch, cùng mình lại nên làm như thế nào? Lý Thuần Cương nhớ tới Lục Bảo lúc lâm trung dung nhan, lúc ấy nàng đã nói không nên lời một cái chữ, môi anh đào mất máy, có thể hôm nay nghĩ đến, không phải liền là cái kia không hối hận hai chữ sao? Lý Thuần Cương đi đến bãi tuyết lớn bờ sườn núi, phía sau là y hệt năm đó hắn cùng Lục Bảo nữ tử bung dù nam nữ. Nàng bị một kiếm xuyên thủng lòng dạ lúc, từng ảm đạm mỉm cười nói, ngày không sinh ngươi Lý Thuần Cương, rất vô bị đây. Lý Thuần Cương lớn tiếng nói, kiếm đến. Trời không sinh ta Lý Thuần Cương, nhìn thấy vạn cổ như đêm dài. Huy Sơn tất cả kiếm sĩ mấy trăm bội kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ, hướng bãi tuyết lớn bay tới. Long Hổ Sơn đạo sĩ các loại ngàn trôi kiếm gỗ đào một mực ra khỏi vỏ, trùng trùng điệp điệp bay về phía châu được lớn cương vị. Hai nhóm phi kiếm che khuất bầu trời. Một ngày này, kiếm thần Lý Thuần Cương lại vào lục địa kiếm tiên cảnh giới. Từ Phượng Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trải rộng giữa không trung rậm rạp chẳng chị phi kiếm mây che khuất bầu trời, đem toàn bộ bãi tuyết lớn đều bao phủ tối xuống, tựa như mây đen che đậy Kim Ô lão kiếm thần hôm nay vậy mà trở lại kiếm tiên cảnh giới. Hôm nay đại sự kinh thiên động địa liên tiếp, để Từ Phượng Niên đều có chút phản ứng không kịp, nóng nhìn tấm này cảnh tượng, da đầu nổ tung, huyết mạch sôi sục, một mặt xin ngốc, tự lẩm bẩm, nương đấy, kỹ thuật này việc, không có cách nào thường. May mắn tránh thoát một kiếp, hai đại khách khanh hai mặt nhìn nhau, kinh hãi dị thường, lấy bảng môn vào nho thánh cảnh giới Hiên Viên Kính Thành mới biến thành cho bụi, sao liền lại xuất hiện một tên kiếm tiên? Trên giang hồ từng có một cái bí ẩn, tam giáo chí cảnh. Nho gia thánh nhân một thân hạo nhiên khí thế tiếp thông thiên địa, cho nên luôn xuất pháp ủy, giống như thiên hiến. Vừa rồi Hiên Viên Kính Thành quỳ lạy hoàng thiên hậu thổ, nói ra muốn chết hai chữ, mới dẫn tới thô như núi non thiên lôi, là đồng loạt chứng nhận. Đạo môn đại trường sinh chân nhân có thể một câu thành sấm, cho nên có thể cầm chú trảm yêu trừ ma, thay trời hành đạo. Mà Phật môn rất nhiều bồ tát đều từng quảng phát hành nguyện, xuất khẩu liền có thể để 3.000 thế giới dung chuyển. Lý Thuần Cương loại thủ đoạn này, tự nhiên là cũng sắp xỉ, không hổ kiếm tiên. Cho dù là buồn tuyệt như Hiên Viên Thanh Phong lúc này cũng ngừng tốt thiết, sững sờ nhìn trước mắt cường trắng cảnh, thật lâu không thể nói. Từ Phượng Niên nhìn xem đã lấy lại tinh thần đại tiểu thư, không khỏi an ủi. Ngươi không muốn trước đội vã thương tâm, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, tuyển chọn viên tiên sinh chưa hẳn bỏ mình. Hiên Viên Thanh Phong không hiểu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hướng Từ Phượng Niên, không biết hắn tại sao lại miệng ra kinh người như thế lời nói, vừa vặn cái thiên kiếp này, liền thân là nho thánh Hiên Viên kính thành đều không thể ngăn cản, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn chuyển cơ? Hiên Viên Thanh Phong thần sắc ngơ ngác, nhiều chút ngày xưa chưa từng có yếu đuối cùng đáng yêu. Từ Phượng Niên mất tự nhiên rời đi ánh mắt, nhìn về phía sườn núi phía trước Lý Thuần Cương, có chút bĩu môi, lại có chút không giải thích được nói. Mặc dù ta không biết Hứa Tông Giáp tiểu tử kia nổi điên làm gì, thế mà lại xuất thủ. Từ Phượng Niên tựa hồ vẫn là bị Lý Thuần Cương phiên này biến hóa sở kinh, trong miệng lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, tự đủ, cái này âm thanh kiếm đến quả nhiên uy phong bá đạo, nếu là còn có thể kiếm đi Long Hồ Sơn, vậy liền thật lưu khí, nhìn thiên sư phụ bên trong đám kia lô mùi châu lao đạo còn vênh váo không vênh váo. Chương 169, ngoại cửu giả, đi nhất định xa, phục cửu giả, phi nhất định cao. Chương 169, ngoại cửu giả, đi nhất định xa, phục cửu giả, phi nhất định cao. Lão kiếm thần tựa như nghe đến Từ Phượng Niên lại ngại, trực trùng vân tiêu khí cơ ngưng lại, 1300 dư thanh phi kiếm lập tức kém chút rơi vào vách núi, quay đầu tức giận nói, liền tiểu tử ngươi thích khoe khoang, nếu biết rõ thiên ngoại hữu thiên người bên trên có người. Cái này Long Hổ Sơn có thể cùng lưỡng thiền tự Nam Bắc rằng co ngàn năm, khinh thường không được, chưa hẳn không có không muốn phi thăng thiên nhân đạo bài tòa chấn. Thú hổ lão phu đã sớm qua đấu hung ác số tuổi, hiện tại liền nghị thu Khương Nha Đầu làm đồ đệ, ai, đáng tiếc nàng không thấy, bằng không thu đồ năm chắc lại lớn mấy phần. Từ Phượng Niên muốn định giễu cợt lão kiếm thần không có tiền đồ, bạch bạch buộc nghịch ra bực này to lớn trận thế, nhưng thật là không có can đảm này. Từ Phượng Niên lần đầu tiên nghe được nói bài nói chuyện, nghi hoặc hỏi, nói bài là cái gì? Lý Thuần Cương đi trở về bãi tuyết lớn chính giữa, gãi gãi sau lưng ngứa, đối với Từ Phượng Niên giải thích nói, nói bài chính là đạo giáo làm đại tổ sư gia, cùng Phật môn lãnh tụ Phật đầu địa vị tương đương, chỉ bất quá vị trí này quá phòng tay, Phật đạo hai giáo có tư cách ngồi lên vị trí này cao nhân, tâm tính cao thâm, khám phá danh lợi, tự nhiên không vui lòng làm cái kia người dẫn đầu. Đến mức những cái này vót đến nhọn cả đầu muốn làm nói bài Phật đầu, phần lớn lại là mua danh chuột tiếng nhỏ vụn, cùng triều đình quan phụ rất thân cận, hy vọng của mọi người không đủ, hy vọng mượn nhờ quyền thế bị áp, cho nên gần trăm năm đến nay, trừ Tề Huyền Chánh nói bài hoàn toàn xứng đáng, đám người còn lại cũng không thể phục chúng. Đến mức trong Phật môn, đi về phía tây vạn dặm cầu trải qua áo trắng tăng nhân Lý Đương Tâm, đã từng có cơ hội làm cái kia Phật đầu, đáng tiếc hắn khinh thường những này, phủi mông một cái thú thê sinh nữa đi, bởi vậy, nói bài Phật đầu đều là không công bố. Sở dĩ lúc này cùng ngươi nói cái này, là lão phu ngự kiếm bãi tuyết lớn lúc, phát giác được Long Hổ Sơn có mấy tòa ngọn núi, khí cơ khó dò, trong đó thiên sư phủ có đạo nhân ngăn cản, chân quân xem cũng có người xuất thủ nhiễu loạn, này cũng không kỳ quái ở chỗ Vân Cẩm Sơn nơi đó có một đạo khí cơ tuy có thiên nhân chỉ tướng, nhưng lại vẻ ngoài suy sụp, ngược lại là chưa từng xuất thủ. Lý Thuần Cương chỗ nào biết, Vân Cẩm Sơn bên trên đạo kia khí cơ chính là đã từng có lục địa thần tiên cảnh giới Triệu Hoàng Sảo, chỉ vì hắn năm ngoái mở lời kiêu ngạo chi ngôn, bị Hứa Tông Giáp chỉ một cái trích tiên, đánh rất lục địa thần tiên cảnh giới, bây giờ chỉ là một vị thiên tượng chân nhân, làm sao dám trêu chọc một lần nữa bước vào kiếm tiên cảnh giới lao kiếm thần Lý Thuần Cương, vạn nhất ngăn cản không nổi, ngược lại tự rước lấy đủ. Lý Thuần Cương suy nghĩ một chút vừa vặn từ Phượng Niên cùng Hiên Viên Thanh Phong đối thoại, cũng là phụ họa nói, muốn nói bây giờ, ngược lại thật sự là có một người, bất luận là nho gia thánh nhân, đạo giáo nói bài vẫn là Phật môn Phật đầu, chỉ cần hắn nguyện ý, đều có thể ngồi lên vị trí kia, thậm chí là một người độc chiếm ba vị, cũng chưa hẳn không thể. Từ Phượng Niên lập tức hiểu ý, suy nghĩ một chút, cũng là không thể không thừa nhận gật đầu, buồn bực nói, Hứa Tông Giáp tiểu tử kia quả thực là cái yêu nghiệt, tam giáo đồng tu, đều đã đạt đến cảnh giới tối cao, đích thật là có thể thành tựu trước đây không có cổ nhân, đoán chừng cũng sau này không còn ai sự nghiệp vĩ đại. Lý Thuần Cương nhớ lại một phen cùng Hứa Tông Giáp chung đụng chi tiết, lại lắc đầu thở dài nói, nếu quả thật có ngày đó, tất nhiên hùng vĩ, lão phu nhất định trở về tham gia náo nhiệt, đáng tiếc là lấy Hứa tiểu tử tính cách, sợ là sẽ không ra cái này danh tiếng, ngược lại là tiểu tử ngươi nếu có cơ hội, sợ là ước gì ra cái này danh tiếng. Từ Phượng Niên không chút nào xấu hổ gật gật đầu, nếu có một ngày thật có thể như vậy, thế tử điện hạ ngược lại thật sự là có ý thử nghiệm ngồi một chút vị trí kia, không vì cái gì khác, liền vì ngày sau đi cái kia câu lan nhà ngói cùng Hoa Khôi nương tử nói chuyện trời đất, có thể coi như để tài nói chuyện khoe khoang một chút, nói không chừng có thể miễn đi hắn tiền bạc, bạch chơi một lần. Nghĩ đến diệu dụng, thế tử điện hạ thậm chí phát ra cười hắc hắc âm thanh, không biết có nhiều hèn mọn. Hiên Viên Thanh Phong một mực ngẩng đầu, mong mỏi Từ Phượng Niên vừa bận bận ở dưới, gặp Từ Phượng Niên nụ cười bị ổi, lập tức sắc mặt tối đen, không thể không giật giật thế tử điện hạ cờ bảo, trông mong nhìn hắn. Từ Phượng Niên túi đầu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thanh Phong, tương đối cái này vai hùng nữ tử cùng chính mình thấy Hoa Khôi nương tử dung mạo, không thể không thừa nhận vẫn là cái này hùng bà nương xinh đẹp mấy phần, có cái khác nữ tử chưa từng có khí khái hào hùng, thấy người bên trong cũng chỉ có Bạch Hồ khuôn mặt có thể thắng được nàng ba phần, chỉ là Bạch Hồ mặt thư hùng mặt biện, tính tình có hùng hãn vô cùng, cho nên cho dù là thế tử điện hạ cũng không dám lòng sinh ý nghĩ sang vậy. Từ Phượng Niên đương nhiên cũng chỉ dám ở sâu trong nội tâm suy nghĩ một chút những này, cũng không dám nói ra miệng, dù sao lúc này Hiên Viên Kính Thành không nhất định bỏ mình, hắn nuôi Hứa Tông Giáp có lòng tin, lấy hắn thần Phật thần thông bình thường thủ đoạn, tất nhiên sẽ không không công mà lui. Đúng lúc này, tại 1300 thanh phi kiếm phía trên truyền đến từng tiếng sáng giọng nam, vang vọng Huy Sơn cùng Long Hồ Sơn. Sắc, bắt đầu thất tinh ở đâu, nhanh chóng hiện thân. Vừa dứt lời, Huy Sơn bãi tuyết lớn nguyên bản phi kiếm che giấu u ám hư không nháy mắt biến thành đêm tối, hư không bên trong lặng yên ở giữa liền hiện lên 7 viên cự tinh, tinh quang lóe ánh, rải rác tại Huy Sơn bên trong, đem chiếu rọi thành tiền sơn phúc địa, cho dù là bước vào đến kiếm tiên cảnh giới Lý Thuần Cương cũng là kinh ngạc dị thường, khí cơ ngừng ngắt ngưng trệ, hơn ngàn thanh phi kiếm lập tức rơi xuống. Bắt đầu là do Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang 7 sao tạo thành. Thiên Xu, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Quyền tạo thành là đấu thân, cổ biết khôi, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang tạo thành là cán chùm sao bắt đầu, cổ biết tiêu. Cán chùm sao bắt đầu chỉ đông, thiên hạ đều là xuân, cán chùm sao bắt đầu chỉ nam, thiên hạ đều là hạ, cán chùm sao bắt đầu chỉ tây, thiên hạ đều là thu, cán chùm sao bắt đầu chỉ bắc, thiên hạ đều là đông. Thượng Thanh Kinh nói, bắt đầu thất tinh, ngày đầu tiên trụ của cùng là Tư Mệnh Tinh Quân, ngày thứ hai tuyển cùng là Tư Lộc Tinh Quân, ngày thứ ba cơ cùng là Lộc Tồn Tinh Quân, ngày thứ tư quyển cùng là Diên Thọ Tinh Quân, thứ năm Ngọc Hành cùng là Ích Toán Tinh Quân, thứ sáu Khai Dương cùng là Độ Ách Tinh Quân, thứ bảy Giao Quang cùng là Từ Mẫu Tinh Quân, tên cứ gọi chung 74 Tinh Quân. Bởi vì bắt đầu chủ sinh, nam đầu chủ chết, cho nên dân gian lại xưng bắt đầu thất tinh là kéo dài tuổi thọ tư. Mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị áo đen nam tử đứng thẳng hư không, trong tay xách theo một trung niên nam tử, chính là cái kia chủ động muốn chết Hiên Viên Kính Thành. Lúc này hắn hô hấp tận không thể nhận ra, sắc mặt trắng bệnh, tất cả đều là vết máu, đen nhánh vết máu đã khô cạn, cố hóa trên mặt, quần áo cũng bị lôi xả nướng thành cháy đen chi sắc, da thịt cũng là đốt trụi lên, gần như đã không cách nào phân biệt hắn còn sống hay không. Bất quá nhìn bộ dạng này, cho dù sống, cũng bất quá là một hơi miễn cưỡng treo, gần như không có cứu. Hứa Tông Giáp không chút nào để ý tới mọi người suy đoán, đem trong tay Hiên Viên Kính Thành tiện tay ném đi, đem định tại trước người hư không, đưa tay phải ra một chảo, đẩy trời tinh huy rơi xuống, bị nắm ở trong tay, vô tận tinh huy tại Hứa Tông Giáp trong tay tạo thành một viên loại nhỏ thái cổ tinh thần, tinh huy lấp lánh, để người mắt mở không ra. Hứa Tông Giáp túi đầu quan sát một cái trong tay cái kia tạm được cỡ nhỏ tinh đấu, thở dài một tiếng, cuối cùng chỉ là cái cao võ thế giới, tinh đấu chi lực mỏng manh, bất quá cũng miễn cưỡng đủ, tay trái đem Hiên Viên Kính Thành thân thể bổ tới, tay phải tinh đấu tiện tay đập vào Hiên Viên Kính Thành lồng ngực, biến mất không thấy. Chương 170, phun một cái sấm nói kiếm đến chương 170, phun một cái sấm nói kiếm đến Hiên Viên Kính Thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh đáng mừng biến hóa, sắc mặt biến đến hồng nhuận, có huyết sắc, cháy đen da thịt bắt đầu nhộn nhịp rơi, phấn nộn tân sinh da thịt xuất đi ra, trong nháy mắt có thể phá, hô hấp cũng dần dần tăng thêm, lồng ngực dần dần bắt đầu có chập trùng, càng ngày càng kịch liệt. Khu khu cụ. Một trận dồn dập khục tiếng vang lên, để người lo lắng hắn sẽ đem tim phổi ho ra đến, Hiên Viên Kính Thành tựa hồ là bị trận này ho kịch liệt khổ sở, đột nhiên mở ra trải qua tang thương hai mắt, trong mắt có cố sự, thâm thúy mê người. Hứa Tông Giáp cái này mới buông hắn ra, vung lên ống tay áo đem hư không hiện lên bắt đầu thất tinh biến mất, lập tức mang theo Hiên Viên Kính Thành rơi xuống. Hiên Viên Kính Thành không có chút nào bởi vì hiểm tử hoàn sinh mà quá phận vui sướng, mặc dù trong lòng có vài tia ý mừng, thế nhưng cũng không đến mức mất phân tức. Hắn lắc lắc đã rách mướp ống tay áo, đứng thẳng tắp, đối với Hứa Tông Giáp không người 90 độ không ngừng, kính tiếng nói: "Kính Thành cảm ơn tiên sinh trùng sinh tri ân, ngày sau nếu có phân phó, chỉ cần không làm trái Kính Thành chi tâm, Kính Thành tự nhiên sẽ liều chết hoàn thành." Hứa Tông Giáp đưa tay đỡ dậy Hiên Viên Kính Thành, hắn kỳ thật đối Hiên Viên Kính Thành có chút không hài lòng lắm. Thế nhưng dù sao cũng phải đến nói có trách không được Hiên Viên Kính Thành, hắn dù sao cũng là người bình thường, trừ ẩn nhẫn cũng không có biện pháp tốt, đến mức hắn cùng thê tử Xích Luyện Hạ ở giữa sự tình, Hứa Tông Giáp không phải người trong cuộc, cũng không tốt nói cái gì, dù sao trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạt, bọn họ phu thêm một người muốn đánh một người. Muốn bị đánh, chính mình một ngoại nhân cũng không tốt đưa nói. Tiên sinh khách khí, ngày sau Tông Giáp ngược lại là thật có một chuyện cần tiên sinh trợ lực, ngược lại là còn mời tiên sinh không muốn chối từ. Hiên Viên Kính Thành, nghe vậy dừng lại, nhìn thoáng qua Hứa Tông Giáp sau lưng Từ Phượng Nghiên, suy tư một chút. Lúc này mới hỏi, tiên sinh lúc này có thể biết liên lụy bách tính. Hiên Viên Kính Thành lo lắng Hứa Tông Giáp lại bởi vì cùng Bắc Lương giao tình, giúp Bắc Lương nhất thống thiên hạ, lại lần nữa nhắc lên chiến loạn, đánh vỡ thật vất vả được đến thời gian thái bình, mệnh lê dân bách tính lại lần nữa sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Hứa Tông Giáp vừa chuyển động ý nghĩ đã biết Hiên Viên Kính Thành lo lắng, cũng không tức giận, đây mới là thư sinh ý khí Hiên Viên Kính Thành, nếu quả thật không có chút nào nguyên tắc, chính mình cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Hứa Tông Giáp vừa bắt đầu không hề giống nhúng tay Hiên Viên Kính Thành sự tình, chỉ là nghĩ đến chính mình không mời mà đến, nhìn một chàng cho hay, xem như khán giả cũng muốn giao chút phiếu tiền, lại nghe được Hiên Viên Kính Thành cuối cùng tiếc nuối tiếng thở dài, biết hắn trong lòng tiếc nuối, một là thế nữ, hai là chí khí chưa đủ, cho nên cái này mới ra tay. Tại Hiên Viên Kính Thành sắp bị thiên kiếp hóa thành bột mịn lúc đem hắn cứu, còn cứ gọi ra bắt đầu thất tinh, lấy mọc lại thì tử. Sương, người chết sống lại đại thần thông đem chữa trị. Tiên sinh còn mời yên tâm, Từ Phượng Nghiên cùng Ly Dương Vương Triều ở giữa ân đoán ta sẽ không nhúng tay, ta nhờ và sự tình can hệ trọng đại, liên lụy rất nhiều, không tốt nói rõ, nhưng tuyệt đối là lợi cho thương sinh chuyện tốt, chỉ là việc này hung hiểm và phần. Hiên Viên Kính Thành nghiêm sắc mặt, lại lần nữa cung kính nói: "Đã là lợi cho thương sinh sự tình, cái kia Kính Thành mặc dù bất tài, cũng nguyện không tiếp cái này thân, dâng ra chút sức mọn. Đã như vậy, vậy liền mời tiên sinh chờ ta tin tức." Hứa Tông Giáp nói xong, lại lần nữa nhìn về phía Lý Thuần Cương, suy nghĩ một chút đối nó nói: "Còn chưa chúc mừng tiền bối một lần hành động quét sạch trong lòng mù mịt, một lần nữa chứng được lục địa thần tiên cảnh giới." Lý Thuần Cương mặc dù tại cái này chứng được kiếm tiên, thế nhưng y nguyên không thay đổi bản sắc, ngón tay móc lỗ mũi, mười phần thô lỗ không kiên nhẫn nói: "Tiểu tử ngươi cũng không cần phải cùng lão phu kéo những lời khách sáo này, lão phu phiền nhất các ngươi những người đọc sách này vẻ nho nhã phương thức nói chuyện, ngươi có việc nói sự tình, không muốn tại cái kia kéo đông kéo tây." Hứa Tông Giáp khẽ mỉm cười, đến cùng là lão kiếm thần, phong thái không thay đổi, không chút nào tức giận, cùng kính nói: "Vạn bối muốn nói chính là cùng một sự kiện, muốn mời tiền bối đến lúc đó giúp ta một chút sức lực." Lý Thuần Cương tựa như không thèm để ý chút nào gật gật đầu, đồng ý Hứa Tông Giáp thỉnh cầu, chỉ là sắc mặt nhưng là ngưng trọng một mảnh. Hứa Tông Giáp là bực nào kinh diễm người, tu vi thâm bất khả trắc, cho dù lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng là không cách nào thấy được Hứa Tông Giáp cảnh giới, nhưng ngay cả như vậy, Hứa Tông Giáp thế mà còn mời hắn cùng Hiên Biên Kính Thành vị này nho thánh tương trợ, có thể nghĩ, việc hắn muốn làm đến tuột cùng có nhiều khó, làm sao không cho Lý Thuần Cương trong lòng nặng nề. Từ Phượng Nghiên cũng là muốn đến tầng này, sắc mặt cùng lộ ra ngạc nhiên Hiên Biên Thanh Phong hoàn toàn khác biệt, một mặt ngưng trọng, lo lắng nhìn xem Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp phát giác Từ Phượng Nghiên quan tâm, suy nghĩ một chút, ngày sau Từ Phượng Nghiên tu vi có thể nói là đệ nhất thiên hạ, bây giờ bị chính mình một dính líu, vận mệnh sớm có thay đổi, thế nhưng Hứa Tông Giáp ý nguyên tin tưởng Từ Phượng Nghiên tương lai thành tựu không kém gì vốn có quy tích, thậm chí có chỗ vượt qua, cho nên mở miệng nói với Từ Phượng Nghiên: "Nếu như đến lúc đó, ngươi đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng có thể đồng hành." Từ Phượng Nghiên ra sức gật đầu, trong lòng hắn tối xuống quyết định, nhất định muốn tu luyện nhanh hơn, mau chóng thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, không chỉ là vì bước lên vũ đế thành Từ Vương lão quái trong tay thay lão hoàng cầm về hoàng lư cự kiếm, tăng thêm giúp Hứa Tông Giáp một chút sức lực động lực. Hứa Tông Giáp vô vô Từ Phượng Nghiên bà bay, mở miệng khuyên giải trấn an nói: "Không cần lo lắng, việc này ta đã có năm chắc tại, chỉ là cần chút cao thủ vì ta áp trận, để phòng vạn nhất mà thôi, cho nên ngươi cũng không muốn có áp lực quá lớn." Từ Phượng Nghiên mây đen sơ khai, từ âm chuyển đễ, nặng nề gật đầu, trong lòng gánh nặng lập tức chuyển trống không, Hứa Tông Giáp đã nói như vậy, hắn tự nhiên tin tưởng. Dù sao thiên hạ này Từ Phượng Nghiên thực sự là nghĩ không ra, người nào cùng sự tình có thể gây khó khăn tại thế tiên Phật Hứa Tông Giáp. Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua hư không, cười lạnh, âm thầm suy nghĩ, sẽ không quá lâu dài, hắn cũng hết sức tò mò những người kia, đến tuột cùng có mấy người, nhưng vì đối thủ của mình, hy vọng sẽ không làm chính mình thất vọng. Hiên Viên Thanh Phong đối Hứa Tông Giáp mấy người đàm luận sự tình không chút nào quan tâm, đứng dậy, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Hiên Viên Kính Thành, kinh ngạc nhìn sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình Đa Đa, trong ánh mắt có 3 phần chờ đợi cùng quân quyết, 7 phần nhát gan, chính mình nhiều năm như vậy hiểu lầm hắn, hắn có thể hay không tức giận chính mình, không chịu tha thứ chính mình. Hiên Viên Kính Thành cũng là vui mừng nhìn xem chính mình nữ nhi, biết nàng lo lắng, chủ động đưa tay phải ra, vuốt ve Hiên Viên Thanh Phong tóc đen tóc dài, hiền lành ôn hòa an ủi: "Không sợ, trà tại chỗ này." Hiên Viên Thanh Phong cũng nhịn không được nữa, trong mắt nước mắt cùng bị khuất, một đầu đâm vào Hiên Viên Kính Thành không hề lồng ngực rộng lớn bên trong, càn rỡ khóc lớn lên: "Cha!" Một tiếng lâu ngày không gặp quen thuộc xưng hô bên trong, là Hiên Viên Kính Thành khát vọng thật lâu la lên, thanh âm bên trong tràn đầy thấp thỏm lo âu cùng hối hận, nắm chặt phụ thân sau lưng, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, ấm áp khí tức bao quanh cái này kiên cường mà hiếu thắng khí khái hào hùng thiếu nữ. Một đạo trên thân tràn đầy vũng bùn hoa phục phu nhân lặng yên xuất hiện ở bãi tuyết lớn lối vào chỗ, nhìn xem ôm đầu khóc giống cha con, đỏ rừng rực trong hai con ngươi hiện lên một tia mừng rỡ cùng xấu hổ, bước chân nhẹ nhàng, quay người liền muốn rời khỏi. "Ngươi đi nơi nào?" Hiên Viên Kính Thành giọng ôn hòa tại sau lưng phụ nhân sau lưng chuyển đến, lúng đồng tiền như trước, mối tình thắm thiết, mảy may chưa sửa. Chương 171, cửa ra vào Tuyên Thiên Hiến sao hiện. Chương 171, cửa ra vào Tuyên Thiên Hiến sao hiện. Hứa Tông Giáp không muốn nhìn chỗ ấy nữ tình trưởng sự tình, biến mất ngay tại chỗ, đến hấp giang bên bờ, thưởng thức cái này kiếm châu lại trời. Khả năng là bởi vì Huy Sơn bên trên mưa gió thực tế quá nhiều, khó được không có ngày xưa ồn ào náo động tiếng gió, chỉ còn lại một tia gió mát từ đến, thổi lên tầng tầng sóng gợn lan tan, chậm rãi sóng nước xung kích tại bên bờ, cũng chỉ kích thích lẻ kẻ bọt nước, cũng là để hôm nay hấp giang nhiều chút ngày xưa chưa từng có ôn nhu cùng yên tĩnh, có một phen đặc biệt bị lực. Không biết ở bao lâu, có lẽ là bãi tuyết lớn hạ chung gió lại như trước kia đồng dạng theo gió vang lên, phát ra êm thai tiếng chuông. Từ Phượng Nghiên cái này mới đi đến được Hứa Tông Giáp sau lưng, nhìn xem cái này một mực đứng ngạo nghệ thân ảnh cô độc, không biết nên làm sao mở miệng. Hứa Tông Giáp không quay đầu lại, nhìn xem người bình thường một cái trông không đến bờ bên kia hấp giang, đối hắn mà nói thật là có thể thấy rõ ràng, cho nên cũng thiếu rất nhiều người bình thường tất cả niềm vui thú cũng không biết, người có đôi khi khát vọng toàn trí, thế nhưng biết rõ càng nhiều, niềm vui thú cũng liền càng ít, nhân sinh niềm vui thú ngay tại ở không biết, không phải vậy nhân sinh cũng liền thực sự là quá nhàm chán. Từ Phượng Nghiên cuối cùng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, cần Hứa Tông Giáp giải đáp, cho nên kiên trì, đánh gây Hứa Tông Giáp suy nghĩ cùng trầm mặc, thanh âm bên trong có nhiều không hiểu. "Ta vốn cho rằng ngươi sẽ không xuất thủ trợ giúp Hiên Viên Kính Thành, ta nhìn ra được, ngươi cũng không thích Hiên Viên Kính Thành ẩn nhẫn cùng nhu nhược." Hứa Tông Giáp không có quay người, khoe miệng có chút khẽ động một cái, tựa hồ đang cười nhạo cái gì, đáng tiếc sau lưng Từ Phượng Nghiên chưa từng thấy được, thanh âm bên trong mang theo một tia tự giễu. "Ta đích xác là không tán đồng Hiên Viên Kính Thành đối nhân xử thế, càng không tán đồng hắn đối thê tử tha thứ cùng thâm tình. Cho dù hiện tại ta y nguyên không thích Hiên Viên Kính Thành những cái kia lựa chọn, quá mức cực đoan lại quá mức nhu nhược." Từ Phượng Nghiên minh bạch Hiên Viên Kính Thành so với Tào Trường Khanh mà nói, nhiều chút nho ra đệ tử nho nhã cùng rộng nhân, Tào Trường Khanh càng nhiều hơn chính là bá đạo cùng kiêu ngạo, mà Hứa Tông Giáp có thể càng thưởng thức Tào Trường Khanh dạng này người, bởi vì Hứa Tông Giáp cũng là dạng này người, nói một không hai, dị thường bá đạo, đây cũng là vì cái gì Tào Trường Khanh uy áp liên quan tới điểm này chính Hứa Tông Giáp khả năng không có ý thức được, thế nhưng Từ Phượng Nghiên cùng Hứa Tông Giáp ở chung lâu dài, mới nhìn ra Hứa Tông Giáp ngạo khí tận trong xương tùy khí cùng bá đạo. "Vậy ngươi vì sao cuối cùng vẫn là ra tay giúp Hiên Viên Kính Thành?" Hứa Tông Giáp mọi việc nắm chắc trên mặt cũng xuất hiện một tia mê man cùng không hiểu, kinh ngạc nhìn hấp giang nước sông, dần dần xuất thần, tựa hồ chính mình cũng không xác định chính mình tại sao lại làm như thế, hơi có vẻ do dự nói: "Dù sao nhìn một chàng cho hay, chung quy phải giao chút phiếu tiền." Từ Phượng Niên kinh ngạc, hắn không ngờ đến Hứa Tông giáp thế mà lại cho ra như thế một cái hoang đường lý do, đây tuyệt đối không phải chân chính nguyên nhân, tiếp tục ép hỏi. Đây tuyệt đối không phải ngươi làm như vậy chân chính lý do, chúng ta đều biết rõ. Hứa Tông giáp cũng là im lặng, hắn mặc dù chính mình không rõ ràng chính mình vì sao xuất thủ, thế nhưng nhất định rõ ràng xuất thủ nguyên nhân tuyệt đối không phải vừa vặn cái kia hoang đường lý do, cho nên cũng là có chút khổ não suy tư một lát, lại lần nữa do dự nói. Ta không phải còn để Hiên Viên Kính Thành ngày sau xuất thủ giúp ta một lần sao? Từ Phượng Niên càng là không tin lý do này, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy Hứa Tông giáp, nếu biết rõ tu giả tu tâm, nếu như một người liền chính mình cũng không thể khống chế chính mình hành động, cái kia hơn phân nửa là trong lòng xuất hiện mê man, tâm cảnh tất nhiên xuất hiện vấn đề, cho nên càng là không chịu từ bỏ đáp án của vấn đề này, cắn chặt không muốn hỏi tới. Cái kia cũng chỉ là cái mượn cớ, ta không tin. Hứa Tông giáp lại lần nữa thật lâu trầm mặc, hắn hiển nhiên cũng là biết lý do này không thành lập, dù sao nào có cứu người trước phía sau bàn điều kiện, trong lúc nhất thời hắn cũng tìm không ra lý do thích hợp, yên tĩnh ở tại chỗ. Từ Phượng Niên khó được có kiên nhẫn, cũng không thúc giục, hắn kỳ thật vừa bắt đầu cũng không có ý thức được Hứa Tông giáp cử động có gì không ổn, vẫn là Lý Thuần Cương nhắc nhở hắn, vị này chịu đủ tâm cảnh có hại, cảnh giới rơi xuống nỗi khổ lao kiếm thần, hôm nay một lần nữa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, đối với phương diện này đặc biệt mẫn cảm, cho nên mới sẽ phát hiện Hứa Tông giáp một điểm dị thường chỗ không ổn, để Từ Phượng Niên trước đến tìm tòi hư thực, vì chính là cho Hứa Tông giáp cảnh báo. Hứa Tông giáp có khả năng cảm nhận được sau lưng Từ Phượng Niên nội tâm lo âu và bất an, không khỏi nhịn không được cười lên, hắn mặc dù lâm thời thay đổi chủ ý, chủ động ra tay trợ giúp Hiên Viên Kính Thành, thế nhưng không đại biểu tâm cảnh của hắn xuất hiện vấn đề, hắn cũng sớm đã đạt tới bốn yên lặng bất động cảnh giới, vĩnh viễn không cảnh giới lui chuyển lo, cho nên Từ Phượng Niên cùng lão kiếm thần lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bất quá, Hứa Tông giáp cũng là đối với chính mình hôm nay chẳng biết tại sao xuất thủ lên lòng hiếu kỳ, cẩn thận hồi ức chính mình lúc đó đăm chiêu suy nghĩ, mặc dù lúc ấy chỉ là gậy ngón tay một cái, thế nhưng suy tư của người khó lường, gậy ngón tay một cái là 20 giây lát, một cái chớp mắt là 20 niệm, nhất niệm là 20 hơi thở, một hơi là 60 nháy mắt, một sát na là 900 sinh diệt. Cho nên Hứa Tông giáp cũng là tốn thời gian thật lâu mới bừng tỉnh mở miệng giải thích, có thể chính là nhất thời xúc động, còn có một phần là bởi vì ý khó bình đi. Hứa Tông giáp năm đó đã từng vượt qua Hiên Viên Kính Thành kết quả, khi đó thân là người bình thường hắn đối Hiên Viên Kính Thành kết cục cuối cùng cũng là có nhiều khắc phục, thậm chí có chút ý khó bình, nghĩ qua nếu có cơ hội chính mình nhất định muốn thay đổi cái này bi kịch, cho nên hắn lúc ấy mới sẽ nghe đến Hiên Viên Kính Thành cuối cùng thở dài một tiếng, trong minh minh bản năng xúc động phía dưới chính mình mới sẽ xuất thủ cứu vãn cái này người cơ khổ, đền bù năm đó tiếp nối cùng không công bằng. Từ Phượng Niên lo lắng tiêu tán, thay vào đó nhưng là kinh ngạc, Hứa Tông giáp lúc này lý do này so với vừa vặn càng thêm hoang đường, thế nhưng Từ Phượng Niên trong lòng trực giác lại nói cho chính mình cái này hoang đường lý do có thể là thật, cái này để Từ Phượng Niên có chút dở khóc dở cười. Hứa Tông giáp cuối cùng xoay người, nhìn về phía bị Hứa Tông giáp lý do này là một đầu mộng Từ Phượng Niên, cười một tiếng, danh mánh treo chọc nói. Có phải là cảm thấy càng hoang đường, thế nhưng ai bảo ta tu vi cao đâu, cho nên mới có thể có như thế bốc đồng tư cách, tiểu tử ngươi vẫn là thật tốt tu hành à, không muốn mù quan tâm có không có. Từ Phượng Niên khó thở. Hán tu vi so với Tào Trường Khanh, Hiên Viên Kính Thành cùng Lý Thuần Cương hàng ngũ tự nhiên là yếu chút, thế nhưng dù sao cũng là chỉ huyền cảnh giới cao thủ, càng là chứng được đại kim cương cảnh giới, chỉ là bởi vì hắn tập võ thời gian quá ngắn, cho nên không thể phát huy chính mình thực lực chân chính, nhưng tại trên giang hồ cũng đủ để xưng là một tiếng võ đạo tông sư, là hạng nhất cao thủ, đã có thể so với võ bình bên trên phía sau mấy vị cao thủ thực lực. Đại kim cương cảnh giới cao thủ không kém gì bình thường thiên tượng cảnh, Từ Phượng Niên mặc dù có phần này tu vi, thế nhưng bởi vì võ học tu dưỡng cùng trí tuệ quá mức nông cạn, cho nên mới sẽ bị thiên tượng cảnh lúc Hiên Viên Kính Thành một chiêu đánh bại, càng là bị Tào Trường Khanh ép tới không dám xuất thủ. Đồng dạng là đại kim cương cảnh hòa thượng áo trắng Lý Đương Tâm, nhưng là không kém gì Tào Trường Khanh cao thủ, chủ yếu là bởi vì đối phương võ học tu dưỡng thâm hậu, tâm cảnh càng là cao minh, vạn dặm thỉnh kinh, đối Phật kinh thông thạo tại tâm, trí tuệ vô tận, thậm chí có thể làm cái kia Phật gia Phật đầu. Chương 172, Tông giáp mọi người, Hiên Viên Như Nguyện. Chương 172, Tông giáp mọi người, Hiên Viên Như Nguyện. Từ Phượng Niên nhìn vẻ mặt ý cười Hứa Tông giáp, gấp giơ chân, tay chỉ Hứa Tông giáp, nhất thời tức giận nói không ra lời, trên mặt đỏ lên. Hứa Tông giáp không để ý tới tức hồn hiện thế tử điện hạ, mà ánh mắt rời đi, nhìn về phía hấp giang bên bờ một khỏa lao thụ về sau, xám đen thô giáp vỏ cây thế sự xoay vần, tán cây lại cảnh lá xanh tươi, tại gió nhẹ bên dưới chập chờn, thân cây trắng kiện, hai người mới có thể hai cánh tay ôm, mở miệng bóc trần nói. Tiền bối tất nhiên đã tới, hà tất để Từ Phượng Niên ra mặt chỉ điểm. Lý Thuần Cương tại thân cây về sau để lộ ra thân hình, giống như quá khứ vô lại, tựa hồ là trong đũng quần có chút tầm ngứa, không có chút nào thèm quan tâm kiếm tiên mặt mũi, đem cụt một tay tiến vào trong quần áo, cào mấy lần, sau đó không thèm để ý chút nào tiếp tục móc lỗ mũi, để Hứa Tông giáp không khỏi nhíu mày, hắn trời sinh tính thích sạch sẽ, thực sự là tiếp thụ không được Lý Thuần Cương đơn giản như vậy thô bạo lôi thôi hành động. Lý Thuần Cương không thèm để ý chút nào Hứa Tông giáp bất mãn, tùy tiện đi tới thế tử điện hạ bên cạnh, vỗ một cái Từ Phượng Niên có chút cường tráng thân thể, đem hắn đập ngã trên mặt đất, đầy vẻ khinh bỉ nói: "Thật sự là quỷ mục, chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được." Từ Phượng Niên khóc không ra nước mắt, hắn lúc này trong ngoài không phải người, bị hai cái này tá ma giết lửa tiện nhân ghét bỏ, tối xuống quyết định, ngày sau chính là hai người chết rồi, hắn cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt, không phải vậy liền để hắn cả một đời bị câu lan nhà ngói hoa khôi nương tử chán ghét mà vứt bỏ, cũng không còn cách nào tầm hoa bấn liễu. Hứa Tông giáp lặng lặng nhìn một màn này, cười trên nỗi đau của người khác, không chút nào là lo lắng chính mình thế tử điện hạ ra mặt. Thế tử điện hạ chỉ có thể cảm thán nhân tâm không cổ, gặp người không quen, yên lặng lau một cái chua xót nước mắt, đàng hoàng đứng lên, giống như là đấu bại gà trống, mặt ủ mày chau. Lý Thuần Cương cái này mới nhìn hướng về phía tinh khí thần viên mãn vô khuyết Hứa Tông Giáp, có chút hậm hực nói: "Lão phu đây không phải là lo lắng tiểu tử ngươi không bằng lão phu gấp chân, tâm cảnh lui ngược lại không tự biết, cho nên mới để từ tiểu tử nhắc nhở một chút ngươi sao? Bất quá bây giờ xem ra là lão phu buồn lo vô cớ, tiểu tử ngươi sợ sớm đã thành tựu thập địa Bồ Tát cảnh giới." Đại thừa Phật pháp đem Bồ Tát tu học Phật pháp quá trình chia làm có 10 ở, 10 đi, 10 lần hướng, thập địa. 10 tin thuộc 10 ở mới bắt đầu ở phân ra. Thập địa phía trước là ba hiền vị, gặp nói phía sau đăng đất là thánh vị, về sau tiến vào tu đạo giai vị, cho đến thập địa, chờ cảm giác diệu cảm giác, cuối cùng viên mãn thành Phật. Đại thừa Bồ Tát từ lần đầu đến thập địa, tổng cộng có 10 cái giai đoạn, thập địa Bồ Tát là Bồ Tát giai đoạn cao nhất, lại bên ngoài một cấp, liền có thể thành Phật. Lần đầu Bồ Tát ở tại vui vẻ, nhị địa Bồ Tát lấy 10 thiện nghiệp tự sắc, lợi cho kẻ khác, tam địa Bồ Tát tiến vào sâu rộng thiền định tu trì, tứ địa Bồ Tát trí năng hưng hực, năm Bồ Tát lấy được chứng nhận sâu rộng, bình đẳng, thanh tịnh tâm, sáu Bồ Tát sâu nộ tất cả pháp bình đẳng lý lẽ, chống không giải thoát cửa hiện phía trước, thất địa Bồ Tát chứng nhận nhập diệt tận định bên trong, tám Bồ Tát đến chứng nhận không sống pháp nhẫn, tiếp tục tu học chư Phật pháp thân trí năng, cửu địa Bồ Tát thu hoạch được chư Phật vô tận thiện đúng dịp trí năng, thập địa Bồ Tát đến chứng nhận chư Phật cuối cùng vô thượng thiền định, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thập địa Bồ Tát chính là pháp vân Bồ Tát, vị Bồ Tát đến đây thứ 10, tu hành công đầy, chỉ vụ hóa sắc chúng sinh, đại từ như mây, phổ có thể âm che, mặc dù thi làm lợi nhuận, mà vốn yên lặng bất động. Kim quang minh tối thắng vương kinh, thập địa Bồ Tát là cùng nhau xuất hiện. Như Lai thân, màu vàng lắc lư diệu, vô lượng chỉ toàn chỉ riêng đều là tất viên mãn, có vô lượng ức phản vương, xoay quanh cung kính cung cấp nuôi dưỡng, truyền tại vô thượng vi diệu. Bồ Tát tất gặp, ta sớm đã tự giác cảm giác hắn, cảm giác đi viên mãn, tính cùng nhau giống như hai đế hòa hợp, ba thân một thể, quản sự không ngại, thành tựu Bồ đề, tự nhiên đã sớm thành tựu thập địa cảnh giới. Hứa Tông Giáp lời nói là chỉ hắn đã đến ngộ Bồ đề, thành tựu Phật quả, tâm cảnh vĩnh viễn không lui chuyển lo. Lý Thuần Cương bình tĩnh, hắn phía trước cũng là biết Hứa Tông Giáp chính là thân thành Phật, nhưng cũng bất quá cho rằng Hứa Tông Giáp là phải Bồ Tát quả, đã làm hắn hoảng sợ, bây giờ mới biết hắn chứng thành chính là Bồ đề quả, trong lòng ngược lại không sinh bất kỳ gợn sóng nào. Lão Kiếm Thần cũng sớm đã bị Hứa Tông Giáp khiếp sợ chết lặng, liền tính lúc Hứa Tông Giáp nói chính mình chính là Phật tổ chuyển thế, thiên tôn hạ phàm, hắn cũng là thờ ơ, không hoài nghi chút nào, dù sao đều là hắn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lý Thuần Cương cùng Thế Tử Điện Hạ đều là ngơ ngác, giữ im lặng. Một đạo hồng trung âm thanh từ Long Hổ Sơn Tiên Sư phụ xa xa truyền đến, Lý Kiếm Thần tất nhiên mượn kiếm mà đi, có dám trả lại kiếm mà trở lại. Đang đánh ra hấp giang phong cảnh, Lý Thuần Cương không thèm để ý cái kia Thế Tử Điện Hạ, nhưng là có thể sức lực hướng Lão Kiếm Thần nháy mắt ra hiệu, làm hai chữ cửa ra vào thế. Lý Thuần Cương nhìn thấy về sau, liếc mắt hướng Long Hổ Sơn bên kia đem một cái bất nhã đến cực điểm từ ngữ, buột miệng nói ra, đánh dám. Nếu như giới hạn tại đây, cũng không đến mức làm sao, tiếp xuống thành tiểu lục địa kiếm tiên cảnh giới lao đầu, nói cái kia mới kêu bá khí, đây là Tử Phượng Niên nói. Hứa Tông Giáp buồn cười, một tiếng cười khẽ truyền đến Long Hổ Sơn, mà Thế Tử Điện Hạ nhưng là rơi vào tình huống khó xử, khuôn mặt tuấn tú cụp rất dài, sắc mặt đen dọa người, đây thật là thay bay vạ gió, hắn nhất thời đắc ý bày báo, hoàn toàn quên Lý Thuần Cương cũng không phải hắn ước mơ cái chủng loại kia cao nhân tiền bối, không có tiết tháo chút nào, bán hắn từ trước đến nay là không để lại dư lực. Muốn nói Lý Thuần Cương đối Thiên Sư phủ nói đánh giấm hai chữ, người ngoài núi nghe cũng sẽ chỉ nói Lão Kiếm Thần phong khoáng khí khái không giảm năm đó, nhất là bước vào lục địa thần tiên cánh cửa qua, càng là lực lượng mười phần, đại khái có thể đem Lý Thuần Cương coi là kiếm đạo bên trên tiên hiệp nhân vật. Chỉ khi nào đổi lại từ Phượng Niên đến nói, nhưng là thay đổi vị, êm đẹp hai đại cao thủ phân lập Vi Sơn cùng đạo giáo tổ đỉnh Long Hồ Sơn, dù chỉ là ngôn ngữ giao phong, cũng là hiển thị rõ phong thái, ngươi một cái khoa chân múa tay Thế Tử Điện Hạ xem náo nhiệt gì. Từ Phượng Niên đã có thể tưởng tượng tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, cả tòa giang hồ đều muốn lưu truyền cái này tiên đại tiểu thoại. Thiên sư phủ tại bên ngoài họ người Tề Huyền Chánh Phi thăng thành tiên về sau, Long Hồ Sơn liền cực ít có tứ đại thiên sư tổng hợp một đường rầm rộ, cho dù năm đó người giết Tử Kiêu dẫn đầu mấy ngàn thiết kỵ binh lâm chân núi, Long Hổ Hy chữ lót người thứ nhất Triệu Hy Dực cũng chưa từng phá quan mà ra. Tương phản 36.000 Chu Thiên đại thiếu, tứ đại thiên sư bên trong cũng chỉ là đi hai vị. Gần 20 năm Triệu Đan Bình ở kinh thành làm thành cái tia thanh từ tể tướng, cùng Vũ Y Khanh tướng Triệu Đan Hà Nam Bắc hòa lẫn, càng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Quốc tử giám bên trái Tế Tiểu Hoàn Ôn cùng đương Triệu thủ phụ Trương Cự Lộc sư xuất đồng môn, nói cùng chính hợp, hai người thân như huynh đệ, duy chỉ có tại một chuyện bên trên ý kiến bất đồng, thế nhân đều biết Trương thủ phụ độc tôn học thuật nho gia, bài xích Phật đạo, mà chính thống nho gia xuất thân Hoàn Ôn thì mười phần tôn sùng Hoàng Lao thanh tịnh, trong kinh thành cùng Triệu Đan Bình tương giao quá sâu. Triệu Đan Bình mặc dù thân ở Thiên Sư phủ ở ngoài ngàn dặm, nhưng vẫn như cũ trưởng quan Long Hổ Sơn giáo quy dạy khai cùng lập đàn cầu khấn khoa dụng cụ hai đại môn, Triệu Đan Hà đối ngoại thống lĩnh thiên hạ đại môn, đối nội chỉ là tượng trưng dạy dỗ dạy để ý, đến mức tu luyện phương thuật, trên danh nghĩa từ Lao Thiên Sư Triệu Hy Di chỉ huy, kỳ thực giao cho mấy vị yên tĩnh chữ lót xử lý cụ thể thủ tục, Triệu gia dòng họ Triệu Tĩnh trầm phụ trách cửa phủ tiếp đãi, bị thiên tử thưởng tím ban. Danh Bạch dục phụ trách học thuyết biện luận, thường xuyên khai đàn giảng kinh nói, cùng Bạch Liên tiên sinh cùng là họ khác đạo nhân Tề Tiên Hiệp chỉ để ý luyện kiếm, cùng với thỉnh thoảng truyền thụ yên tĩnh chữ lót phía dưới đạo sĩ kiếm thuật. Thiên sư phụ các mạch như thể chân tay, riêng phần mình vinh hoa, hỗ trợ lẫn nhau, mới có hôm nay Long Hổ Sơn hoàng tử hiển quý tốt đẹp thời gian. Chương 173, phần lớn là xúc động ý khó bình. Chương 173, phần lớn là xúc động ý khó bình. Thiên sư phụ chủ điện Ngọc Hoàng điện phía tây có một đầu bia cổ kéo dài bia hành lang, trong đó một tòa thanh ngọc lớn bia độc mộng dựng địa, cao tới 3 trượng, chính là đời thứ tư Long Hổ Sơn tổ sư rời đến nơi này dựng nên, thượng thư tử Tiêu Phúc địa bốn chữ, nghe đồn cùng Huy Sơn Châu được lớn cương vị khối kia độc hưởng lục địa thanh phúc tổng thành tử mộng địa, lúc này một tên xuyên chính màu vàng tôn. Quý đạo bào đạo nhân đứng tại bia đỉnh, ngóng nhìn Huy Sơn bãi tuyết lớn, một mặt tức giận. Bia chân thì đứng ba vị đều lên tuổi tác lão đạo, quần áo đều có đặc sắc. Nhiều tuổi nhất người râu tóc như tuyết, dày sạn đản chỉ toàn tất, trên thân chỉ là một kiện bình thường màu trắng bạc tô sa đạo bào, không hề làm sao sáng chói, nhưng tốt xấu chẳng kiện xuất trần phương sĩ áo choàng, mơ hồ có mấy phần đến chứng đại đạo trưởng sinh khí phái. Tuổi tác thứ hai lão đạo liền muốn lôi thôi quá nhiều, một kiện vải xanh dày áo dài đông, có thể thấy được vết bẩn loang lổ, tựa hồ sợ lạnh, trên chân đạp lên một đôi giày ngọn nguồn ấm dày, tiến hành vải đông quấn xà cạn, để người hiếu kỳ lão đạo này làm sao có tư cách đứng tại người thiên sư này trong phụ trách. Còn lại một vị thì liền vào người, bên trong bảo chính vàng không nói, còn áo khoác một kiện màu tím áo dài, hoa mỹ tôn quý tới cực điểm, thiên sư phụ tôn thất dòng chính có thể mặc vàng, Triệu Tinh trầm Triệu Ngưng vận phụ tử chính là như vậy, Long Hổ Sơn lắc đắc không có mấy tôn quý chân nhân có thể khoác tím, bạch dục thuộc về cái này một phạm chủ, mà cái kia có thể hoàng tử vào một thân đạo sĩ, không thể nghi ngờ, chỉ có đạo môn trưởng giáo Triệu Đan Hà một người. Đây là Long Hổ Sơn cùng thiên tử cùng họ bốn vị đại thiên sư, trong cuộc đời hơn phân nửa thời gian đều tại bế quan cầu phá quan Triệu Hy Dực, tài hoa siêu quần lại trời sinh tính tản nhạt Triệu Hy Đoàn, đạo môn lãnh tụ Triệu Đan Hà, sở trường về viết thanh từ hùng văn Triệu Đan Bình, cuối cùng gặp mặt tụ tập. Chiêu giao sơn bãi tuyết lớn dị tượng đều rơi vào thiên sư bọn họ trong mắt, Lý Thuần Cương lời tiền chi kiếm đến, chính là bị Triệu Đan Bình ngăn cản, mới làm cho thiên sư phủ kiếm gỗ đảo không đến mức ra khỏi vỏ bé khỏi, phía sau cũng là Triệu Đan Bình lên tiếng yêu cầu lão kiếm thần trả lại kiếm, nghe đến hồi phục về sau, Triệu Đan Bình tức sủi bọt mép, Triệu Hy Đoàn già mà không kính, cười đến không được, Triệu Đan Hà cùng phụ thân Triệu Hy Dực nhìn nhau cười một tiếng, không nói đến cảnh. Giới cao thấp, giữa khí công phu không sai biệt lắm tính toán vô địch thiên hạ. Triệu Hy Đoàn lúc tuổi còn trẻ liền cùng chất tử Triệu Đan Bình không thân, luôn cảm thấy đứa nhỏ này từ nhỏ liền không lấy thích, âm trầm, không có nửa điểm họ Triệu con cháu đại khí, bởi vậy Lao Thiên Sư chưa từng che giấu đối Triệu Đan Hà thiên vị, Triệu Hy Đoàn Triệu Đan Bình thúc cháu hai người có thể nói là mệnh lý tương khắc, tuy có chí thân đến gần liên hệ máu mủ, nhưng song phương gặp mặt đều không có sắc mặt tốt. Triệu Hy Đoàn tức giận nói, Triệu Đan Bình, còn đứng tổ sư ra trên tấm bia đá đầu làm cái gì? Lý Thuần Cương liền không nghĩ phản ứng ngươi, ngươi la rách cổ họng cũng vô dụng, nếu không ngươi phi kiếm một cái, đi bãi tuyết lớn cùng Lý Thuần Cương đấu cái thiên hôn địa ám. Thúc thúc có thể sức lực giúp ngươi phất cờ hò reo. Triệu Đan Bình hừ lạnh một tiếng, vẫn là bay xuống bia đá rơi xuống đất. Bay vọt bia đỉnh, vốn là tại lễ không hợp, lúc ấy chỉ là oán hận Lý Thuần Cương ngang ngược thủ đoạn, mới không lo được thân phận kiêng kỵ, hiện tại thoáng tỉnh táo lại, Triệu Đan Bình cũng liền không tại kiên trì. Bị Hiên Viên Kính Thành cưỡng ép đột phá cảnh giới quấy nhiều thanh tu Triệu Hy Dực, hai tay cắm tay áo, cảm khái nói, Hiên Viên Kính Thành liều lại tính mệnh vào lục địa tiên nhân cảnh giới, thực sự là đáng kính đáng ca ngợi, bất quá về sau lại có tiên nhân cao thủ sắc lệnh bắt đầu, mọc lại thịt từ xương, người chết sống lại, đem hắn từ Diêm Vương điện đoạt trở về. Thực sự là khiến người hoảng sợ. Giàu nhất tiên gia trạng thái khí Triệu Đan Hà gật đầu nói, Hiên Viên thế gia qua chiến dịch này, như không phải vị kia thiên nhân cao thủ, sợ là Huy Sơn khí vận đã hao tổn hầu như không còn. Bây giờ Hiên Viên Kính Thành không hư hại, Huy Sơn khí vận ngược lại càng thêm cường thịnh, Long Hổ Sơn sợ là lại khó ép Huy Sơn một đầu. Triệu Hy Dực mặt có thích cho, hoa phúc không cửa chỉ người là Triệu. Cổ nhân lời cảnh báo, không thể không quan sát ta Long Hổ Sơn làm lấy đó mà làm gương. Đan Bình. Triệu Đan Bình tuy nói tính cách cực đoan, nhưng đạo pháp võ công tâm trí tài hoa đều là đương thời nhất lưu. Nghe phụ thân một tiếng quát mắng về sau, vốn là muốn cùng thúc thúc Triệu Hy Đoàn tranh chấp vài câu suy nghĩ lập tức tiêu tán, tinh tâm ngưng thần, lập tức phong mang thu lại tận, lại không muốn cùng cái kia Lý Thuần Cương tranh cường hiếu thắng dấu hiệu. Thiên sư phụ truyền thừa 1600 năm, đa số tình huống là đời đời phụ tử tương truyền, trưởng giáo thiên sư như không có dòng dõi, liền do huynh đệ thúc cháu kế thừa, tuyệt không họ khác đạo nhân hoặc là nữ tử tiếp nhận tiền lệ. Nhậm chức trưởng giáo thiên sư Triệu Hy từ dưới gối liền không có con nối dõi, lúc trước Triệu Hy Đoàn, Triệu Đan Hà cùng Triệu Đan Bình đều có tư cách chấp trưởng Long Hồ Sơn, tiếp nhận thanh trị đô công ấn, trấn bất kiếm, Thái Hoàng Kinh Lục ba kiện pháp khí. Lúc đó thiên sư phủ ý kiến cũng không thống nhất, mãi đến trên núi một vị đức cao vọng trọng lao tổ tông có ý là để Triệu Hy Đoàn tiếp nhận chức trách lớn, mới xuất hiện biến cố, Triệu Hy Đoàn dứt khoát trực tiếp trốn xuống dưới núi giang hồ tiêu giao, quẳng xuống một câu, chuyển ta không bằng chuyển Đan Hà. Cái này mới có Triệu Đan Hà làm trưởng giáo cục diện, Triệu Đan Bình đương nhiên lòng có oán khí, về sau hắn đi kinh thành, người sáng suốt đều biết rõ bên trong có hờn dỗi hàng nghĩa. May mà thiên sư phụ tại trên tay Triệu Đan Hà cố gắng tiến lên một bước, một lần hành động trở thành thiên hạ toàn bộ đạo môn lãnh tụ, bản ý là muốn tại thiên tử dưới chân tự lập môn hộ Triệu Đan Bình mới chính thức cúi đầu, cho nên phụ thân Triệu Hy Dực mới có cái kia một phen phúc họa không cửa lăng lệ giải thích. Triệu Đan Bình lãnh đạm nói, cái kia Lý Thuần Cương quay về kiếm tiên cảnh giới là một cuộc hành động vĩ đại không giả, có thể hắn mà lại tại bãi tuyết lớn cùng ta Long Hồ Sơn mượn kiếm 1000, chuyện này truyền đi, thiên sư phụ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Triệu Đan Hà nhẹ giọng mỉm cười nói, mặt mũi thứ này tại Đan Hà bên này mất đi, liền từ Đan Bình ở kinh thành bên kia nhiều nhặt lên chính là, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, đại ca tại chỗ này trước xin lỗi một tiếng. Đại ca ngươi cái này lưu manh vô lại thuyết pháp, còn thể thống gì? Triệu Đan Bình bất đắc dĩ nói, ngữ khí không tại một mặt cứng nhắc cứng nhắc. Những năm này rời đi Long Hồ Sơn, Triệu Đan Bình tại thiên tử bên người sao lại là đơn giản viết thanh tử. Gặp phải rất nhiều nhân duyên trùng hợp, thể ngộ thiên đạo, mới cùng áo đen tăng nhân Dương Thái lời nói sắc bén tranh chấp. Triệu Đan Bình tính cách dần dần thông thấu như ý, không tại giống trung niên thời điểm như vậy kịch liệt, động một tí muốn cùng người ngọc thạch câu phần. Đã tại mười mấy năm trước, Triệu Đan Bình đã sớm rút kiếm đi Huy Sơn tìm Lý Thuần Cương phiền phức. Nói đến huyền diệu, Thiên Sư phủ có thể có được hôm nay hòa hợp bầu không khí, rất lớn trình độ quy công cho Triệu Đan Bình tuổi già có con Triệu Tĩnh Nghĩ, đứa nhỏ này xếp tại Yên Tĩnh chữ lót cuối cùng, võ học thiên đạo thiên phú cũng là thường thường, nhưng thắng tại tính cách đôn hậu như Âu Ngọc, là cái trí tình trí nghĩa hậu bối, hoàn toàn không có nửa điểm tâm cơ. Lão Thiên Sư Triệu Hy Đoàn càng là nói thẳng, Triệu Đan Bình đời này lớn nhất công đức bản lĩnh chính là sinh nhi tử như vậy. Triệu Tĩnh Nghĩ đặc điểm lớn nhất chính là thất thần, thường xuyên phía trước một khắc còn tại cùng người nói chuyện phiếm, phía sau một khắc liền ngẩn người không nói. Trên núi người sợ hắn nhất đọc sách tìm người giải thích nghi hoặc, bởi vì không quản bất luận cái gì đơn bạc sách vở, hắn có thể đọc lên trăm ngàn cái cổ quái kỳ lạ vấn đề. Liền trưởng giáo Triệu Đan Hà tốt như vậy kiên nhận trưởng bối, đều có thể bị hỏi tới dựng râu trừng mắt. Liền đọc sách đọc đả thương con mắt Bạch Liên tiên sinh, học vấn cao thâm không kém hơn trưởng giáo Triệu Đan Hà, nhưng cũng tự dễu cuộc đời có ba sợ: sợ xét đánh, sợ đi bộ, sợ Triệu Tĩnh Nghĩ hỏi vấn đề. Có thể thấy được Triệu Tĩnh Nghĩ truy vấn ngọn nguồn là bực nào uy lực. Chương 174, buồn lo vô cớ, thập địa Bồ Tát. Chương 174, buồn lo vô cớ, thập địa Bồ Tát. Triệu Hy Đoàn chợt chợt nói, Lý Tiền Bối quay về kiếm đạo đỉnh phong, 89/10 muốn cùng Vương Tiên Tri có một trận chiến. Triệu Hy Đoàn thực tế không nghĩ tới Huy Sơn trận này cho hay, không vẹn vẹn ra cái nho thánh cảnh giới hiên viên kính thành, càng làm cho Lý Thuần Cương nhặt lại kiếm tâm, phong mang lại thịnh, thật sự là một tràng vở kịch, đáng tiếc thân phận của hắn đặc thủ, không thể nhìn qua. Đến mức mấy vị khác thiên sư hiếu kỳ vị kia thần bí thiên nhân cao thủ, trong lòng hắn mơ hồ đã có suy đoán, Hứa Tông Giáp cái kia anh tuấn mà tuổi trẻ khuôn mặt xuất hiện ở đáy lòng của hắn, chỉ là hắn chưa thể xác nhận, cũng không dám khẳng định, cho nên mới sẽ chưa từng nói ra. Triệu Hy Dực đuốt râu cười nói, tựa hồ đánh với Đặng Thái A một trận sẽ tại đằng trước phát sinh. Triệu Đan Hà cùng Triệu Đan Bình hai người huynh đệ nhìn nhau cười một tiếng. Thiên sư đối thế nhân mà nói, cao không thể chạm, nhưng tại thiên sư phủ họ Triệu trong tông thất, kỳ thật cũng không thế nào, chung quy là người một nhà, cũng chính là tử tôn đối đãi trưởng bối bình thường ánh mắt. Triệu Hy Dực phất phất tay nói ra, Đan Bình ngươi cứ việc cùng Đan Hà nói đại sự đi, ta thật vất vả từ trong quan tài bỏ ra ngoài thấu khẩu khí, muốn cùng các ngươi thúc thúc kéo kéo việc nhà. Triệu Đan Hà cùng Triệu Đan Bình lĩnh mệnh rời đi bia hành lang. Triệu Hy Dực nhìn xem đệ đệ, sầu não nói, một lần gặp nhau một lần già, Hy Đoàn, không biết đời này còn có thể nhìn thấy ngươi mấy lần. Triệu Hy Đoàn tức giận nói, ra mồm, ngươi không bế quan, chẳng phải mỗi ngày gặp nhau, nhìn thấy ngươi luôn. Triệu Hy Dực lắc đầu nói, Vương Trọng Lâu tu thành đại hoàng đỉnh, ta nhưng thủy chung không lên được lão tổ tông chỉ đường qua Ngọc Hoàng Lầu, thẹn với tiên tổ a. Triệu Hy Đoàn thở phì phò nói, không có đăng nhập Ngọc Hoàng Lầu trở thành tiên nhân, liền không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Vậy ta còn không phải đem tổ tông bọn họ cho tức giận đến thành tiên lại hạ phàm a? Triệu Hy Dực cười nói, không nói cái này, ngươi đồ đệ kia cảnh giới như thế nào? Triệu Hy Đoàn tươi cười rạng rỡ, ngoan đồng đồng dạng đưa ra ngón tay cái nói, cái này, khi nào xuống núi? Chờ đánh thắng Tề Huyền Chánh đầu kia tọa hạ hắc hổ, liền có thể xuống núi. Tốt. Long Hổ Sơn bên trên phát sinh tất cả Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Niên tự nhiên không biết, nhưng lại không thể gạt được Hứa Tông Giáp, khẽ mỉm cười, đối Long Hổ Sơn ấn tượng có chỗ cải thiện, không khỏi thở dài. Đạo giáo tổ đỉnh danh bất hư truyền, tứ đại thiên sư cũng là chân tu. Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Niên nghe vậy sững sờ, không biết Hứa Tông Giáp tại sao lại đột phát cảm khái như thế chi ngôn. Hứa Tông Giáp quay đầu nhìn về phía phương bắc núi Võ Đang, thở dài một tiếng. Không thể tượng gánh nặng đường xa à, ngay sau Vũ Đế thành một trận chiến, hắn sợ là không đội kịp. Hứa Tông Giáp vốn cho là mình giảm đi Long Hổ Sơn mấy phần khí vận, có thể để núi Võ Đang khí vận bốc lên, Hồng Tẩy Tượng sớm ngày chứng đạo, thế nhưng bây giờ xem xét, Long Hổ Sơn không hổ là có thể đem núi Võ Đang ép 500 năm tồn tại, nhân tài cường thịnh, đạo pháp hưng thịnh, bất luận là họ Triệu đệ tử vẫn là họ khác đệ tử, tâm tính, trí tuệ đều là lúc ấy nhất lưu, rất được đạo gia thanh tịnh soạt hư chân ý, cũng là nhân gian chân tu, không giống mình nghĩ như vậy không chịu nổi, ngược lại là chính mình ngày trước vơ đũa cả nắm, lộ ra chợt hẹp chút. Từ Phượng Niên thần sắc càng khổ, Long Hổ Sơn bất luận nói thế nào đều là đứng tại Ly Dương Vương Triệu một phương, cho nên cùng Bắc Lương là địch không phải bạn, chính mình bây giờ vừa vặn càng là bởi vì Lý Thuần Cương đắc tội đối phương, ngày sau sợ là muốn khó hơn, làm sao không lo lắng. Hứa Tông Giáp có chút hăng hái thưởng thức thế tử điện hạ khổ mặt, tựa hồ chính là không muốn để cho hắn sống dễ chịu, lại tại Từ Phượng Niên ngực chọc vào một đao, mỉm cười giả mù sa mưa an ủi. Không cần lo lắng, dù sao ngươi cùng Hiên Viên thế gian bây giờ đã là đồng minh, có nho thánh cảnh giới Hiên Viên tính thành tại, ngươi hoàn toàn có thể gối cao không lo. Từ Phượng Niên sắc mặt lại thối ba phần, đã không phải là mặt đen có thể hình dung, mơ hồ nổi lên thanh tử chi sắc, có thể thấy được thế tử điện hạ trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Vừa bắt đầu cũng là ở chỗ này, Hiên Viên kính thành bởi vì trong lòng không có nắm chắc, cho nên vì cho Hiên Viên thế gia an bài một đầu đường lui, mới sẽ nương nhờ vào Bắc Lương vương phủ, để tránh không có tông sư tọa trấn Hiên Viên thế gia suy sụp, càng là vì cho Hiên Viên thanh phong trưởng thành thời gian, cho nên Bắc Lương xem như là chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Bây giờ Hiên Viên kính thành cũng không bỏ mình, ngược lại thành tiểu nho thánh cảnh giới, có lục địa thần tiên tu vi, thế tử điện hạ chính là lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem Hiên Viên thế gian cùng Bắc Lương thả tới ngang nhau địa vị, xem như là có thêm một cái minh hữu, nhưng cũng không được đến bao nhiêu tính thực chất chỗ tốt, mà hết thảy này kẻ cầm đầu chính là trước mắt trêu chọc chính mình Hứa Tông Giáp. Nghĩ đến Hiên Viên kính thành, Từ Phượng Niên có chút khó hiểu, lại lần nữa hướng Hứa Tông Giáp thỉnh giáo. Hiên Viên kính thành cho dù là bị ngươi cứu, không nên cũng là thiên tượng cảnh sao? Cho ăn bể bụng cũng chính là cái lớn thiên tượng cảnh giới, làm sao sẽ còn bảo lưu lấy lục địa thần tiên cảnh giới tu vi? Vẫn là nói hắn cái này lục địa thần tiên cảnh giới tu vi chỉ là tạm thời, ngày sau sẽ còn rơi xuống sẽ thiên tượng cảnh. Từ Phượng Niên trong mắt có vẻ chờ đợi, hắn càng hy vọng bây giờ Hiên Viên kính thành là thiên tượng cảnh, cho dù mấy năm sau thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới cũng không có trở ngại, có thể để hắn có càng nhiều thao tác không gian, dù sao có đôi khi minh hữu quá mạnh, so với địch nhân càng đáng sợ. Hứa Tông Giáp nhưng là không để ý chút nào cùng Từ Phượng Niên sau cùng một tia hy vọng xa vời, trực tiếp đâm thủng Thế Tử Điện Hạ cuối cùng chút lòng chờ mong vào vận may, nói thẳng không kiêng kỵ. Tự nhiên sẽ không như vậy, Hiên Viên Kính Thành vốn là nho thánh cảnh giới, chỉ là bởi vì nho gia khí vận bị người chiếm, còn dư lại không đủ, hắn mới bị vây ở thiên tượng cảnh. Từ Phượng Niên yếu sắc càng lớn, một mặt xui xẻo cùng nhau, tức giận tới mức giơ chân chửi mẹ, tình cảm chính mình trừ nhìn một chàng cho hay, bên trên bắn ra bên dưới nhảy toi công bận rộn một chàng, chỉ là được cái hữu danh vô thực minh hữu, vẫn là cái đại gia, chính mình còn muốn hảo hảo cùng bái, chỉ là được cái mặt mũi, ngược lại Hiên Viên Thế gia nhiều một cái lục địa thần tiên, lớp vải lót toàn bộ để bọn họ được, thật sự là xui quẩy, ngựa khí bất thiện hỏi. Đã là như vậy, Hiên Viên Kính Thành không càng có lẽ vây ở thiên tượng cảnh sao? Từ Phượng Niên cũng không tốt kỳ đến tột cùng là người phương nào đem nho ra khí vận độc chiếm, chỉ là quan tâm Hiên Viên Kính Thành vì sao không hợp lý thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới. Ngược lại là, lão kiếm thần trong mắt lóe lên một tia trầm tư, suy đoán đến tột cùng là người phương nào đem nho ra khí vận chiếm cứ, cản trở hậu thế nho ra đệ tử con đường, phải biết, ngăn người thành đạo, giống như giết người phụ mẫu, không đội trời chung. Hắn cũng là không cho rằng người này là Hứa Tông Giáp, không phải vậy lấy Hứa Tông Giáp tính cách đã sớm nói rõ. Hứa Tông Giáp nhìn xem tức giận Thế Tử Điện Hạ, cũng là có chừng có mực, biết không thể thật đem Thế Tử Điện Hạ đả kích quá mức, thu hồi vui lùa chi sắc, chính tiếng nói: Hiên Viên Thế Gia dù sao độc chiếm Huy Sơn tòa này phúc địa, khí vận thâm hậu, phía trước Hiên Viên đại bản xem như Hiên Viên Thế Gia trưởng không giả, nhưng phải tám thành khí vận, cái khác Hiên Viên Thế Gia tử đệ mấy chục người cũng không quá đáng đến hai thành. Bây giờ Hiên Viên đại bản bỏ mình, Hiên Viên Kính Thành thành công khống chế Hiên Viên Thế Gia, chiếm cứ Chiêu Giao Sơn phúc địa, khí vận đầy đủ hắn dùng. Bởi vì cái gọi là pháp lực tốt tu, đạo hạnh có được, Hiên Viên Kính Thành đọc sách 20 năm, thu được xem mà ước chừng lấy, dạy tích mà phát, thành tựu nho thánh cảnh giới, không có khí vận hạn chế, chứng thành lục địa thần tiên đối hắn mà nói, cũng bất quá là thuận lý thành chương sự tình. Chương 175, đạo giáo tổ đỉnh, tứ đại thiên sư chương 175, đạo giáo tổ đỉnh, tứ đại thiên sư Hứa Tông Giáp quay đầu nhìn về phía Huy Sơn phương hướng, Xích Luyện Hà đỉnh viện nhỏ bên trong, một nhà ba người tựa nhau gần bó, hòa thuận vô cùng, đây là Hiên Viên Kính Thành trông mong 20 năm tình cảnh. Hứa Tông Giáp bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói: Hiên Viên Kính Thành có thể nói là tính toán không bỏ sót, nhìn thấu thế sự, nhưng ý nguyên nhìn không thấu tình cảm một chữ này, bởi vì cái gọi là thế gian văn tự tám vạn cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Chữ tình nhất giết người, lời này một chút cũng không có sai, bất luận là ẩn nhẫn Hiên Viên Kính Thành, vẫn là phí thời gian mấy chục năm Lý Thuần Cương, đều là bị chữ tình mây khốn, khác biệt chính là, Hiên Viên Kính Thành xem như là đạt được ước muốn, mà Lao Kiếm Thần chỉ có thể âm thầm thần thương. Lý Thuần Cương cùng Từ Phượng Niên nghe nói như thế đều trong lúc nhất thời trầm mặc ngay tại chỗ, bọn họ đều là lòng có sở thuộc, tình cảm có chỗ chung, Lý Thuần Cương cùng Phong Đô Lục Bảo là từ biệt, Từ Phượng Niên cùng thị nữ Khương nghe là sinh ly. Hứa Tông Giáp nhìn xem khốn khổ vì tình hai người, cũng là thần sắc cảm đạm, hắn lại tốt hơn chỗ nào, người yêu của hắn cùng thê tử cùng hắn sắc thực ngăn cách thế giới, không biết hắn khi nào mới có thể siêu thoát chư thiên, cùng người yêu gặp nhau, trong lúc nhất thời cũng dần dần ngây người. Hứa Tông Giáp tự giễu cười một tiếng, chính mình phía trước còn trào phúng Hiên Viên Kính Thành đối thê tử sợ tác sợ vi không ngần ngại chút nào, bây giờ xem ra chính mình có gì khuôn mặt cao cao tại thượng đánh giá người khác tình cảm, ít nhất lúc này Hiên Viên Kính Thành trong lòng cũng không nuối tiếc. Hứa Tông Giáp nghe lấy bên tai truyền đến bãi tuyết lớn tiếng chuông gió, không khỏi thở dài. Bây giờ Huy Sơn bãi tuyết lớn tiếng chuông gió mới là thật dễ nghe êm tai. Huy Sơn bãi tuyết lớn mặc dù cách cái này không gần, nhưng Hứa Tông Giáp ngũ giác kinh người, tiếng chuông gió cũng như tại bên tai đồng dạng vang lên. Hứa Tông Giáp cũng chỉ là thoáng thất thần một sát na, lập tức liền một lần nữa phân chấn, hắn không phải một cái đoán trời trách đất người, hắn đối ngày sau chính mình siêu thoát có lòng tin, sẽ không bởi vì nhất thời ly biệt mà không gượng dậy nổi. Hứa Tông Giáp thấy hai người y nguyên đắm chìm đang nhớ lại bên trong, không khỏi lời nói: "Tiểu tử ngươi thỏa mãn a, cho dù Hiên Viên Kính Thành bỏ mình, tiểu tử ngươi cũng tuyệt đối sẽ không chiếm đến quá lớn tiện nghi." Từ Phượng Niên nghe vậy lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Huy Sơn, ánh mắt phức tạp hỏi: "Lời này giải thích thế nào?" Hứa Tông Giáp nhìn thoáng qua hoàn toàn không biết gì cả Từ Phượng Niên, kiên nhẫn giải thích nói: "Ngươi không biết nho thánh năng lực, thế sự hiểu rõ, ân tình lão luyện, cho dù là bỏ mình cũng sẽ tính toán không bỏ sót, tuyệt đối không đến mức để ngươi Bắc Lương Vương phủ đem Hiên Viên Thế Gia chiếm đoạt." Hứa Tông Giáp lại lần nữa nhìn về phía Huy Sơn phúc địa, nhìn xem từng cái khác biệt người trên thân khác biệt cẩm nang, im lặng nấy mắt, lúc này mới lên tiếng: "Hiên Viên Kính Thành lưu lại rất nhiều cẩm nang diệu kế, là Hiên Viên Thanh Phong sắp xếp xong xuôi tất cả đường lui, bên trái sư công gọi, phụ mẫu chi ái, thì là kế sách sâu xa." Từ Phượng Niên không khỏi thầm than, hắn gặp Hứa Tông Giáp như vậy chắc chắn, liền biết tính toán của mình vừa bắt đầu liền được không thông. Từ Phượng Niên trong lòng quyết tâm, hận hận nói: "Lão tử hôm nay bắt đầu phải tăng gấp bội cố gắng luyện võ, mau chóng đạt tới thiên tượng cảnh. Không phải vậy gặp ngươi bọn họ những này võ đạo cao nhân, đều là ăn quả đắng, thực sự là quá làm cho người bị khuất." Lão kiếm thần lúc này lại là đặc biệt đắc ý, hắn bây giờ tâm cảnh viên mãn, lại lần nữa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, cuối cùng là đem Từ Phượng Niên tu vi hung hăng ngã ở sau lưng, có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hứa Tông Giáp quan sát một chút Từ Phượng Niên thân thể, đại kim cương cảnh giới về sau, Từ Phượng Niên cường độ thân thể từ từ mạnh mẽ, bây giờ cũng coi là bên trên cương cân thiết cốt, đau thương bất nhập, lại lần nữa chỉ điểm một câu: "Ngươi bây giờ tại chỉ huyền cảnh đã vững chắc tu vi, nhục thân rèn luyện cũng coi như có chút thành tựu, có thể thử nghiệm dùng tình kính thức xem chiếu ngoại giới quần tinh vận hành huyền bí, trong cơ thể tinh đấu tham chiếu cái này quỹ tích kết thành trận pháp, cùng ngoại giới tinh đấu cộng minh, tụ lại tinh huy, tăng tiến tu vi, đề cao cảnh giới, chính là thành tựu thiên tượng cảnh cũng là ở trong tầm tay. Thiên tượng cảnh chính là trong cơ thể khí cơ hòa hợp, cùng ngoại giới cộng minh, sau đó, một chiêu một thức, giữa thiên địa đều có ngàn vạn dị tượng đi theo, mà tinh kính thức lại có thể để từ phượng niên tại chỉ huyền cảnh, cùng ngoại giới tinh đấu cộng minh, được cho là trước thời hạn thể nghiệm một phen thiên tượng cảnh huyền bí, tu hành lâu ngày, một cách tự nhiên liền có thể bước vào thiên tượng cảnh. Từ phượng niên mừng thầm, hắn đối diện làm sao bước vào thiên tượng cảnh cảm thấy đau đầu, bây giờ có Hứa Tông giáp chỉ điểm, hắn xem như là dọn sạch con đường phía trước mê vụ, nhìn thấy thiên tượng cảnh ánh dạng đông. Hứa Tông giáp lại liếc mắt nhìn Đông Hải phương hướng không ngừng quần quần khí cơ, dặn dò Từ Phượng Niên một câu: "Chúng ta nửa đường không muốn dừng lại, rời đi Kiếm Châu về sau, là thời điểm đi Vũ Đế Thành, Vương Tiên Chi sợ là đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa." Lý Thuần Cương trên thân kiếm y nháy mắt mất khống chế, một đạo kiếm đạo phong mang thẳng lướt hấp giang, đem chừng mấy ngàn trượng rộng hấp giang một kiếm phân lưu, hai bên lật lên nước sông cao tới 7-8 trượng, trong lúc nhất thời toàn bộ hấp giang lại bị lao kiếm thần một kiếm chặn ngang cắt đứt. Lý Thuần Cương cũng ý thức được sự thất thố của mình, đem kiếm ý thu lại, hai bên nước sông kiên trì một lát sau mới ầm vang nện xuống, phát ra nổ rung trời tiếng vang minh, tựa như sấm sét giữa trời quang, cả Kinh Huy Sơn cùng Long Hổ Sơn nộn nhịp kinh ngạc đã xảy ra chuyện gì. Từ Phượng Niên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một kiếm này phân sông kỳ tích, hai mắt trợn tròn, trong mồm lẩm bẩm, nhưng là ngôn ngữ không rõ, làm cho không người nào có thể phân biệt đến tuột cùng nói là cái gì. Hứa Tông giáp suy đoán hơn phân nửa là chút đây là việc cần kỹ thuật, có lẽ khen thưởng loại hình lời nói. Lão kiếm thần vừa bắt đầu còn đối với mình nhất thời thất thố cảm nhận được một tia xin lỗi, nhưng nhìn thấy thế tử điện hạ giật mình phản ứng, cái này mới đắc ý rào rạt, vênh vào tự đắc ngẩng đầu, một mặt khinh thường liếc qua ngạc nhiên thế tử điện hạ. Hiển nhiên là bởi vì cho tới nay, Từ Phượng Niên luôn là chất vấn hắn kiếm thần thực lực, để hắn cũng là cực kỳ biết quất, bây giờ hắn cuối cùng là đi ra mù mịt, một lần nữa bước vào kiếm tiên cảnh giới, tại thế điện hạ trước mặt, hiện lộ ra chính mình kiếm thần mấy phần bản lĩnh, cũng coi là hãnh diện. Lão kiếm thần có lẽ là già ngẩng đầu hơi mệt chút, có lẽ là Hứa Tông giáp cái kia có chút hăng hái dò xét, để Lý Thuần Cương mặt mò cũng có chút khó có thể chịu đựng, ngẩng lên thật cao đầu cuối cùng là thấp xuống, thế nhưng ngựa khi y nguyên tràn đầy khoe khoang, đối với Từ Phượng Niên thật là cao ngạo mà hỏi: "Ta một kiếm này làm sao, còn có thể vào mắt, so với Hiên Viên Kính Thành lôi đỉnh trên trời rơi xuống làm sao?" Từ Phượng Niên một bước tiến tới lao kiếm thần trước mắt, giơ ngón tay cái lên, trong mắt tất cả đều là định nọt chi sắc, thân eo cong lên, khâm phục lấy lòng lao kiếm thần. "Ngài già không hổ là kiếm thần, xuân thu 13 giáp bên trong kiếm giáp, kiếm đạo tinh thâm, thiên hạ vô song, một kiếm này phân sông phong thái thực sự là phong cách cực kỳ, có thể hay không dạy ta một chút?" Từ Phượng Niên có sữa chính là nương, không một chút nào bận tâm mặt mũi của mình, định nọt từ liên tục không ngừng phát ra, chui vào lao kiếm thần trong thai, nhìn ra được đem lao kiếm thần tân bút cực kỳ dễ chịu. Lão kiếm thần khỏe miệng sám trắng sợi râu nết lên, con mắt cũng dần dần híp lại thành một cái khe hở, trên mặt vẻ đắc y đã không che giấu được. Hứa Tông giáp tay phải che lấy con mắt của mình, thực sự là đối có thế tử điện hạ loại này bằng hữu cảm thấy xấu hổ, yên lặng xoay người qua, lại lần nữa đưa lưng về phía hai người. Hứa Tông giáp mặc dù không nguyện ý nghe thế tử điện hạ định mặc tử, nhưng lại cũng đối lão kiếm thần kiếm đạo tu vi cảm thấy khâm phục, một kiếm lang giang đã có thể so với truyền thuyết thần thoại. Chương 176, thế tử đến mặt mũi, hiên viên đến lớp vải lót. Chương 176, thế tử đến mặt mũi, hiên viên đến lớp vải lót. Từ Phượng Niên công phu cuối cùng không có bổ phí, lao kiếm thần cuối cùng là nối lỏng cửa ra vào, cố hết sức nói: "Tính ngươi tiểu tử có ánh mắt, lao phu rảnh rỗi sẽ chỉ điểm ngươi một hai." Lao kiếm thần kỳ thật trong lòng đối Từ Phượng Niên kiếm đạo thiên tư rất hài lòng, nhất là thế tử điện hạ ngộ tính sắc thực kinh người, đối kiếm đạo lĩnh ngộ cực nhanh, để cho tới nay liền quý tài lao kiếm thần nhịn không được chính mình thích lên mặt dạy đợi tính cách, muốn chỉ điểm một hai, chỉ là trở ngại Từ Phượng Niên là Hứa Tông giáp nửa cái truyền nhân, không tốt bao biện làm thay, lại thêm hắn lại là cái thích sĩ diện người, cũng không thể lên vội vàng cái này mới đưa đến Từ Phượng Niên rất ít được đến lao kiếm thần chỉ điểm. Lao kiếm thần nói ra chỉ điểm lời nói lúc, khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Hứa Tông giáp, Hứa Tông giáp yên lặng gật đầu, hắn đối Từ Phượng Niên thỉnh giáo lao kiếm thần cũng không có ý kiến, hắn không phải cái kia bảo thủ không chịu thay đổi hàng người, không cho phép chính mình môn nhân đệ tử thỉnh giáo người khác, bởi vì cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này, thế tử điện hạ như vậy khiêm tốn hiếu học hắn, hắn sẽ chỉ hỗ trợ, tuyệt không ngăn trở. Lao kiếm thần gặp Hứa Tông giáp gật đầu, cái này mới đưa trong lòng cố kỵ thả xuống. Nếu biết rõ bây giờ trong giang hồ thiên kiến bè phái vẫn tương đối sâu, nếu như không thông qua đối phương sư môn đồng ý, liền tự chủ trương bao biện làm thay chỉ điểm đối phương đệ tử, cực kỳ dễ dàng tạo thành song phương hiểu lầm nghiêm trọng, thậm chí sẽ trở thành không chết không thôi địch nhân, đệ tử cũng phải bị hủy bỏ võ công, trục xuất sư môn. Từ Phượng Niên cũng là một cái khéo léo người, tự nhiên đem lao kiếm thần cùng Hứa Tông giáp ở giữa ăn ý giao lưu xem tại trong mắt, trong lòng không khỏi có chút áy náy, là hắn cân nhắc không chu toàn, Hứa Tông giáp nói thế nào đối với chính mình cũng có truyền nghề tri ân, chính mình thế mà vượt qua hắn, trước mặt mọi người hướng về lao kiếm thần tỉnh giáo, để Hứa Tông giáp có chút mất mặt, trong lúc nhất thời thế mà hoàn toàn không có cao hứng sức lực, giật mình ngay tại chỗ. Hứa Tông giáp mặc dù đưa lưng về phía hai người, thế nhưng hắn lại đối với hai người nhất cử nhất động rõ như lòng bàn tay, khuyên giải nói: "Ngươi cũng không thể so có gánh vác, người ta ở giữa cũng không phải là sư đồ, chỉ là bằng hữu, mà còn ta cũng không phải cái kia loại người cổ hủ, ngươi kiêm tốn hiếu học, cổ vũ còn không kịp, làm sao sẽ để ý những này có không có, ta trước học nho, phía sau tu đạo, lại phía sau tham thiền, muốn nói ly kinh bản đạo, thế gian lại có ai cùng bên trên ta?" Lão kiếm thần yên lặng gật đầu. Hắn cũng không phải một cái bảo thủ người, của mình quý sự tình hắn nhất là không để vào mắt, hắn chỉ điểm đến không hết kiếm khách, cuộc đời nguyện vọng lớn nhất chính là tất cả mọi người có thể học được hắn cái kia hai tay háo rắn lục tuyệt kỹ, đối trong chốn võ lâm kiếm đạo phát triển làm ra cống hiến to lớn, có thể thấy được hắn cũng là không thẹn với kiếm thần chi danh. Từ Phượng Nghiên lúc này mới chợt hiểu, một lần nữa nhặt lên hưng phấn, trong lúc nhất thời đối với lao kiếm thần lại lần nữa hít hạ. Toàn bộ thiên hạ mà nói, nếu như nói phương Tây nguy nga núi Côn Luân là long đầu, như vậy tới gần duyên hải tòa kia vang danh thiên hạ cô thành Vũ Đế thành chính là đuôi rồng. Cuối cùng là đến nơi đây, ngẩng đầu có thể thấy được Vũ Đế thành nguy nga ngoại thành tường. Càng là tiếp cận tòa này vang danh thiên hạ Vũ Đế thành, một mình cưỡi ngựa tiến lên thế tử điện hạ liền càng ngày càng trầm mặc, mãi đến đi tới trước tường thành, tuấn mã thông linh, tựa hồ là phát giác trên lưng người thương cảm, không người điểm chặt dây cương, cũng đã dừng bước. Từ Phượng Nghiên không có nhìn hướng cao ngất nguy nga tường thành, mà là quay đầu kinh ngạc nhìn về phía đông hải mặt biển, thật lâu không nói gì, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc, yên tĩnh cùng đợi thế tử điện hạ. Từ Phượng Nghiên quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ, thế này mới đúng mọi người hô lớn một tiếng, vào thành. Từ Phượng Nghiên hất lên dây cương, dưới khố tuấn mã một ngựa đi đầu, mọi người nhộn nhịp đi theo, tiến vào tòa này nổi tiếng thiên hạ võ học thánh địa chi thành. Vũ Đế thành bởi vì vô địch một giáp vương lão quái mà tồn tại, có thể không tuân thủ Ly Dương Vương triều luật pháp, là người trong giang hồ sau cùng thánh địa, ngoài vòng pháp luật chi địa, Ly Dương Vương triều mặc dù thừa nhận Vũ Đế thành tồn tại, thế nhưng càng thêm kiêng kỵ Vũ Đế thành thành chủ Vương Tiên Tri, tại bên ngoài Vũ Đế thành bố trí khoảng chừng 1 vạn thiết kỵ, không phải là vì đối phó Vương Tiên Tri, chỉ là lên một cái giám thị tác dụng, không có người tin tưởng 1 vạn thiết kỵ có thể lưu lại Vương Tiên Tri, càng không có người có thể lợi dụng trọng binh vây quét chém giết một lòng muốn đi Vương Tiên Tri, cho nên Vũ Đế thành địa vị mới sẽ như vậy siêu nhiên, Vương Tiên Tri mới sẽ bị tất cả người trong võ lâm chỗ khâm phục ngưỡng mộ. Vũ Đế thành vốn là độc lập với vương triều bên ngoài một tòa cô thành, bởi vậy nơi này cửa thành thủ vệ ở mức độ rất lớn chỉ là trang trí, vào thành không cần bất luận cái gì lộ dẫn, trừ phi là một chút phạm vào Vũ Đế thành lệnh cấm không được đi vào vũ phu, mới sẽ bị ngăn cản lại đến, còn lại không quan tâm là người buôn bán nhỏ vẫn là vương công thánh tướng, hết thảy đối xử như nhau, ngồi ngựa hành tẩu vào thành cũng tốt, chính là nhảy nhót hoặc là bò vào thành cũng được, đều không quan trọng. Đương nhiên Vũ Đế thành từ Vương Tiên Tri đảm nhiệm thành chủ đến nay, chưa bao giờ có bày ra mở cửa đón khách chiến trận, cho dù năm đó nhất thống Xuân Thu Thiên Tử vào thành, cái kia thiên hạ thứ hai cũng chưa từng đi ra nội thành đón lấy. Thiên hạ thành trì vô số, đến nay 100 năm, 20 năm một lần võ bình, chỉ có tòa thành này cửa, gần như đi vào từng đi ra tất cả thập đại cao thủ, đương kim đứng ở võ đạo ngao đầu người phong lưu, ngược lại cưỡi con lửa sách nhánh hoa đào đặng thái a chạy qua, áo xanh quan tào trưởng khanh chạy qua, bọn họ đều cùng lúc này từ Phượng Nghiên, Lý Thuần Cương mở dạng, phải xuyên qua đạo này cửa thành, dọc theo bên trong trục bên trên chủ đạo, đi đối mặt tòa kia nội thành đầu tường. Nơi đó có cái họ Vương quái vật, tự xưng thiên hạ đệ nhị, sừng sững không đổ. 2 năm trước, hình như có cái danh hiệu kêu kiếm cửu hoàng tây thuộc kiếm khách, con hộp kiếm cũng chạy qua, mà lại là lần thứ hai, đáng tiếc không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ là tổng cộng 2 lần phí công lưu lại 6 trôi danh kiếm, cuối cùng liền mệnh đều không thể mang ra thành, liền như thế ngồi chết tại cái kia đầu tường. Hôm nay thiên hạ chỉ có một người, có thể ngạo nghễ mà nói, chính mình không phải vì đánh bại Vũ Đế thành vị kia thiên hạ đệ nhị mà đến, lúc này đang ngồi ở đội ngũ sau cùng một chiếc xe ngựa bên trên, tay không rời sách, say sưa ngon lành đọc lấy Long Hồ Sơn cùng Hiên Biên Thế Gia chân tảng bản độc nhất. Từ Phượng Niên xuống ngựa, dẫn ngựa mà đi. Đi một đoạn lộ trình, nhìn thấy ven đường một cái rượu sạp hàng, do dự một chút, ngồi xuống về sau, hướng rượu chia đều người cộng tác hỏi, có rượu không? Có, ta bán rượu, thế nào sẽ không có rượu, thiên nam địa bắc hảo tiểu ta chỗ này đều cái gì cần có đều có. Tinh mắt chủ tiệm một mặt con buôn khôn khéo chi sắc, gặp vị công tử ca này tiên y nộ mã, không phú thì quý, nghĩ thầm tới chỉ lớn dê béo, để bụng về thật thà tiểu nhị lăn qua một bên đi, tự thân lên trận, chạy chậm mấy bước đi tới Từ Phượng Niên trước người, đối với Từ Phượng Niên chính là một trận mèo khen mèo dài đuôi, định mặt cười nói, vị công tử này, Trúc Diệp Thanh, Lương Châu Lào Diếu, Kiếm Nam Xuân, Kim Lang Men, đều có, muốn uống cái gì? Từ Phượng Niên suy nghĩ một chút, cười hỏi, có hoàng tửu sao? Lão bản trầm mặc một chút, hắn rượu này trên quán mặc dù cũng có hoàng tửu, thế nhưng cũng không có quý báo hoàng tửu, bán không ra cái gì giá tiền rất lớn, để lão bản có chút thất vọng, hắn muốn mở miệng thử xem để cử một chút càng hao phí bạc danh tửu. Từ Phượng Niên nhưng vẫn là chém đinh chặt sắt phân phó nói, liên hoàng tửu. Chương 177, thế gian văn tự 8 bạc cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Chương 177, thế gian văn tự 8 bạc cái, chỉ có chữ tình nhất giết người. Rượu chia đều lao bản một bụng lời ngon tiếng ngọt lập tức giấu ở trong miệng, chớp mắt cảm thấy có chủ ý, nói tiếp, nghe công tử khẩu âm là từ Bắc Lương đến a, hoàng tửu tốt, thực không dám dâu dếm, ta cái này hoàng tửu trong thành là 100 năm danh tiếng lâu năm, tuy nói một bầu rượu 20 lượng bạc đắt là đắt một chút, có thể một điểm bạc một điểm hàng, giá trị tuyệt đối a. Vị này tinh minh rượu chia đều lao bản nuốt một cái nước bọt, có chút khẩn trương, cẩn thận đem lòng bàn tay mồ hôi tại mặc tơ lụa trường bào vớt một cái, cẩn thận từng ly từng tí quan sát một cái chính nhập thần, nghe lão bản giới thiệu công tử ca, cái này mới thần sắc giảm xuống khẩn trương, nói chuyện càng ngày càng thông thuận, thao thao bất tuyệt tiếp tục lời nói. Đúng rồi, công tử có biết những năm trước đây trận kia đầu tường giang hồ đều biết so tài. Ta là thành thật người, cũng không nói cái gì 100 năm vừa gặp, có thể 10 năm vừa gặp tuyệt không có nửa điểm trình độ. Cái kia họ Hoàng lão kiếm khách cùng thành chủ so đấu phía trước, liền tại ta cái này sạp hàng bên trên uống tốt hơn một chút hoàng tửu, thẳng khoa trương ta rượu mà nói, không có phí công móc cái kia 20 lượng bạc. Tên này kiếm khách có thể khó lường, thiên hạ thập đại danh kiếm, hắn một người liền chiếm 6 thanh. Công tử tự ngươi nói, cái kia họ Hoàng kiếm khách một thân bản lĩnh có thể yếu đi, có phải là cái này lý? Ai, đáng tiếc vị này kiếm hiệp hoàng tửu tại ta cái này sạp hàng vẫn là uống ít, ngạn ngữ nói uống rượu tăng thêm lòng dũng cảm, này nếu là lại đến một bình, không chừng liền không cẩn thận sử dụng ra kiếm tiên bản lĩnh nha. Từ Phượng Niên yên tĩnh nghe lấy lao bản đối lao hoàng thổi phồng tử, thực sự là không tưởng tượng ra được, một mặt hèn mọn hẹp hỏi lão hoàng có thể cùng lão bản trong miệng lão kiếm khách liên hệ đến cùng nhau. Thanh điểu nhìn xem khóe miệng phát họa một vệt hồi ức mỉm cười thế tử điện hạ, bí môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không đành lòng quấy rầy rơi vào hồi ức thế tử điện hạ. Hứa Tông Giáp cùng Lý Thuần Cương lúc này đã xuống xe ngựa, đi tới rượu trước sạp, chọn một cái bàn ngồi xuống. Từ Phượng Nghiên nhìn thoáng qua, cũng theo đó ngồi ở hai người chính giữa, chỉ để lại hắn đối diện trống không, thế nhưng mặt khác cũng chưa từng ngồi xuống nơi đây, mà là nhộn nhịp hộ vệ tại bên ngoài. Thế gian quy củ chính là như vậy, cho dù ba người không phải thích hiện lộ rõ ràng địa vị mình người, thế nhưng phân biệt giàu nghèo y nguyên tồn tại, những người khác không dám cùng bọn họ ngồi chung, có tự mình hiểu lấy. Từ Phượng Nghiên ngẩng đầu nhìn y nguyên ra sức là nhà mình hoàng tiểu gia tăng giá trị lão bản, mở miệng đánh gậy đối phương nói ngoa. Đến một nhỏ vò hoàng tiểu, bốn cái bát rượu. Lão bản lập tức sững sờ, không nghĩ tới cái này công tử ca thế mà thật nguyện ý hoa 20 lượng bạc mua mình cái này không đáng một lượng bạc hoàng tiểu, tâm tình lập tức tốt đẹp, đối với bên cạnh thất thần chỉ độn tiểu nhị chính là một chân nhẹ đạp, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lấy rượu. Lão bản tiếp nhận tiểu nhi lấy ra hoàng tiểu, nhìn xem tiểu nhị đem rượu bắt dọn xong, liền muốn tiến lên là ba người rót rượu. Từ Phượng Niên khẽ vươn tay ngăn cản đối phương, đem rượu vào cầm trong tay, xua tay ra hiệu chính mình tới. Lão bản mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng y nguyên làm theo, dù sao ai bảo đối phương nguyện ý tiêu phí 20 lượng bạc mua hoàng tiểu đâu, hắn tự nhiên sẽ không để ý chính mình mặt nóng dần cái mông lạnh, vui tươi hớn hở nói: "Ta nhớ kỹ lúc trước vị kia họ Hoàng kiếm khách, chính là ngồi ở công tử đối diện vị trí, mà còn chính là công tử hiện tại ngồi cái bàn này." Từ Phượng Niên lúc đầu rót rượu động tác chỉ một thoáng dừng lại một chút, tiếp tục là Hứa Tông Giáp cùng Lý Thuần Cương rót đầy bát rượu, cái này mới đưa trước mặt mình hai cái bát rượu rót đầy, bưng lên một bát thả tới đối diện trống không vị trí. Lão bản nhìn xem một màn này, lập tức sững sờ, không biết vị này lớn dê béo công tử ca vì sao muốn làm như vậy. Lần nữa ngồi xuống Từ Phượng Niên, cái này mới ngẩng đầu nhìn một cái bên cạnh lão bản, mỉm cười hỏi: "Cái kia họ Hoàng kiếm khách lão đầu, có thể là một cái răng vàng cũ, còn thiếu hai viên răng cửa, một cái thuộc trung giọng điệu." Lão bản lập tức sắc mặt cứng đờ, hỏng, nhìn bộ dạng này, vị công tử ca này cùng vị kia kiếm khách sợ không phải quen biết cũ, chính mình đây chính là đụng phải thiết bản, cái này còn không có trên tay che nóng 20 lượng bạc sợ là muốn phòng tay. Từ Phượng Niên cười cười, chậm rãi tiếp tục nói: "Còn có, cái kia chỗ chống răng lão đầu khẳng định không có 20 lượng bạc đưa cho lão bản ngươi, cho ăn bể bụng cũng chính là đem trong ví tiền đồng đổ ra, cẩn thận đếm xem về sau, lưu luyến không bỏ đem mấy đồng tiền đưa cho ngươi, mua cái một bát rưỡi bát hoàng kỷ, miệng nhỏ uống, tinh tế phẩm bị, đúng hay không?" Rượu sạp hàng lão bản triệt để luôn uống, sắc mặt cứng ngắc, nói dối bị Từ Phượng Niên mạch trần, lần này chính mình thật là toi công bận rộn một trận, mồ hôi gấp đứa ra. Từ Phượng Niên không có tính toán lão bản nói dối, cùng Hứa Tông Giáp cùng Lý Thuần Cương đụng một cái bát rượu, chậm rãi uống một hớp cái này vẫn đục lao hoàng rượu, chua xót khó mà nuốt xuống, hơn nữa còn xen lẫn không ít nước, thế nhưng ba người người nào đều không có ghét bỏ, mà là không nhanh không chậm thưởng thức phần này chua xót. Cái này để rượu sạp hàng lão bản như chút được gánh nặng, cũng không dám lại ba hoa trích chòe, đi cái tủ phía sau đứng, cẩn thận từng ly từng tí suy đoán tên này người trẻ tuổi là thần thánh phương nào. Một vò nhỏ rượu, vốn là không nhiều, may mà bát rượu cũng nhỏ, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng liền đổ 6-7 bát, ba người uống một bát về sau, trừ bỏ bên tay phải trên bàn cái kia bát rượu, không có người cũng chỉ còn lại cuối cùng một bát. Ba người đụng chút bát, Từ Phượng Niên lại đơn độc cùng đối diện bắt đụng một cái, ba người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ Phượng Niên nheo lại mắt, tựa hồ uống đến rất tận hứng, hơi say rượu, thì thầm nói: "Lão hoàng, khi đó cùng ngươi tán gẫu, ta hỏi ngươi cái gì gọi là cao thủ khí phái, ngươi nói cái gì ấy nhỉ?" "Đúng rồi, là có thể để cho cựu thiên mây rủ xuống, nước bốn biển đều là lập. Ngươi nói có thể có bực này bản lĩnh ra hỏa, mới tính thật cao thủ, ngươi còn nói vũ đế thành vị kia à, vương lão quái vật, tính toán số tuổi, ước chừng nên có bản lĩnh kia, có thể ngươi biết rất rõ ràng vương lão quái nhanh là tiên nhân, vậy ngươi còn tới cái này lấy đánh làm gì? Ngươi mẹ hắn không luôn nói chúng ta hành tẩu giang hồ, đánh không lại liền chạy, gió gấp liền kéo hô sao?" Lý Thuần Cương đem rượu bát ném vào trên bàn, dương mắt nhìn thoáng qua tựa hồ muốn nói rượu nói thế tử điện hạ, bất mãn chửi bới nói: "Từ tiểu tử, nói lời vô dụng làm gì, không có can đảm liền cụp đuôi cút đi, đừng tại chỗ này mất mặt xấu hổ." Từ Phượng Niên híp mắt có chút men say hai mắt, trong mắt nhưng lại có hàn quang, lạnh giọng hỏi: "Bằng không đâu?" Hứa Tông Giáp tựa hồ là cuối cùng kìm nén không được chiến ý trong lòng, cất cao giọng nói: "Cuối cùng là chờ đến hôm nay ngươi muốn làm cái gì đều có thể." Lý Thuần Cương cũng là tán đồng gật đầu, không có phản bác Hứa Tông Giáp con lác. Từ Phượng Niên nghe vậy, mở ra nheo lại hai mắt, hẹp dài trong hai con ngươi tràn đầy hàn ý, vươn lên đối diện bát rượu, đứng dậy, đưa tay chỉ trên tường thành lờ mờ có thể thấy được hoàng lư cự kiếm, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta cũng không muốn làm cái gì đại sự, lấy ta điểm này cất lượng, đại sự ta cũng không làm được, liền nghĩ bưng chén rượu này đến đó nhìn một chút." Cụt một tay lão đầu mỉm cười, hào khí vạn trượng đáp: "Chuyện nào có đáng gì?" Từ Phượng Niên cất tiếng cười to, quay đầu đối với rượu chia đều bên cạnh thanh điều nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ."